Chương 430, vận rủi thiên kiếp chương 430, vận rủi thiên kiếp lúc này, lôi hải dần dần tiêu tán, trung quanh khôi phục bình tĩnh. Tào Kha thanh sắc mặt tái nhợt, hắn cố nén thân thể suy yếu, chậm rãi thu hồi lôi kích mục. Thế mà, hai chân của hắn lại nhịn không được run nhẹ nhẹ, suýt nữa đứng không vững. Nhưng hắn biết, sự tình còn chưa kết thúc. Hắn cắn răng, lần nữa giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lần nữa tế ra nhất pháp. Phốc vậy, lôi kích mục lần nữa bộc phát ra kinh khủng lôi điện, một đạo thiểm điện như cùng một cái tức giận lôi long, mang theo vô tận lửa giận, hướng về huyết căn đại thụ điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, huyết căn đại thụ bị công kích, tại phía xa hoàng đô bên trong man tộc trưởng lao trong nháy mắt có phát giác, có người tại phá hư huyết căn đại trận. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Man tộc trưởng lao tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ hoàng đô. Man tộc đệ tử nghe lệnh, cho ta đem những tặc tử kia loạn côn đánh chết. Hoàng đô trên không, Tào Kha Thanh cùng Liễu Như Yên nhìn qua bên này cấp tốc bay tới man tộc tu sĩ, hai người mi đầu đồng thời nhíu một cái, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hướng cửa đông đi. Nghe vậy, Liễu Như Yên trong tay tú kiếm nhất vùng, một đạo hàn quang lướt qua, một vị xông lên phía trước nhất man tộc tu sĩ trong nháy mắt bị chém giết. Nàng liên viện Tào Kha Thanh thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen, hướng về cửa đông phương hướng bay đi. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp đến cửa đông thời điểm, một cỗ kinh khủng đến cực hạn độ kiếp cảnh uy áp đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một cái thân thể còn xuống lao giả, giống như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hai người. Giết ta man tộc đệ tử trưởng lão, liền muốn đi. Thật làm chúng ta nơi này là nhà người không thành. Lão giả thanh âm như là cú vọ hấp vang, lộ ra vô tận âm u cùng hàn ý nói, hắn vung tay lên, hư không bên trên, một cái màu vàng làm cự thủ đống dương hiện lên, cự thủ giá thiên tế nhật, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hai người hung hăng đè xuống. Không tốt. Tào sư minh, bọn hắn thực lực còn tại độ kiếp cảnh. Liễu Như Yên sắc mặt đại biến, nàng bén nhạy phát giác được, lão giả này thực lực so vừa mới bị chém giết độ kiếp lao quái còn cường đại hơn mấy phần. Tào Kha Thanh hít sâu một hơi, lần nữa bạo phát toàn lực, tay chúng xét đánh một phun ra sấm sét, từng đạo sấm sét hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mặt to lớn lôi thuẫn, cùng lam kim cự thủ ầm vang chạm vào nhau. Ầm. Trong chốc lát, hai đạo lực lượng kinh khủng ở trong hư không kịch liệt va chạm, bộc phát ra lóa mắt quang mang. Kinh khủng dư uy như là một cổ mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trung quanh man tộc tu sĩ bị cỗ này dư uy tác động đến, ào ào kêu thảm bay rất ra ngoài. Liễu Như Yên vội vàng đỡ lấy ngược lại bay trở về Tào Kha Thanh, nàng thấy tình thế không ổn, lập tức dương cao kiếm, mang theo Tào Kha Thanh hướng về một bên đánh tới. Liễu Như Yên vận rủi kiếm pháp bị dị kinh dị, mỗi một kiếm vung ra đều dường như mang theo vô tận vận rủi chi lực. Bị nàng kiếm chiêu đi tới man tộc tu sĩ, đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân thể như là bị lực lượng vô hình xé rách đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một biển. Nữ hoa, ra tay như vậy tàn nhẫn, này tâm ác độc. Đột nhiên, lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó, một cỗ càng thêm cường đại độ kiếp cảnh uy áp ùn ùn kéo đến mà đến. Dưới đây cái khác tu sĩ thấy thế, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hai người này là ai, thế mà dẫn xuất man tộc hai đại độ kiếp cảnh cường giả? Có tu sĩ khiếp sợ mở miệng nói, "Ai, chẳng cần biết bọn họ là ai, mới đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi, mạnh hơn, tại độ kiếp cảnh trước mặt, cũng bất quá con kiến hôi thôi." Một vị khác tu sĩ lắc đầu thở dài nói, "Lão thất phu, các ngươi còn muốn hay không biết liên?" Tào Kha Thanh tức giật quát, "So với các ngươi rút bách tính linh căn, cái này thủ đoạn đâu chỉ ác độc 100 lần. Hú hồ, năm đó các ngươi man tộc đồ sát ta Tiêu Giao Tông thời điểm, có thể từng cảm thấy mình ra tay tàn nhẫn." Tiêu Giao Tông? Nghe được cái tên này, mới xuất hiện man tộc độ kiếp cường giả đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Nguyên lai các ngươi thì là năm đó theo Tiêu Giao Tông đào tẩu hai con chuột. Thôi được, hôm nay ta thì đem các ngươi cùng nhau giết, chẳng thảo trừ căn. Nói, hắn vung tay lên, một cái màu xanh trung đồng đột nhiên hiện lên. Trung đồng to lớn vô cùng, giống như sơn nhạc nguy nga, lơ lửng giữa không trung, giả thiên tế nhật. Trung đồng mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Theo man tộc cường giả khống chế, trung đồng liền hướng về phía trước hung hăng chấn sát mà đến. Thật mạnh uy áp, đây chính là độ kiếp cảnh cường giả một kích à? Có lao bại cường giả chấn kinh tự nói. Hừ. Liễu Như Yên kêu hừ một tiếng, biết không có thể lại lưu thủ, sau đó toàn lực điều động thể nội ách vận chi thể. Ách vận điệp liên. Trong chốc lát, vô số linh khí như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, điên cuồng tụ đến. Những này linh khí tại Liễu Như Yên trước người cấp tốc chuyển hóa làm quỷ dị màu đen lực lượng, trong chớp mắt, liền ngưng làm một đóa to lớn màu đen ách sen. Đến mãi không hết màu đen hồ điệp vây quanh ách sen luyện chuyển nhảy múa, mỗi một cái hồ điệp trên cánh đều lóe ra quỷ dị quang mang, dường như ẩn chứa vô tận vận rủi. Ầm. Màu xanh trung đồng cùng ách vận điệp liên ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng ba độc lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Ách vận điệp liên trong nháy mắt tung tóe, hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, hướng về bốn phía bao phủ bát phương mà đi. Quả nhiên, chỉ là đại thừa cảnh như thế nào lại là độ kiếp cảnh đối thủ? Có tu sĩ khẽ thở dài. Ha ha ha. Phô trương thanh thế, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chết đi. Man tộc độ kiếp cường giả thấy thế, nhất thời cười lên ha ha, hắn lần nữa khống chế màu xanh trung đồng, hướng về hai người trấn áp mà đến. Thế mà, Liễu Như Yên toàn bộ hành trình đều là thần sắc lạnh nhạt. Dường như đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Sắp chết đến nơi, còn tại trang. Man tộc độ kiếp cường giả thấy thế, tâm bên trong cực kỳ khó chịu, hắn tức giận lớn tiếng gầm thét lên. "Oanh!" Đột nhiên, hư không bên trên, từng đạo tiếng sấm bỗng nhiên vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong kiếp vân cuộn, mây đen dày đặc, dường như một trận diệt thế tai nạn tức sắp giáng lâm. Khí trời thật tốt, làm sao lại tiếng sấm?
Không đúng, đây là kiếp vân.
Có tu sĩ hoảng sợ nói.
Tại sao có thể có kiếp vân?
Chẳng lẽ có người tại độ kiếp?
Có thể ở chỗ này đạt tới độ kiếp cảnh, cũng liền man tộc trưởng lão, trừ bọn hắn thì là ai?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hoảng sợ.
Giờ phút này, kiếp vân phảng phất bị một đôi vô hình đại thủ cấp tốc lôi kéo hội tụ, trong chớp mắt liền ở chân trời quần quần chồng chất, hóa thành một mảnh đè nén khiến người ta thở không nổi màu mực vân hải.
Không đợi cái kia tản ra phong cách cổ xưa khí tức màu xanh chuông đồng thi triển ra sắc bén thế công, một đạo thô to như thùng nước sấm sét lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về ngay tại độ kiếp man tộc cường giả rất bốn ngang nhiên đánh xuống.
"Ngoan, ngoa tạo, cái này lôi là hướng ngươi tới."
Còn lưng lão giả thanh âm mang theo hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, hét lớn:
"Rất bốn, ngươi độ kiếp làm sao không tìm cái không ai vị trí? Chớ liên lụy chúng ta a."
Thế mà, rất bốn cũng là gương mặt không thể tin, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng:
"Không cần phải a.
Thiên kiếp của ta không phải mới vừa vặn vượt qua sao? Ta còn không có đột phá đến độ kiếp cảnh nhị trọng đâu."
Đương nhiên, hắn cảm thụ được thể nội có cố mạnh mẽ đâm tới quỷ dị lực lượng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh.
Có gì đó quái lạ,
ta cảm giác trong thân thể mình có cố lực lượng quỷ dị đang quấy rối.
Là vừa vặn cái kia Hắc Liên.
Rất bốn đột nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ hô lớn:
"Chương 431, một cái cục gạch, cường hãn như vậy chương 431, một cái cục gạch, cường hãn như vậy." Rất bốn đôi mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh thấu xương, sát ý như là mãnh liệt như thủy triều cuộn, hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, quát đầm lên:
"Lão tử toàn lực ngăn trở thiên kiếp, các ngươi đem cái kia nữ giết, khẳng định là nàng giở trò quỷ.
Nhanh,
không phải vậy ta sẽ chết."
Thế mà, cái này thiên kiếp uy lực thực sự kinh khủng đến mức vượt quá tưởng tượng.
Không có chút nào hoàn toàn chuẩn bị thì bị cuốn vào trận này ngoài ý muốn thiên kiếp rất bốn, bị sấm sét một chút lại một chút bổ trúng, mỗi một kích đều bị thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, vẹn vẹn trong chốc lát, cả người hắn biến đến trọng thương ngã gục.
Dù vậy, còn lại mới xuất hiện man tộc độ kiếp cường giả, nhìn lấy cái kia từng đạo nóng nảy thiên lôi, đều là lòng còn sợ hãi, không dám lên nửa chút bước, sợ cái kia kinh khủng thiên lôi sơ ý một chút thì rơi xuống trên đầu mình.
Thấy cảnh này, Liễu Như Yên cũng bị chính mình phóng thích ra vận rủi chi lực chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ.
Nàng bản dự liệu được rất muốn sẽ bị vận rủi tác động đến, lại vạn vạn không nghĩ đến có thể dẫn đến khủng bố như thế thiên kiếp.
Chỉ là, lần này thi triển ách vận điệp liên đã để tiêu hao nàng đại lượng lực lượng, thời khắc này nàng, thân thể suy yếu đến nỗi ngay cả đưa tay đều có chút cố hết sức.
"Rất muốn, ngươi yên tâm, như ngươi chết, chúng ta nhất định sẽ đem nàng giết, cho ngươi chôn cùng."
Một tên man tộc độ kiếp cường giả cắn răng, hung tợn nói ra.
Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn, cao giọng hô: "Chư vị cùng tiến lên, cẩn thận nàng này công kích."
Trong chốc lát, ba vị man tộc độ kiếp cường giả như là sói đói chụp mồi đồng dạng, hướng về Liễu Như Yên điên cuồng đánh tới.
Liễu Như Yên trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tào Kha Thanh, vội vàng nói:
"Tào sư minh, chúng ta đi."
Nói xong, nàng cưỡng để một hơi, lần nữa thay đổi phương hướng, mang theo Tào Kha Thanh liều mạng thoát đi.
Quả nhiên, nàng này thi triển không ra lần thứ hai Hắc Liên.
Giết nàng!
Một tên man tộc trong mắt cường giả lóe qua một tia cuồng hỉ, tăng nhanh truy kích tốc độ.
Đúng lúc này, thiên kiếp bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nổi giận mình, cái kia cỗ kinh khủng uy năng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, trực tiếp đem rất bốn bao phủ trong đó.
A!
Chỉ nghe một tiếng hét thảm, rất bốn tại thiên lôi phía dưới lại bị tươi sống bổ đến biến thành cho bụi, liền một tia cặn bã đều không lưu lại.
Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ đến hít sâu một hơi.
Còn tốt nàng này thi triển không ra lần thứ hai, không phải vậy chúng ta đều phải gặp nạn.
Gặp này, còn lại ba vị man tộc cường giả trong lòng âm thầm may mắn, cước bộ lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Liễu Như Yên cùng Tào Kha Thanh đuổi theo.
Rất nhanh, bọn hắn liền đem hai người giáp tại trung ương, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây.
Lúc này ta xem các ngươi còn có thể chạy chỗ nào.
Một tên man tộc cường giả cười lạnh nói, khắp khuôn mặt là sát ý. Liễu Như Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, nàng nhìn về phía Tào Kha Thanh, trầm giọng nói:
"Tào sư minh, chúng ta không có đường lui."
Tào Kha Thanh trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lộ ra thấy chết không sờn quyết tuyệt, liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng muốn lại kéo hai cái đệm lưng.
"Tốt."
Liễu Như Yên ứng tiếng nói.
Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên, hai đạo chói mắt kim quang phá đất mà lên, Công Tôn Trạch cùng Tiêu Niệm Niệm thân ảnh hoảng sợ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Tào sư đệ, Liễu sư muội, bất quá mấy cái lao đầu mà thôi, không cần như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch."
Công Tôn Trạch nhìn lấy trước mắt mấy người, khoe miệng ngậm lấy một vẻ tung dung ý cười, trong tay hứng hở mà thưởng thức lấy hai kiện tản ra thần bí lộng lây pháp bảo.
Bên cạnh hắn Tiêu Niệm Niệm càng tỏa ra ánh sáng lung linh, trái tay nắm chặt lấy một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm, trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, hình như có long ngâm ẩn ẩn, tay phải nâng một cái phong cách cổ xưa hồ lô, bên hông túi đồng dạng bị các loại pháp bảo nhét tràn đầy, mỗi một món pháp bảo đều tản ra mỹ lệ quang mang, làm cho người không kịp nhìn.
Giữa kiếm hồ lô, vân tê kiếm.
Man nhất một tiếng gầm thét, trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, như cùng một đầu bị chọc giận mãnh thú, lần nữa gầm thét lên: "Các ngươi là ai, dám trộm chúng ta man tộc pháp bảo?"
Trong thanh âm dường như lôi cuốn lấy vô tận tức giận, trong không khí chấn động tiếng vọng.
Công Tôn Trạch không chút hoang mang, khoe miệng ý cười càng đậm mấy phần, hắn khẽ giương tay một cái, đem trong tay hai kiện pháp bảo hướng về Liễu Như Yên cùng Tào Kha Thanh ném đi, thanh âm trong sáng:
"Liễu sư muội, Tào sư đệ, hai cái này pháp bảo về các ngươi."
Nhìn đến chính mình trong tộc coi là chân bảo pháp bảo, lại bị Công Tôn Trạch như thế tùy ý đưa người, Man Nhất tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh, giận dữ hét:
"Ngươi muốn chết!"
Lời còn chưa dứt, hắn liền như là một tia chớp màu đen, hướng về Công Tôn Trạch mãnh liệt bổ nhào qua, bàn tay giơ lên cao cao,
lòng bàn tay hội tụ cường đại linh lực, muốn đem pháp bảo đoạt lại. Công Tôn Trạch thấy thế, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, trầm giọng nói, ta để ngươi động sao? Bất quá một cái đại thừa cảnh viên mãn, cũng dám tại ta trước mặt như thế ngông cuồng, nhìn ta không đập chết ngươi. Cùng lúc đó, Man Nhất Thế Công càng mãnh liệt, căn bản không có dừng tay ý tứ. Ngay tại Man Nhất bàn tay sắp chạm đến Công Tôn Trạch trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái to lớn gạch xanh, không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện, mang theo thiên quân chi lực, như là một viên rơi xuống tinh thần, hướng về Man Nhất mặt hung hăng vỗ tới. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bạch phá bầu trời. Rất cả một cái người như diều đứt dây đồng dạng, bị gạch xanh hung hăng rút bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, sau cùng nặng nề mà nện xuống ở phía xa trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất, nổ ra một cái hố sâu. Như thế rung động một màn, để chung quanh chúng tu sĩ nhóm cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng mở lớn, dường như có thể nhét cái kế tiếp chứng vị. Thật mạnh. Có tu sĩ nhịn không được thấp giọng kinh hô. Người này đến cùng là làm sao làm được, thế mà có thể một gạch đánh bay một vị độ kiếp cảnh cường giả. Mọi người thì thầm với nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Thì liền hai vị khác Man tộc cường giả Man Nhị cùng Man Tam, cũng không khỏi làm sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới Công Tôn Trạch xuất thủ trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy cái tia to lớn gạch xanh, như là một cái trọng truy, đem Man Nhất hung hăng quất bay. Người này không đơn giản. Lòng của hai người bên trong đều không hẹn mà cùng mà dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác, ý thức được trước mắt Công Tôn Trạch tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó nhân vật. Tào Kha Thanh cùng Liễu Như Yên đồng dạng bị Công Tôn Trạch thực lực cường đại rung động, trong lòng âm thầm kinh thán. Sư minh thực lực vẫn là trước sau như một cường. Tào Kha Thanh thấp giọng lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Có Công Tôn Trạch ở bên người, bọn hắn nội tâm cũng thoáng an định không ít. Rất quằn quại lấy theo trong bụi đất đứng dậy, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt chật vật, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Trong mắt lửa giận lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Bị một cái đại thừa cảnh tiểu bối đánh bay, cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Man Nhị, Man Tam, theo ta cùng một chỗ giết người này. Man Nhất quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Man Nhị cùng Man Tam liếc nhau, lần lượt gật đầu. Đại ca xung phong, cho dù Công Tôn Trạch mạnh hơn, cũng không lật được trời. Nhìn qua giống như thủy triều đánh giết mà đến ba người, Công Tôn Trạch thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng vẫn như cũ treo cái kia mặt nụ cười thản nhiên. Chương 432, Trường Sinh Thi Khôi chương 432, Trường Sinh Thi Khôi sau một khắc, hư không bên trên đột nhiên hiện ra một đạo thần bí màu đen chất văn, quang mang lấp loé ở giữa, một tôn khôi ngô u minh quỷ tướng chậm rãi hiện thân. Tôn này quỷ tướng quanh thân tản ra khí tức âm sầm, trong tay nắm một thanh đen nhánh trường thương, vững vàng chặn Man Nhất ba người đường đi. Đại thừa cảnh quỷ vật, ba người tâm bên trong đều là giật mình. Bọn hắn biết rõ bồi dưỡng một tôn đại thừa cảnh quỷ vật, muốn tiêu hao tài lực cùng tài nguyên là bực nào to lớn, nhưng hồi báo đồng dạng cũng là kinh người. Thế mà, bọn hắn trên mặt vẫn như cũ lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ là một đầu quỷ vật, liền muốn ngăn trở huynh đệ chúng ta ba người, thật sự là nói chuyện biển vông. Man Tam cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Nói, Man Tam đột nhiên vung ra một trường, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, hướng về U Minh quỷ tướng bao phủ mà đi. Cường đại linh lực ba động, để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mắt U Minh quỷ tướng lại bị Man Tam một trường này trực tiếp chấn sát, hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán trên không trung. Ha ha, cũng không gì hơn cái này. Hiện tại đến phiên người chết. Man Tam thấy thế, đắc ý cười ha hả, dường như Công Tôn Trạch đã là người chết. Có thể còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, bọn hắn con ngươi thì bỗng nhiên co bảo, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ong ong ong. Chỉ gặp hư không bên trên đột nhiên toát ra lít nha lít nhít U Minh quỷ tướng, số lượng nhiều, chừng trăm vị. Những thứ này U Minh quỷ tướng quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sát ý, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về Man Nhất ba người mãnh liệt đánh tới, hoàn toàn không có một tia dây dưa dài dòng. Phanh phanh phanh. Những thứ này U Minh quỷ tướng hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới ba người. Cho dù Man Nhất ba người liều chết ngăn cản, linh lực quang mang không ngừng lấp lóe, nhưng ở cái này giống như thủy triều thế công dưới, như cũng dần dần lộ ra sơ hở. Tuy nhiên mỗi một cái U Minh quỷ tướng đối bọn hắn tạo thành thương tổn cũng không cao, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Một lần lại một lần công kích được ra, vẹn vẹn đi qua thời gian một nén nhang, Man Tam liền bị U Minh quỷ tướng chìm ngập tại kêu thảm liên miên bên trong, hoàn toàn biến mất tại cái này mãnh liệt quỷ triều bên trong. Thì liền Man Nhất cùng Man Nhị giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, chật vật không chịu nổi. Nhìn đến hư không phía trên cái này kịch liệt mà rung động chiến đấu, chung quanh các tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ba vị độ kiếp cảnh cường giả, thế mà một chết hai thương. Người này U Minh quỷ tướng, quả thực khủng bố. Đám người trong lòng âm thầm kinh thán, đối Công Tôn Trạch thực lực càng thêm kính sợ. Tộc trưởng, cứu mạng. Giờ phút này, Man Nhất lòng tràn đầy hoảng sợ, ngửa đầu gào thét. Thê lương thanh âm tại tĩnh mịch chiến trường trên không quanh quẩn. Này âm vừa rơi xuống. Oanh. Một đạo phảng phất sơn nhạc nguy nga sụp đổ khủng bố uy áp, nặng nề áp tại chúng nhân trong lòng. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đè ở ngực, khiến người ta gần như ngạt thở. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh tựa như tia chớp hoa qua chân trời, Man tộc tộc trưởng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị chuyển đến một tôn U Minh quỷ tướng trước người, đột nhiên vung ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Tôn này U Minh quỷ tướng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một quyền này đánh cho vỡ nát, hóa thành một chút linh hồn nguyên lực phiêu tán trên không trung. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực, lão phu ưa thích. Man tộc tộc trưởng hít sâu một cái linh hồn nguyên lực, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Sau đó, ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Trạch, lạnh giọng nói, "Nhiễu lão phu bế quan, giết ta tộc tộc nhân, ngươi tội đáng xử tử." Lời còn chưa dứt, hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán. Trung quanh tất cả u minh bị tướng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, ào ào biến thành cho bụi, hóa thành thuần túy linh hồn chi lực, bị man tộc tộc trưởng tùy ý thu nạp. "Ngươi những thứ này quỷ bận, coi như là cho lão phu một tia nhận lỗi." Man tộc tộc trưởng, độ kiếp cảnh trung kỳ. Lưu Ngư nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lòng quá sợ hãi. Nhìn thấy tộc trưởng hiện thân, Man Nhất cùng đồng bạn trong lòng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, căng cứng thần kinh trong nháy mắt trầm tĩnh lại, đội vàng bay đến Man tộc tộc trưởng bên người, như là tìm được người đáng tin cậy, cùng kính hành lễ. Công Tôn Trạch thấy thế, lại chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, độ kiếp cảnh trung kỳ. "Đây chính là các ngươi mời tới cứu binh. Nếu chỉ là một cái, tử kỳ của các ngươi ai cũng không cải biến được." Trong giọng nói của hắn tràn đầy cuồng vọng cùng khinh thường, nghe Man tộc mọi người nổi trận lôi đình. "Cuồng vọng, tại chúng ta tộc trưởng trước mặt cũng dám phát ngôn bừa bãi." Man Nhất tức giận rít gào lên nói, "Ngươi quỷ vật mạnh hơn, bất quá là đại thừa cảnh, mà chúng ta tộc trưởng chỉ là thả một cái rắm, ngươi quỷ vật cũng phải bị bắn chết. Thật sự là không biết sống chết, ngươi từ đâu tới lực lượng? Nói nhảm nhiều quá, các ngươi cùng lên đi. Không phải vậy các ngươi sống không quá thời gian một nén nhang." Công Tôn Trạch ánh mắt băng lãnh, khóe môi nết lên một nụ cười trào phúng. "Ha ha, đây là lão phu từ lúc chào đời tới nay nghe được buồn cười nhất chê cười." Man tộc tộc trưởng ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy đối Công Tôn Trạch khinh miệt, "Chỉ bằng ngươi, một cái đại thừa cảnh cũng dám nói thế với. Lão phu một ngón tay đủ để đưa ngươi nhân giết. Giết các ngươi, ta chỉ cần một tôn quỷ tướng là đủ." Công Tôn Trạch làm cho man tộc mọi người giận quá thành cười. "Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, con mắt của ngươi không cần, thì quên cho có cần người. Vừa mới chúng ta tộc trưởng phất tay liền giết sạch ngươi quỷ vật, ngươi từ đâu tới tự tin?" Buồn cười. Man tộc mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Thế mà, Công Tôn Trạch lại thần sắc đạm mạc. Sau một khắc, một đạo khủng bố cùng cực uy áp theo hư không bên trong ầm vang ép xuống, khí tức kinh khủng như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, để bọn hắn cơ hồ đứng không vững. Chỉ thấy một tôn toàn thân bốc lên quần quần khói đen thi khôi, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này thi khôi quanh thân tản ra một loại quỷ dị mà khí tức cường đại, dường như tới từ địa ngục thi thần. Độ kiếp cảnh thi khôi. Làm sao có thể, ngươi một cái nho nhỏ đại thừa cảnh tại sao lại có độ kiếp cảnh thi khôi? Ma tộc tộc trưởng trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, hắn thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Công Tôn Trạch nhếch miệng mỉm cười. Đi qua 5 năm tỉ mỉ ổn dưỡng, Trường Sinh Thánh Thể đã sớm bị hắn triệt để trưởng khống luyện hóa. Bây giờ Trường Sinh thi khôi có thể không còn là trước đó như vậy, chỉ có thể phát huy một lần độ kiếp thực lực. Sau một khắc, Trường Sinh thi khôi tại Công Tôn Trạch khống chế dưới, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, đột nhiên hướng man tộc mọi người đánh tới. Kinh khủng Trường Sinh chi lực lôi cuốn lấy nồng đậm bị khí, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, chỗ đến, không khí đều dường như bị xé nứt, phát ra xì xì tiếng vang, nhiếp nhân tâm phách. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Man Nhất liền bị Trường Sinh thi khôi một quyền đánh bay ra ngoài. Man Nhất chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, một cú cự lực tựa như bài sơn đảo hải đánh tới, hắn thậm chí đều không thấy rõ Trường Sinh thi khôi là như thế nào xuất hiện tại trước mắt, cả người liền như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp bay ra ngoài. "Ngươi dám?" Man tộc tộc trưởng nhất thời nổi giận đùng đùng, khóe mắt. Trong tay hắn hoảng sợ hiện ra một thanh giống như tháp giống như động pháp bảo, cái này pháp bảo quanh thân tản ra thần bí quang mang, phù văn lấp lóe, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm. "Ầm." Hắn lão phu một kích tháp động. Man tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tháp động hung hăng hướng phía trước vung lên. Lực lượng kinh khủng giống như từng đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Gặp này, Công Tôn Trạch lại mặt không đổi sắc, tỉnh táo khống chế lấy Trường Sinh thi khôi đưa tay chụp tới. "Hừ, lão phu pháp bảo này chính là dùng 5 kiện thiên phẩm cực giai pháp bảo dung hợp mà thành, này uy năng có thể so với bán tiên khí. Dám tay không cản lão phu pháp bảo, lá gan của ngươi không phải bình thường đại. Vô chi sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Chết đi." Ma tộc tộc trưởng đối với trong tay tháp động vũ khí tràn đầy tự tin, lần nữa bộc phát ra cường đại lực lượng. Muốn đem Trường Sinh thi khôi liền mang Công Tôn Trạch một gậy đánh thành nát bùn. Thế mà, làm cả hai va nhau thời điểm, Ma tộc tộc trưởng đồng tử đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, nhịn không được lên tiếng kinh hô, sao lại thế? Chương 433, Tháp Động chương 433, Tháp Động lúc này tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trường Sinh thi khôi không chỉ có vững vàng bắt lấy Tháp Động, tan mất hắn tất cả lực lượng đồng thời, khác một nắm đấm lại giữa bất chi bất giác, đã như thiểm điện bức đến Ma tộc tộc trưởng gương mặt. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ầm vang bạo phát, như muốn đem thiên địa đều xuyên qua. Ma tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy gương mặt truyền đến đau đớn một hồi, dường như bị một tòa núi lớn hung hăng va chạm, cả người liền như diều đứt dây, không bị khống chế hung hăng bay rất ra ngoài, đập đầm ầm hướng mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Tình cảnh này, trực tiếp để sở hữu tu sĩ đều nhìn ngây người. Thật là khủng khiếp một kích. Cái này thi khôi thực lực, chỉ sợ tại phía xa độ kiếp cảnh trung kỳ phía trên. Trường Sinh thi khôi xuất hiện bất quá ngắn ngủi một thời gian uống cạn chúng trà, cũng đã đem Man Nhất cùng Man tộc tộc trưởng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mặc cho ai đều khó mà lắng lại nội tâm rung động, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng kinh ngạc khí tức. Giờ phút này, Công Tôn Trạch đứng ngạo nghễ hư không, tay áo tung bay, quan sát đại địa, dường như giữa thiên địa chúa tể. Trường Sinh Thi Khôi cung cung kính kính đứng ở một bên, giống như người hầu trung thành, tùy thời chờ đợi chủ nhân phân công. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi còn không nghe. Lúc này tốt đi, liền một thời gian uống cạn chung trà đều nhịn không được. Thật sự là phế vật. Công Tôn Trạch thanh âm mang theo một tia trào phúng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Man huyết luyện hồn trận. Đúng lúc này, Man tộc tộc trưởng cái kia tràn ngập hận ý thanh âm đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa bị một đạo huyết sắc bình chướng bao phủ, dường như bị một tầng tà ác màn máu bao trùm. Trên bầu trời mây đen quần quần mà đến, cấp tốc hội tụ, đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn che đậy, đại địa lâm vào một mảnh tối tăm. Man tộc tộc trưởng cái kia chật vật thân ảnh chậm rãi theo trong bụi mù đi ra, quần áo của hắn phá toái, đầu tóc rối bời, nhưng trong đôi mắt lại thiêu đốt lên hừng hực sát ý, phảng phất muốn đem Công Tôn Trạch gan sống nuốt tươi. "Tiểu tử, nơi này chính là ta Man tộc địa bàn. Coi như ngươi át chủ bài lại nhiều, lão phu muốn ngươi chết tại cái này, ngươi hôm nay liền phải chết tại cái này." Man tộc tộc trưởng mắt lộ ra hung quang hung tợn nói ra, sau đó đem trong tay tháp đồng tế hướng hư không. Trong nháy mắt, huyết sắc bình chướng cùng tháp đồng hô ứng lẫn nhau, từng đạo huyết sắc linh hà theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, chú nhập tháp đồng bên trong. Nhìn kỹ lại, liền có thể thấy rõ huyết sắc linh hà bên trong chạy xuôi đúng là vô số linh căn, những thứ này linh căn lóe ra quỷ dị quang mang. Theo linh căn không ngừng hội tụ, tháp đồng phía trên khí tức cũng càng khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Thấy tình cảnh này, Công Tôn Trạch nhiều hứng thú nhìn về phía trước, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra mỉm cười, còn có thủ đoạn. Cũng không biết có thể hay không chịu đựng được Thi Khôi mấy chiêu. Man tộc tộc trưởng trong đôi mắt lóe qua một tia tàn khốc, thân hình lóe lên, như quỷ mị chuyển đến Man Nhất cùng Man Tam trước người. Tại hai người mặt mũi tràn đầy không thể tin dưới ánh mắt, tay của hắn như lưỡi dao xuyên thủng bọn hắn trái tim. Tộc trưởng, vì cái gì? Trong mắt của hai người tràn đầy khó có thể tin cùng thống khổ, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng run rẩy. Man Nhất, Man Tam, các ngươi thì an tâm đi thôi, các ngươi cống hiến trong tộc sẽ không quên. Chờ lão phu đem kẻ này đánh giết, nhất định phải đem hắn linh hồn huyết luyện ngàn năm, cho các ngươi hạ giận. Man tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng, sau đó vung tay lên, đem hai người thi thể ném tháp đồng. Ông, lấy ta tộc chi huyết, huyết tế tháp đồng chi linh. Tháp đồng, giết hắn cho ta. Trong hư không, tại vô tận huyết căn tẩm bổ cùng hai tôn độ kiếp cảnh thi thể huyết tế phía dưới, tháp đồng chung quanh hiện đầy quỷ dị huyết văn, từng cây huyết chi xúc tu ở trong hư không bặm mẻo, nhúc nhích, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, đã buồn nôn lại khiến người sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, tháp đồng bên trong phát ra một đạo khiến người da đầu tê dại trẻ sơ sinh tiếng cười, ngay sau đó, một đạo to như núi lớn xúc tu lấy tốc độ cực nhanh đâm về Công Tôn Trạch, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đối mặt bất thình lình công kích, Công Tôn Trạch lại chỉ là cười một tiếng. Phía sau hắn Trường Sinh Thi Khôi trong nháy mắt lĩnh hội chủ nhân ý tứ, như là một đạo màu vàng kim như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường Sinh Thi Khôi đưa tay chém ngang mà xuống, động tác giống như sắc bén đao pháp, mang theo khí thế một đi không trở lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại trực tiếp đem xúc tu chặt đứt, máu tươi như mưa to vàng khắp nơi, tại mờ tối trên bầu trời bạch ra từng đạo quỷ dị vết máu. Kiệt kiệt kiệt. Cảm nhận được vô tận thống khổ, tháp đồng nhất thời phát ra tiếng kêu thê thảm, thanh âm ở trong thiên địa quen quẩn, khiến người ta rùng mình. Sao lại thế? Người thế mà chặn. Man tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, hai mắt trợn tròn xoe, dường như nhìn thấy cái gì không chuyện có thể xảy ra. Hắn biết rõ tháp đồng xúc tu một kích, đây chính là có thể trong nháy mắt miểu sát độ kiếp cảnh trung kỳ cường giả khủng bố thủ đoạn, nhưng trước mắt này cái Thi Khôi lại nhẹ nhõm chặn. Ta cũng không tin. Ngươi có thể đỡ nổi một lần, lại có thể đỡ nổi mấy lần? Man tộc tộc trưởng không tin tà, điên cuồng lần nữa phát động công kích, điên cuồng mà hô, giết. Phốc bảy phốc bảy. Trong khoảnh khắc, tháp đồng bên trong nháy mắt quần quần ra vô số huyết tiếp xúc, như là một đám điên cuồng độc xạ, hướng về Trường Sinh Thi Khôi đánh tới. Thế mà, những thứ này huyết tiếp xúc còn chưa kịp phát ra công kích, Trường Sinh Thi Khôi liền đã như quỷ mị chuyển đến tháp đồng trước mặt. Ầm. Trường Sinh Thi Khôi trên thân đột nhiên bắn ra mãnh liệt kim quang, đó là kinh khủng trường sinh chi lực đang cuộn trào mãnh liệt phun trào. Chỉ là một trường vung ra, cương đại lực lượng tựa như cùng một cỗ vô hình phong bạo, đem sở hữu huyết tiếp xúc chấn thành một mịn, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Mà toàn bộ tháp đồng tức thì bị hắn vững vàng nắm trong tay, không thể động đậy. Trường Sinh Thánh Thể, làm sao có thể? Ngươi Thi Khôi làm sao lại nắm giữ Trường Sinh Thánh Thể? Man tộc tộc trưởng thấy thế, rốt cục nhìn ra Thi Khôi manh mối cùng cường đại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, Man tộc tộc trưởng không còn có một tia chiến đấu dục vọng, trong nội tâm chỉ còn lại có mãnh liệt cầu sinh dục. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự trực tiếp quay người chạy trốn, muốn phải thoát đi cái này khủng bố chi địa. Có thể Công Tôn Trạch như thế nào lại bỏ mặc hắn rời đi? Trường Sinh Thi Khôi lần nữa thuấn gian di động mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đến Man tộc tộc trưởng trên không, sau đó một chân hung hăng đạp xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Man tộc tộc trưởng cứ như vậy cứ thế mà bị dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Chỉ thấy Càn Quốc Hoàng Đô phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn, khói đen cuộn, phản phất là đại địa bị xé mở một đạo dữ tợn vết thương. Chương 434, Man tộc diệt, thiên vận lệnh mất. Chương 434, Man tộc diệt, thiên vận lệnh mất rất nhanh. Trường Sinh Thi Khôi giống như cầm lên một con gà con giống như, dễ như trở bàn tay đem Man tộc tộc trưởng theo lòng đất ôm đi ra. Thời khắc này Man tộc tộc trưởng đâu còn có nửa phần lúc trước uy phong lẫm liệt, cả người rũ cụp lấy đầu, hấp hối, toàn thân tản ra giống như chó chết hể bại chi khí, chật vật không chịu nổi. Công Tôn Trạch liếc qua bộ này thảm trạng Man tộc tộc trưởng, quay đầu nhìn về bên cạnh Tào Kha Thanh mở miệng nói ra, hắn thì giao cho ngươi. Nghe vậy, Tào Kha Thanh nhìn chằm chằm Man tộc tộc trưởng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực sát ý, ánh mắt dường như có thể đem người thiêu đốt chí tử. Nếu không phải trước mắt người này, Tiêu Giao Tông như thế nào lại bi thảm hủy diệt, sư tôn sư bá, sư đệ sư muội nhóm như thế nào lại vô tội mất mạng? Huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Phốc vậy. Một giây sau, Tào Kha Thanh trong nháy mắt đi vào man tộc tộc trưởng trước mặt. Man tộc tộc trưởng thấy thế, vạn phần hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Bịch. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy lấy, tiểu hữu, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Thế mà, hắn còn chưa có nói xong, Tào Kha Thanh đã trợn mắt tròn xoe, bàn tay giơ lên cao cao, lòng bàn tay hội tụ cuồng bạo lôi điện chi lực, không chút do dự một trường vỗ ra. Oanh. Lôi điện chi lực giống như từng đạo tức giận giao long, trực kích man tộc tộc trưởng mi tâm. Trong chốc lát, man tộc tộc trưởng thân thể run lên bần bật, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau, tại chỗ chết. Cặp mắt của hắn còn chưa hoàn toàn nhắm lại, trong mắt lại tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sư tôn sư bá, sư đệ sư muội, ta báo thủ cho các ngươi. Các ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi. Tào Kha Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt đầy là phức tạp tâm tình, có báo thủ sau thoải mái, cũng có trải qua tang thương tiêu tan. Giờ khắc này, đặt ở trong lòng hắn nhiều năm cựu hận đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Theo man tộc tộc trưởng ầm vang ngã xuống, tận mắt nhìn thấy một màn này, man tộc tu sĩ nhóm nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, như là chim sợ cảnh cong, hoảng hốt chạy bừa hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ, cước bộ lảo đảo. Liễu Như Yên thấy thế, đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, giống như hàn dạ bên trong băng xương. Trong tay nàng dưỡng kiếm hồ lô phi tốc xoay tròn, chính là công tôn trạch lúc trước tặng cho pháp bảo của nàng. Cái này dưỡng kiếm hồ lô ẩn chứa vô tận kiếm ý, tản mát ra nhàn nhạt lam màu vàng kim quang mang. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, vô số lam màu vàng kim phi kiếm như mãnh liệt như thủy triều theo trong hồ lô gào thét mà ra, lít nha lít nhít, giống như mưa rào tầm tạ giống như hướng về chạy trốn man tộc tu sĩ chiếu nghiêng xuống. Phi kiếm trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói quang mang, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất là tử thần nói nhỏ. Phốc vậy phốc vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng đô dường như bị một tầng huyết vụ bao phủ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Màu vàng kim phi kiếm trổ đến, man tộc tu sĩ hào hào ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trên mặt đất hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Không có một cái nào man tộc tu sĩ có thể đào thoát cái này như thiên la địa vong giống như truy sát, bọn hắn sinh mệnh như nến tàn trong gió giống như, tại cái này sắc bén mưa kiếm phía dưới cấp tốc tan biến. Ùng ùng. Dưới đáy vây xem các tu sĩ tận mắt nhìn thấy cái này máu tanh mà rung động một màn, trong mắt tràn đầy thật sâu chấn kinh cùng đối công tôn trạch bọn hắn mấy người hoảng sợ. Cổ họng của bọn hắn không tự chủ được nhấp nô, phát ra khô khốc nuốt âm thanh. Dòng dã một cái ma tộc, sáu tôn độ kiếp cảnh cường giả, vậy mà liền chết như vậy tại bọn hắn mấy người chi thủ. Mấy người kia tại bọn hắn trong mắt, hiển nhiên cũng là từng tôn tới từ địa ngục tử thần, làm cho người sợ hãi. Lưu Ngư càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, dường như bị làm định thân chú đồng dạng. Ma tộc mạnh hắn lại quá là rõ ràng, đây chính là đã từng có thể tùy tiện đồ sát thiên vận tông đại thế lực a. Nhưng hôm nay, tại cái này các vị tiền bối trước mặt, lại như là con kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ta gặp phải đều là thứ gì yêu nghiệt ta? Bắc Hoang khi nào xuất hiện qua như thế yêu nghiệt thiên tài? Lưu Ngư nội tâm như phiên giang đảo hải giống như chấn động mãnh liệt, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ích Phong cửa, cũng không lâu lắm, Ích Phong trưởng môn liền biết được việc này. Hắn chính trong thư phòng thưởng thức trà, nghe được tin tức này trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, trợn mắt tròn xoe, đột nhiên nắm lên chén trà trong tay, hung hăng vứt xuống đất. Ầm. Chén trà lên tiếng mà nát, nước trà tung tóe đầy bốn phía. Phế vật, thật sự là phế vật. Thanh âm của trưởng môn như lôi đình giống như trong phòng quân quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng thất vọng. Toàn bộ càng quốc linh căn đều cho bọn hắn man tộc làm chất dinh dưỡng, thế mà đều đánh không lại bốn cái tiểu hoa nhi. Quả thực cũng là tại ném ta Ích Phong cửa mặt. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Trưởng môn bất giận. Một bên trưởng lão thấy thế, liền vội vàng tiến lên an ủi. Bốn người kia ta đã phái người đã điều tra xong, là đông được chân võ thôn người. Chân võ thôn cũng là gần nhất tại Huyền Hoang đại lục truyền đi xôn xao chân võ thôn. Trưởng môn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không sai, cũng là bọn hắn. Trưởng lão khẳng định gật gật đầu. Chúng ta Ích Phong cửa có thể cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chân võ thôn, bọn hắn tại sao muốn nhằm vào ma tộc? Trưởng môn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Bẩm trưởng môn, 8 năm trước, man tộc hủy diệt Tiêu Giao Tông, mà Tào Kha Thanh cùng Liễu Như Yên là đã từng Tiêu Giao Tông đệ tử. Trưởng lão vội vàng trả lời. Thì ra là thế. Trưởng môn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt vẻ phẫn nộ thoáng dịu đi một chút, nhưng lập tức lại trở nên âm trầm. Mặc kệ hắn là chân võ thôn hay là giả võ thôn, dám đối với chúng ta Ích Phong cửa người đạo thủ, bút chướng này ta sẽ từng cái lấy trở về. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một câu ngân lệ. Trưởng môn, ta còn có một chuyện bẩm báo. Trưởng lão thừa cơ lần nữa mở miệng nói. Thiên vận tông đào tẩu nữ đệ tử bây giờ đã tìm được. Nói, trưởng lão vung tay lên, đem dư sư muội thi thể ném tới mặt đất, đồng thời lấy ra một khối thiên vận lệnh, cùng kính đưa ra ngoài. Trưởng môn, đây là từ đó nữ trên thân tìm tới thiên vận lệnh. Nhìn đến thiên vận lệnh, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Ích Phong trưởng môn nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý ha ha. Lưu trưởng lão làm không tệ, mang lên Tiêu Giao lệnh, Phong Ma lệnh, thiên vận lệnh, theo ta liền có thể mở ra Bắc Hoang Long mạch. Chỉ muốn lấy được Bắc Hoang Long mạch, coi như là chân võ thôn thôn trưởng tới, lão tử cũng có thể một trường gỗ chết. Sương bá Huyền Hoang đại lục ở trong tầm tay. Ích Phong trưởng môn tiếng cười trong phòng quen quẩn, tràn đầy dã tâm cùng tham lam. Vâng. Chương 435, khôi cốt nhục quan tài tế đàn. Chương 435, khôi cốt nhục quan tài tế đàn. Cảng quốc ngoại cảnh, thương khung phía trên. Tào Kha Thanh bọn người chính ngự kiếm phi hành, quanh thân linh lực lưu chuyển, tay áo bay phất phới. Đột nhiên, Công Tôn Trạch biến sắc, đột nhiên vươn tay cánh tay, ngăn lại trước mọi người được lộ tuyến. Hắn đôi mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh thấu xương, như hàn dạ bên trong lợi nhận, chăm chú nhìn phía trước cái kia nhìn như bình tĩnh hư không, trầm giọng nói, giấu đầu lộ đuôi, cùng trong khe cống ngầm chuột có gì khác biệt? Công Tôn Trạch vừa dứt lời, hư không bên trong đột nhiên vang lên một đạo cởi mở lại mang theo vài phần trêu tức tiếng cười, ha ha, chân võ thôn đệ tử quả nhiên có chút bản sự, thế mà có thể phát giác được chúng ta tồn tại. Theo tiếng cười kia, không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé rách, năm đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy năm người này đều là thân mang ăn mặc quái dị, phục sức phía trên thêu lên quỷ dị phù văn. Bất quá là năm cái độ kiếp cảnh tu sĩ, liền một cái độ kiếp cảnh viên mãn đều không có, cũng dám ngăn trở đường đi của chúng ta. Lưu Ngư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát lớn, các ngươi nhưng biết, ma tộc đều chết ở trong tay chúng ta, thức thời thì cút nhanh lên. Thế mà, lão giả dẫn đầu lại đối Lưu Ngư mà nói mắt điếc hai ngờ, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, chăm chú khóa chặt tại Công Tôn Trạch trên thân, lạnh lùng mở miệng, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem trường sinh thi khôi giao ra, tránh khỏi ngươi cùng các bằng hữu của ngươi thụ nỗi khổ ra thịt. Quản ngươi chăng rằng hay là chăng huyết. Lưu Ngư đang muốn phản bác, lời đến khỏe miệng lại đột nhiên im bặt mà dừng, hắn hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mắt bốn người, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng hoảng sợ. Các ngươi là Mãn Nguyệt tộc. Lưu Ngư vội vàng xoay người, đối với Công Tôn Trạch vội vàng nói ra, tiền bối, Mãn Nguyệt tộc cùng Man tộc mở dạng, đều là Lịch Phong môn hạ. Nhưng bọn hắn tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt, Mãn Nguyệt tộc tập trung tinh thần nghiên cứu thi khôi chi thuật. Ngay nhìn dưới chân bọn hắn giẫm lên quan tài, bên trong đựng cũng là bọn hắn thi khôi. Nghe nói, Mãn Nguyệt tộc mỗi người đều tế luyện một tôn thi khôi, cả hai tính mệnh tương liên, bọn hắn tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, chỉ muốn tăng lên thi khôi tu vi, tự thân tu vi cũng sẽ đồng bộ để thăng. Trước mắt cái này năm vị độ kiếp cảnh Mãn Nguyệt tộc tu sĩ, trên thực tế giống như là có 10 tôn độ kiếp cảnh chiến lực. Trong đó còn có 3 vị là độ kiếp cảnh hậu kỳ. Bọn hắn Mãn Nguyệt tộc chỉnh thể thực lực có thể so sánh Man tộc mạnh hơn nhiều lắm. Tiên bối, chúng ta muốn là chống lại bọn hắn, phần thắng thực sự xa vời, muốn không chúng ta rút lui trước. Lưu Ngư mặt mũi tràn đầy lo lắng, mi đầu chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên. Mãn Nguyệt tộc, thi khôi, ngược lại là thú vị. Công Tôn Trạch trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhìn về phía Lưu Ngư, ngươi xác định dưới chân bọn hắn trong quan tài đều là độ kiếp cảnh thi khôi? Chắc chắn 100. Lưu Ngư dùng sức chút đầu, thần sắc nghiêm túc lại ngưng trọng. Công Tôn Sư Minh, nếu thật như Lưu Minh nói, 10 tôn độ kiếp cảnh chiến lực, chúng ta đối phó xác thực cực kỳ cố hết sức. Tào Kha Thanh cũng là một mặt lo lắng, nhìn về phía Công Tôn Trạch. Không sao cả. Công Tôn Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh gãy bọn hắn quyết can, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Công Tôn Trạch cái này to gan cử động, để Mãn Nguyệt tộc 5 người trong nháy mắt cảnh giác lên, bọn hắn quanh thân linh lực phun trào, dưới chân quan tài cũng hơi hơi rung động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Dù sao, Công Tôn Trạch trường sinh thi khôi bị danh hiển hách, liền độ kiếp cảnh trung kỳ Man tộc tộc trưởng đều thua ở hắn trong tay, bọn hắn cũng không dám xem thường. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta động thủ?" Công Tôn Trạch lại cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra hai tay, thản nhiên nói, "Không phải là các ngươi nói muốn ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Đến a, ta đi với các ngươi." Công Tôn Trạch cái này vừa nói, mọi người đều là sửng sợ. Mãn Nguyệt tộc mấy người càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, bọn hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, muốn mượn này uy hiếp Công Tôn Trạch bọn người, vạn vạn không nghĩ đến Công Tôn Trạch vậy mà thật sẽ ngoan ngoãn thì cầm. Thẳng đến bọn hắn dùng Nguyệt Tiên Tắc đem Công Tôn Trạch bọn người từng cái trói lại, như cũng gặp Công Tôn Trạch bọn người không có chút nào ý phản kháng, lúc này mới yên lòng lại. Ha ha, Trần Võ Thôn cũng không gì hơn cái này. Lại bị chúng ta Mãn Nguyệt tộc danh khí dọa đến thuốc thủ chịu trói, Man tộc những tên kia quả nhiên là một đám rác rưởi. Mãn Nguyệt tộc mọi người phát ra một trận đắc ý cười như điên. Một đường lên, Tào Kha Thanh cùng Lưu Ngư lòng tràn đầy nghi hoặc, thỉnh thoảng nhìn về phía Công Tôn Trạch. Lấy Công Tôn Trạch thực lực, tăng thêm bọn hắn hai người, cho dù đánh không lại Mãn Nguyệt tộc cái này mấy cái lao quái vật, chạy trốn có lẽ vẫn là không có vấn đề, vì sao hắn lại lựa chọn bị bắt lại đâu? Mà cùng bọn hắn khác biệt, Tiêu Niệm Niệm thì là một mặt nhẹ nhõm, trong tay cầm hai sâu mức quả, vừa đi vừa ăn, dường như nguy cơ trước mắt cùng nàng không hề quan hệ. Tộc trưởng, cái này không giống là chân võ thôn tác phong làm được à, sẽ có hay không có lừa dối? Một vị trưởng lão lo lắng nói. Hừ, sợ cái trứng. Bọn hắn đã bị Nguyệt Tiên tác ổn, có chắp cánh cũng không thể bay. Mà lại chỉ cần đem bọn hắn áp tải trong tộc, nâng toàn tộc chi lực, còn sợ không chấn áp được bọn hắn. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy khinh thường, hất lên ống tay áo, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, Công Tôn Trạch một đoàn người liền được đưa tới Mãn Nguyệt tộc lãnh địa. Một bước vào nơi đây, nồng đậm sát thối khí tức đập vào mặt, bốn phía tràn ngập màu đỏ sầm vũ khí, dường như bị máu tươi nhuộm dần. Công Tôn Trạch cùng Trường Sinh Thi Khôi được an trí ở một tòa to lớn lại quái dị trên tế đàn. Cái này tế đàn từ đen nhánh đá lớn đắp lên mà thành, phía trên khắc đầy vận mẹo phù văn lóe ra quỷ dị u quang. Tế đàn bốn phía, Mãn Nguyệt tộc 5 vị độ kiếp cảnh cường giả ngồi xếp bằng, bọn hắn quanh thân linh lực bành trướng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực màu đen sợi tơ theo bọn hắn đầu ngón tay bắn ra, quấn quanh ở tế đàn cùng Công Tôn Trạch, Trường Sinh Thi Khôi phía trên. Dưới tế đàn mới, lít nha lít nhít đứng đầy Mãn Nguyệt tộc tu sĩ, bọn hắn ánh mắt cuồng nhiệt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chờ mong. Đến mức Tào Kha Thành, Tiêu Niệm Niệm, Liễu Như Yên cùng Lưu Ngư thì bị gắt gao trông coi ở phía xa, bốn phía thủ vệ ánh mắt băng lãnh, trong tay vũ khí lóe ra hàn quang. Ha ha, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng ngửa đầu cười to, trong mắt lóe ra tham lam quang mang, chỉ cần đem cái này Trường Sinh Thi Khôi luyện hóa, trở thành tộc ta thi hoàng, không chỉ có thể phục sinh thủy tổ, còn có thể để cho ta tộc thực lực một lần hành động kéo lên đến đỉnh phong. Đến lúc đó, chúng ta Mãn Nguyệt tộc chính là Ích Phong cửa dưới đệ nhất tộc, thậm chí có hy vọng thành tiên. Bốn vị khác độ kiếp cảnh lão quái cũng là một mặt hưng phấn, trong mắt tràn đầy ước mơ, dường như đã thấy Mãn Nguyệt tộc xưng bá thiên hạ một khắc này. Tao Thiên Bối, Liêu Thiên Bối, Công Tôn Tiền Bối hắn không có sao chứ? Lưu Ngư nhìn chằm chằm phía trước cái kia âm u kinh khủng tế đàn, âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này, thực sự khó nói. Tao Kha Thanh chau mày, bất đắc dĩ thở dài, có thể Công Tôn sư minh lại để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động, thật không biết hắn đến cùng có tính toán gì. Ha ha, không cần suy nghĩ. Trông coi bọn hắn thủ vệ cười lạnh, mang trên mặt một tia trào phúng, người này bị đặt ở cái này khôi cốt đục quan tài tế đàn phía trên, cái kia chính là thập tử vô sinh. Các ngươi có thể tận mắt nhìn thấy tộc ta khôi cốt đục quan tài tế đàn khởi động, đây chính là có phúc ba đời. Hảo hảo nhìn lấy đi, đây chính là các ngươi trước khi chết có thể nhìn đến sau cùng đồ vật. Lưu Ngư con mắt chuyển động, trên mặt chất đầy định nọ đủ cười, nói ra, vị đại các kia, ta xem xét ngài thì khí vũ hiên ngang, quả thực là trong vòng phương viên trăm dặm không ai bằng xoáy bá tồn tại. Không biết có thể hay không cùng chúng ta nói một chút cái này khôi cốt đục quan tài tế đàn. Dù sao chúng ta cũng phải chết, thì để cho chúng ta làm cái minh bạch quỷ đi. Ta trong túi càn khôn có một kiện thiên phẩm sơ giai pháp bảo, coi như là hiếu kính ngài. Nói, Lưu Ngư còn cố ý chật đống núc ních eo, ra hiệu càn khôn túi vị trí. Thủ vệ trong mắt lóe lên một tia tham lam, bụng trộm đem Lưu Ngư càn khôn túi nắm trong tay, dùng thần thức dò xét một phen về sau, thỏa mãn đem pháp bảo thu nhập chính mình trong túi, lại đem càn khôn túi ném về cho Lưu Ngư. Nhìn ngươi như thế thức thời phân thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái này khôi cốt nhục quan tài tế đàn chính là chúng ta thủy tổ phục sinh đại trận. Chúng ta thủy tổ dù chết, nhưng hắn thi khôi một mực ngủ say tại trong tổng, thủy tổ một luồng thần niệm ký thác vào thi khôi phía trên. Lần này, chỉ cần khôi cốt nhục quan tài tế đàn khởi động, để thủy tổ thi khôi thôn vệ trường sinh thi khôi, chúng ta thủy tổ liền có thể mượn sắc hoàn hồn, thậm chí còn có thể đột phá lúc đầu bình cảnh. Thủ vệ một bên nói, một bên mặt mũi tràn đầy tự hào. Tốt, các ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Lưu Ngư chấn động trong lòng, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong bóng tối lặng lẽ truyền âm cho Tào Kha Thanh cùng Liễu Như Yên, tiền bối, Mãn Nguyệt tộc thủy tổ thế nhưng là một vị hàng thật giá thật độ kiếp cảnh biến mãn cường giả. Nếu là hắn thật có thể phục sinh, không chỉ là chúng ta gặp nguy hiểm, Công Tôn tiền bối cũng là thập tử vô sinh a. Chúng ta không thể lại nghe Công Tôn tiền bối ngồi chờ chết, đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp thoát khốn. Tào Kha Thanh vẻ mặt nghiêm túc, sâu biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lặng lẽ đem tay vươn vào trong ngực, lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, chính là chân võ lệnh. Ngón tay run nhẹ nhẹ, do dự một chút về sau, vẫn là dứt khoát kích hoạt lên chân võ lệnh. Chương 436, lần thứ 2 thu đồ chương 436, lần thứ 2 thu đồ cùng lúc đó, chân võ thành lần thứ 2 thu đồ tin tức tại Huyền Hoang đại lục cấp tốc truyền ra. Trần võ thành bên ngoài, lít nha lít nhít bóng người giống như mãnh liệt thủy triều, ùn ùn kéo đến mà đến. Vô luận là cao vút trong mây đỉnh núi, vẫn là tĩnh mịch sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ phun trào đám người, không có vật gì khác nữa. Cùng Trần võ thành lần thứ nhất khai sơn thu đồ so sánh, lần này thu đồ nghiêm chỉnh đã hóa thành một trận long trọng cùng cực hải thiên tịch yến. Ngoại trừ giấu trong lòng mộng tưởng, trước tới tham gia vào thành khảo nghiệm thiếu nam thiếu nữ, còn có đông đảo người được cơ hội buôn bán người làm ăn. Trước đây, Trần võ thành khai sơn thu đồ lúc cho thấy to lớn lưu lượng, để không ít đỉnh cấp thế lực rất là rung động. Bây giờ, những thứ này đỉnh cấp thế lực vừa ra tay liền là đại thủ bút, thiên phẩm nhà sĩ, hào hoa khách sạn, cao cấp tiểu quán ào ào hiện lên, thậm chí ngay cả chân võ thành vượt qua kiểm tra bí tịch đều có người chăm chú chỉnh lý bán. Tại những thứ này đỉnh cấp thế lực lôi kéo dưới, không ít tại lần thứ nhất bị chân võ thành soát xuống tán tu cũng ào ào bày lên hàng vỉa hè. Dù là chỉ là bán chút tạp hóa, cũng để bọn hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Thậm chí có chút đỉnh cấp thế lực náo động đại khai, không cam lòng chỉ kiếm lợi một lần tiền, sau đó đánh thức phục vụ, thông báo phục vụ chờ kỳ hoa phục vụ tầng tầng lớp lớp, chỉ vì mức độ lớn nhất theo phú gia tử đệ trên thân thu hoạch lợi ích. Mà những thứ này món tiền nhỏ đối với phú gia tử đệ mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm, là Trần Võ Thành trực tiếp tin tức, sau đó không chút do dự chọn món đặt hàng. Theo Trần Võ Thành lần thứ 2 thu đồ thời khắc tới gần, những thứ này phục vụ cũng bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Rất nhiều khách sạn lão bản sớm liền tới đến đang lúc bế quan khách nhân trước của phòng. Bang bang. Khách quan, mau tỉnh lại, Trần Võ Thành bắt đầu thu đồ á. Theo khách sạn lão bản nhóm hô hoán, trong khách sạn bế quan các tu sĩ trẻ tuổi ào ào phá cửa mà ra. Rốt cục, Trần Võ Thành lần nữa bắt đầu thu đồ. Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần này sau đó, ta nhất định muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Một vị tuổi trẻ nam tử đi ra khỏi cửa phòng, trong mắt thiêu đốt lên hướng tới cùng cửu hận hỏa diễm. Mà tại một chỗ khác khách sạn, một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng mà ra, nàng dáng người nhẹ nhàng, giống như tiên tử hạ phàm. Tiêu Diễn ca ca, ta nhất định muốn tìm được sự tha thứ của ngươi. An Văn Lan trong mắt nổi lên hối hận nước mắt, nhẹ giọng nỉ non nói. Lúc này, trung quanh gian phòng nam nữ nữ cũng lần lượt đi ra, trong nháy mắt bị An Văn Lan dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Thế mà, An Văn Lan đối những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có tiến vào chân võ thành. Lần này, nàng tu luyện Thanh Hồng phái cấm thuật, cưỡng ép tăng lên thiên phú, trở thành chân võ thành đệ tử đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Hiu liu liu. Cùng lúc đó, những cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết ở không nổi khách sạn, hoặc là không thể đặt trước đến gian phòng tu sĩ, ào ào theo đống cỏ khô, sơn động, nham thạch về sau, đống cỏ khô bên trong chui ra. Bọn hắn đơn giản cả sửa lại một chút hơi có vẻ chật vật trang điểm ra mặt, liền hướng về chân võ thành bay đi. Trong lúc nhất thời, một đạo đạo thân ảnh như lưu tình một dạng rơi vào chân võ thành bên ngoài.
Mọi người nhìn qua trên tường thành một đám chân võ thôn cao tầng, nội tâm giống như mãnh liệt dao động, bành trướng không thôi, yên tĩnh chờ đợi lấy chân võ thành cổng thành mở rộng, mở ra lần thứ hai thu đồ. Chân võ thành thu đồ tức đem bắt đầu, ta nhất định muốn thu hoạch được danh ngạch, để gia tộc quật khởi. Chân võ thôn bây giờ thế nhưng là huyền hoang đại lục thực chí danh quy định cấp thế lực, nói nó là đệ nhất đều không đủ. Đoạn thời gian trước còn một lần chiêu thu 6.000 đại thừa cảnh tu sĩ, phần này thực lực, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tông môn có thể so sánh cùng nhau. Bình An huynh đệ, ngươi có lòng tin qua được thiên thế sao? Một vị trẻ tuổi tu sĩ nhẹ giọng hỏi thăm thiếu niên bên cạnh. Rất nhanh, chân võ thôn mấy vị trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại đầu tường. Trong chốc lát, trên mặt đất mấy ước tu sĩ giống như là bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, nhấc lên một trận như sóng to gió lớn xôn xao. Lần này đến đây chân tràng, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh Tôn Lục Nhĩ, Cố Thiên Hà, lại còn có Nhạc Trường Sinh. Nhạc Trường Sinh tiên danh, sớm đã tại Huyền Hoang Đại Lục thượng truyền tụ, bây giờ tận mắt nhìn đến hắn hàng lâm, người tu sĩ nào có thể không kích động đến toàn thân run rẩy. Mà chân võ thành các đệ tử lập tức công việc lu đủ lên, bọn hắn xuyên thẳng qua tại ba vị trưởng lao sau lưng, tại cái này mấy ước ánh mắt nhìn soi mói, cung cung kính kính bưng trà rót nước. Công việc này mặc dù vất vả, nhưng mỗi một cái chân võ thành đệ tử trong mắt đều lóe ra tự hào quan mang, nội tâm tràn đầy bình rượu. Tình cảnh này, để hạ phương các tu sĩ hâm mộ linh hồn đều muốn phiêu lên. Bởi vì ngay tại vừa mới, ba vị trưởng lao chỉ là tùy ý cho chân võ thành các đệ tử hơi chút chỉ điểm, liền để bọn hắn trong nháy mắt đốn ngộ, thậm chí có người tại chỗ đột phá cảnh giới, nhất là tiên nhân điểm hóa. Đợi ba vị trưởng lão ngồi xuống, Tư Không Quá thần sắc uy nghiêm, đại thủ đống nhiên vung lên, thả ra khảo thí sử dụng thiên thê, Thái Cực Đăng thiên thê. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào, sở hữu tu sĩ đều kích động đến cao giọng hô hoán. Thiên thê, là thiên thê. Lần trước khảo thí dùng chính là cái này. Chẳng lẽ cái này muốn bắt đầu? Quá kích động, ta thật khẩn trương. Nghe nói chỉ cần leo lên 500 tầng bậc thang, thì có thể trở thành tử tinh đệ tử. 500 tầng bậc thang. Đây còn không phải là dễ dàng rất. Ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, ở nhà khổ luyện leo núi 2 năm rưỡi, cái này nho nhỏ thiên thê căn bản không làm khó được ta. Vô số đạo ánh mắt như đèn chiếu giống như, chăm chú khóa chặt tại Thái Cực Đăng thiên thê phía trên. Thế mà, Tư Không Quá cũng không có nóng lòng bắt đầu khảo thí. Thần sắc hắn trang trọng, đều đâu vào đấy thuật lại tuyển nhận quy tắc, cùng vào thành khảo nghiệm chi tiết yêu cầu cùng biến động chỗ. Thẳng đến tất cả mọi người nghe được rõ ràng, hắn mới lần nữa vung tay lên, thanh âm to tuyên bố, khảo thí bắt đầu. Bốn chữ này phảng phất một đạo sấm sét, trong nháy mắt đốt lên toàn trường cùng nhiệt. Sở hữu tu sĩ giống như là phát điên mãnh thú, liều lĩnh hướng về thiên thê phóng đi. Lít nha lít nhít đám người, tựa như mãnh liệt thủy triều, lại như cùng phô thiên cái địa cá giết sang sông, trang diện kia hùng vĩ đến làm cho người rung động. Xông lên a, nhi tử, lần này ngươi nhất định muốn tiến vào chân võ thành. Một vị gia trưởng tại phía ngoài đoàn người khàn cả giọng hô hoán. A a a, người nào hắn mụ dâm ta? Chớ đẩy, đầu của ta, ta. Có người tại chen trúc trong đám người thống khổ kêu thảm. Không phải đâu, giày của ta đâu? Đây chính là ta tiêu hết toàn bộ thân gia mới kiếm đến bảo bối a, làm sao lại hết rồi? Có người tuyệt vọng kêu khóc. Nhưng những âm thanh này rất nhanh bị dìm ngập tại một mảnh lên tiếng hò hét bên trong. Tin tưởng mình, ta có thể làm. Vô số người một bên cho mình động viên, một bên ra sức leo lên. Thiên thê bên ngoài, một nhóm lại một nhóm tu sĩ hướng lên dũng mãnh lao tới, mọi người càng bỏ càng cao. So với lần thứ nhất mở cửa thu đồ, lần này tham gia thi tu sĩ chất lượng rõ ràng tăng lên không ít. Rất nhiều thiên tài tu sĩ như nhanh nhẹn báo săn, lấy tốc độ cực nhanh đã tới 50 tầng. Thiên thê khảo thí tựa như một trận tàn khốc sóng lớn đại cát, tham gia khảo nghiệm người mặc dù như đầy sao giống như lông đảo, nhưng tránh thức tiềm lực thông thiên, vẫn như cũ lắc đắc không có mấy. Chương 437, Quý Bình An. Phàm thể cũng có thể chạm yêu trừ ma. Chương 437, Quý Bình An, phàm thể cũng có thể chạm yêu trừ ma. An Văn Lan dáng người nhẹ nhàng, phảng phất đạp vân mà đi, dây lát ở giữa liền bước lên 500 tầng bậc thang. Cùng chung quanh những cái kia một lòng hướng về phía trước, cước bộ đội vàng các tu sĩ so sánh, nàng lộ ra phá lệ khác biệt. Vừa đến được nơi đây, nàng liền quả quyết dừng bước lại, tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi trận này khảo thí hạ màn kết thúc. An Văn Lan tâm lý minh bạch, chính mình thiên phú đúng là có hạn, có thể đạt vào cái này 500 tầng bậc thang, đã là dốc hết toàn lực, đến cực hạn. Bất quá, chỉ cần leo lên 500 tầng, lại thông qua vấn tâm huyền hỏa khảo thí, liền có thể trở thành tử tinh đệ tử, đối nàng mà nói, cái này đã đầy đủ. Lúc này, hạ phương quảng trường phía trên, đông đảo tu sĩ hào hào ngửa đầu nhìn quanh. Trong đám người có người nhận ra An Văn Lan, lớn tiếng kêu ầm lên, đó là An Văn Lan. Nàng thế mà thật leo lên 500 tầng. Quả thực thật không thể tin. Nghe nói nàng đến từ đông được một cái tiểu gia tộc, bị Thanh Hồng phái trưởng lão lừa gạt đi cho lôi lỗi làm tỷ nữ. Nhưng không biết nàng đụng cái gì đại vận, không chỉ có đem Thanh Hồng kiếm quyết tu luyện đến đệ tử tầng, còn tập được Thanh Hồng cấm thuật, trở tay liền đem lôi lỗi cho chém giết, lát mình biến hóa trở thành Thanh Hồng phái thánh nữ. Có thể nàng không phải cùng Vũ Văn gia tộc đính hôn sao? Tại sao lại chạy tới tham gia chân võ thành khảo nghiệm? Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, một đợt lại một đợt tu sĩ theo An Văn Lan bên cạnh đội vàng mà qua. Đúng lúc này, một cái thân mặc vải thô áo gai thiếu niên, cước bộ lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhìn qua thể lực nghiêm trọng tiêu hao, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra đến mức dị thường khó khăn, thân hình lảo đảo lắc lắc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ một đầu ngã quỵ. An Văn Lan chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền rời đi ánh mắt, không tiếp tục để ý người này bất quá là cái liền linh căn đều bị chém đứt phàm nhân thôi. Newton leo lên bậc thang này, quả thực là mơ mộng hão huyền. Thế mà, thiếu niên hai mắt bên trong lại thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, đó là thẳng tiến không lùi kiên nghị cùng dũng khí.
hắn mỗi bỏ phía trên một bậc thang liền sẽ dừng lại, dựa vào bậc thang biên giới từng ngụm thở hổn hển, hơi chút nghỉ ngơi về sau lại tiếp tục cắn răng khó khăn leo lên phía trên. Cứ việc tốc độ chậm chạp, thời gian hao phí thật dài, nhưng hắn một bước một cái dấu chân lại thật leo lên 500 tầng. Có thể cái này 500 tầng hiển nhiên cũng không phải là điểm cuối của hắn, hắn vẹn vẹn hơi ngưng lại, liền lại nâng lên cái kia trầm trọng như chỉ hai chân, tiếp tục hướng về phía trước rào bước tiến lên. Một tầng lại một tầng, hắn thân ảnh dần dần biến đến mơ hồ không rõ, nhưng thủy chung chưa từng dừng lại tiến lên bước chân. Rốt cục, hắn bước lên 900 tầng bậc thang. Tình cảnh này, để An Văn Lan trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hạ phương những cái kia lịch duyệt phong phú lâu năm tu sĩ, cũng ào ào lộ ra khiếp sợ không thôi thần sắc. Cái này, người này đến cùng là ai? Linh căn đều bị chém đứt, lại còn có thể leo lên 900 tầng. Quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Quá lợi hại. Đây chính là phàm thể a, làm sao có thể làm đến bước này? Trong đám người, đột nhiên có cái thiếu nữ hưng phấn mà nhảy dựng lên, hô, cha, là hắn, là Quý Bình An. Chính là chúng ta đưa đến chân võ thành thiếu niên kia. Thật đúng là hắn. Ha ha, là ta trên nửa đường đem hắn mang tới, không phải vậy hắn sớm đã bị yêu thú cho nuốt ăn. Một vị lớn tuổi tu sĩ hướng về bên cạnh tu sĩ kích động nói. Trong chốc lát, Quý Bình An bóng lưng thì giống như núi lớn hùng vĩ thu vào chúng tu sĩ tầm mắt. Tuy nhiên tại thiên thê phía trên, thân hình của hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn cái kia không sờn lòng ý chí cùng lĩnh viễn không bao giờ nói bại tinh thần, lại như là một chùm chói mắt cực quang, chiếu sáng tim của mỗi người ruộng. Cho dù hai chân của hắn rung động run dữ dội hơn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, thấm ướt quần áo. Nhưng ánh mắt của hắn kiên định như sắt, cắn răng, từng bước ra sức hướng về phía trước. Những cái kia ngay tại leo lên tu sĩ, cùng bị hắn siêu việt tu sĩ, giờ phút này đều bị hắn rung động thật sâu, con mắt chăm chú đi theo hắn thân ảnh, cũng không còn cách nào rời. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi đã đến 900 tầng. Thế nhân đều là nói phàm thể không cách nào tu luyện, có thể ta càng muốn chứng minh, phàm thể cũng có thể chạm yêu trừ ma. Quý Bình An thấp giọng nỉ non, nắm chặt nắm đấm bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, nhưng cước bộ lại chưa từng đình chỉ. Ai có thể ngờ tới, một cái đã từng tay trói gà không chặt phàm nhân, giờ phút này có thể tại cái này trèo lên bậc thang con đường nhất kỵ tuyệt trần, rung động mọi người. Rất nhanh, Quý Bình An nương tựa theo ngoan cường nghị lực, một lần lại một lần siêu việt bên cạnh tu sĩ, cuối cùng vững vàng bước lên 999 tầng bậc thang. Hắn chậm rãi quay người, từ trên cao nhìn xuống quan sát hạ phương lít nha lít nhít đám người. Giờ khắc này, hắn giống như cái kia đang đỉnh vương giả, quanh thân tản ra một loại làm cho người kính ý khí thế. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bị hắn hành động vĩ đại rung động, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thấy cảnh này, những cái kia nguyên bản tự cao tự đại thiên chi tiêu tử nhóm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Một cái phàm thể đều có thể leo lên 999 tầng, bọn hắn lại làm sao có thể cam chịu thua kém người ta? Sau đó, mọi người hào hào cắn chặt răng, ra sức leo về phía trước. Rất nhanh, thời gian một ngày thoáng qua tức thì. Khảo thí sau khi kết thúc, thông qua các tu sĩ ngay ngắn trật tự ở một bên chờ đợi vòng thứ 2 tính cách khảo thí. Lần này, thông qua nhân số vậy mà đạt đến 3,500 người, chọn vẹn là dĩ vãng nhiều gấp 3. Gần lúc tu sĩ tham gia khảo thí, cũng chỉ có như thế chút người thông qua, có thể nghĩ khảo nghiệm này độ khó khăn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tuy nhiên một vòng này vẫn chưa xuất hiện kim tinh đệ tử, nhưng có thể có 5 người đạt tới hồng tinh cấp bậc, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Bởi vì tất cả mọi người biết do cửa tâm huyền hỏa cường đại cùng uy nghiêm, ai cũng không dám mang trong lòng may mắn có bất kỳ ý đồ xấu. Ngày thứ nhất khảo thí triệt để sau khi kết thúc, Tư Không Quá mang theo hơn 3400 người vào thành, vì bọn hắn phân phát thân phận lệnh bài cùng quần áo, đương nhiên An Văn Lan cũng ở trong đó. Một bên khác, Nhạc Trường Sinh giấu trong lòng lần này khảo nghiệm số liệu, vội vàng đuổi tới Trần Võ Thôn báo cáo. Thôn trưởng, lần này mở cửa thu đồ ngày đầu tiên, trung thu 5 tên hồng tinh đệ tử, tranh tinh cùng tử tinh đệ tử tổng cộng 3,400 người. Nhạc Trường Sinh cung cung kính kính nói ra, trong đó có một vị tên là Quý Bình An đệ tử, càng xuất chúng. Hắn chỉ dựa vào phàm thể thì leo lên Thái Cực Đăng Thiên Thê 999 tầng. Ừm, không tệ, thật tốt bồi dưỡng. Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. Vâng. Nhạc Trường Sinh lĩnh mệnh, cung cung kính kính lui ra. Nhưng hắn vừa đạp ra khỏi cửa phòng, liền nhận được một đầu đến từ chân võ thành đệ tử cầu cứu tin tức. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt lạnh lẽo, hàn mang chợt lóe lên, dám đối với chúng ta chân võ thành đệ tử độc thủ, thật sự là chán sống. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về tạm dịch phong bay đi. Chương 438, huyết nguyệt giữa trời. Tế đàn khởi động. Chương 438, huyết nguyệt giữa trời, tế đàn khởi động. Giờ phút này, Trần Võ Thôn bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là bận rộn làm việc tạp dịch. Bọn hắn mặc dù đã tròm râu hoa râm, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, hết sức chăm chú lo liệu lấy các loại việc vặt. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, bọn hắn chẳng những không hề lời oán giận, trên mặt còn tràn đầy không che giấu được ý cười. Không có cách nào, Trần Võ Thôn bên trong tu luyện hoàn cảnh có thể xưng tuyệt hảo, giống như tiên cảnh. Ở chỗ này, muốn không cao hứng cũng khó khăn. Cái này 6000 tạp dịch tiến vào thôn làng bất quá ngắn ngủi mấy ngày, cứ việc ban ngày bể bộn nhiều việc tạp vụ, chỉ có buổi tối mới có thời gian tu luyện, nhưng không ít người đã cảm giác được tự thân cảnh giới bắt đầu xuất hiện vi diệu bung lỏng. Phải biết, tại đại thừa cảnh phía trên, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều cần hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm dài dằng dặc khổ tu, trong đó gian khổ, khó có thể nói nên lời. Mà những người này vẹn vẹn sử dụng buổi tối tu luyện mấy ngày, liền có như thế hiệu quả, thật là khiến người kinh thán. Thậm chí, tại Nhạc Trường Sinh một lần cuộc hội đàm phía trên, có người lại tại chỗ đột phá, dẫn tới mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà Đường gia lão tổ càng là hồng vận phù đầu, tại tu luyện lúc cơ duyên xảo hợp, phát động thế giới chi thụ như gió xuân ấm áp hiệu quả, trong nháy mắt tiến vào thể hồ quán đỉnh cảnh giới kỳ diệu, thực lực tăng nhiều. Như thế được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, làm sao có thể không để người lòng sinh lưu luyến. Đừng nói để bọn hắn làm tạp dịch, liền xem như đi làm móc phân dạng này khổ hoạt, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, hiện tại bọn hắn mỗi người đều cảm thấy mình làm được còn không đủ nhiều, sợ có chút lười biếng liền sẽ bị đuổi ra thôn làng, nguyên một đám mao đủ kình, liều mạng biểu hiện mình. Dù sao, thôn trưởng trước đó rõ ràng biểu thị, chỉ tuyển nhận 1000 tạp dịch, nhưng hôm nay lại ngoại lệ chiêu thu 6000 chi chúng. Bọn hắn trong lòng đều lẩm bẩm, suy đoán đây có lẽ là thôn trưởng đối bọn hắn một loại đặc thù khảo nghiệm, sau đó âm thầm quyết định, chỉ cần chơi không chết thì làm cho hắn chết. Công tôn lão tổ hai minh đệ nhìn qua cái này một đám tạp dịch, trong lòng tràn đầy tự hào, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có thể có một ngày thống lĩnh 6000 đại thừa cảnh cao thủ, trong đó thậm chí không thiếu độ kiếp cảnh cường giả. Đúng lúc này, Nhạc Trường Sinh chân đạp hư không, chậm rãi bay qua. Dưới đây 6000 tạp dịch gặp này, ao ao thần sắc cung kính hành lễ, cùng kêu lên hô to, "Nhạc trưởng lão!" Công tôn lão tổ hai minh đệ đứng tại tạp dịch phong phía trên, dáng người thẳng tắp đồng dạng cung kính nói ra, "Nhạc trưởng lão." Nhạc Trường Sinh sừng sững hư không sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói, "Bản tọa tiếp vào chân võ thành đệ tử cầu viện. Công tôn trưởng lão, Thường trưởng lão, các ngươi lập tức thông báo sở hữu tạp dịch, theo ta xuất chinh Bắc Hoàng." Quả thực lẽ nào lại như vậy, dám có người đối đệ tử của chúng ta mưu đồ làm loạn. Như thế việc ác, đáng chém. Chư vị tạp dịch trưởng lão nghe lệnh, theo ta cùng Nhạc trưởng lão cùng lúc xuất phát. Công tôn Hoa thanh thanh âm to, vang vọng bốn phía. Nghe nói lời ấy, sở hữu tạp dịch trưởng lão nhóm lòng đầy căm phẫn, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Trần Võ thôn đối đại chúng ta ân trọng như sơn, giờ phút này đúng là chúng ta hiệu lực thời điểm. Chúng ta định toàn lực ứng phó. Nương theo lấy sục sôi tiếng gọi ầm ĩ, hiu liu liu. Sau một khắc, 6000 tạp dịch đồng loạt đằng không mà lên, giống như từng đạo dòng lũ đen ngòm, xông thẳng tới chân trời. Trần Võ thành bên ngoài, đang tiến hành khảo nghiệm chúng tu sĩ nhóm, nhìn đến cái này lít nha lít nhít, khí thế như hồng đại thừa cảnh cao thủ đội ngũ, không quá sợ hãi. Ngoa tạo, vậy liền là chân võ thôn mới tuyển nhận 6000 tạp dịch đi. Quả nhiên danh bất hư truyền, từng cái đều là đại thừa cảnh. Thì phần này thực lực, phóng nhãn thiên hạ, không ai bằng a. Nhi tử, thấy không, cái này vẹn vẹn là chân võ thôn một góc băng sơn. Ngươi chỉ cần có thể tiến vào chân võ thành, ta liền đem ngươi viết nhập gia phả, để ngươi vị chức vị cao. 6000 tạp dịch đồng thời xuất động, bọn hắn đây là muốn làm gì? Có lâu năm tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Bọn hắn tiến về phương hướng là Bắc Hoang. Chẳng lẽ là Bắc Hoang thế lực nào chọc tới chân võ thôn rồi? Ta Đường tỷ là chân võ thành đệ tử, nàng vừa mới tại chân võ thôn bồi dưỡng, cho ta truyền tin tức. Là Bắc Hoang Mãn Nguyệt tộc bắt đi chân võ thành đệ tử, bọn hắn đây là muốn bắt phạt ta. Hoa, thật hâm mộ à, đệ tử ra chuyện thì có 6000 đại thừa cảnh cao thủ xuất động, đây cũng quá bao che khuyết điểm, ta rất thích. Khuê nữ, ngươi nhất định muốn gia nhập chân võ thành, vì trong tộc làm vẻ vang á thực sự không được, tìm chân võ thành đệ tử song tu cũng có thể a. Trong lúc nhất thời, dưới đáy tham gia khảo nghiệm chúng tu sĩ nhóm, đối chân võ thành tràn đầy hướng tới chi tình, những cái kia ngay tại trèo lên bậc thang người càng là nổi lên hình. Mãn Nguyệt tộc tế đàn. Giờ phút này, huyết nguyệt giữa trời, tản ra quỷ dị mà băng lãnh quang mang, đem chọn cái tế đàn bao phủ tại một mảnh huyết sắc bóng tối bên trong. Bầu trời càng là đã sớm bị thi khí cùng huyết khí tràn ngập, dường như nhân gian luyện ngục, khiến người ta không rét mà run. Tòa kia khôi cốt nhục luyện tế đàn, đứng sừng sững ở tế đàn trung ương, giống như một đầu ẩn nút cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tế đàn từ vô số cây trắng bạch khôi đống cốt xây mà thành, mỗi một cây khôi xương đều tựa hồ ẩn chứa vô tận đoán niệm cùng tử khí. Tế đàn mặt ngoài hiện đầy từng đạo màu đen đường vân, huyền như mạch máu đồng dạng, thỉnh thoảng lại lóe ra quỷ dị quang mang. Mà tế đàn dưới đáy là một cái to lớn huyết trì, bên trong đựng đầy đậm đặc máu tươi đang không ngừng quẩn quẩn lấy, phát ra ủng ủng cùng ngục thanh âm. Từng đạo hừng hực thi khí phóng lên tận trời, cùng khôi cốt đục luyện tế đàn tản ra huyết khí đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kinh khủng vân vụ. Vân vụ bên trong thỉnh thoảng lại dần hiện ra từng trương vặn vẹo khuôn mặt, phát ra làm cho người dùng mình tê thảm. Trung gian, Công tôn Trạch cùng Trường Sinh thi khôi đều bị huyết khí ngưng tụ mà thành xiềng xích một mực khóa lại. Theo Mãn Nguyệt tộc trưởng cùng đại tế thi pháp, tế đàn phía trên yêu dị quang mang càng cường thịnh, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa thôn vệ. Lúc này, đại tế ti lấy ra một cái bình ngọc thổi ra một miệng hắc khí hướng về Công tôn Trạch bao phủ tới. Gặp này, Mãn Nguyệt tộc trưởng nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là bản tộc Nguyệt Liễm thi độc, cho dù là độ kiếp cảnh biên mãn chúng chiêu, chúng ta đều có thể triệt để khống chế. Tiểu tử, vì cố này Trường Sinh thi khôi, chúng ta thế nhưng là hạ đại vô liếng. Ngươi thì may mắn đi. Làm khói đen biến mất, Công tôn Trạch ánh mắt biến đến chất phác, giống như một bộ người người khống chế khối lỗi, Mãn Nguyệt tộc mọi người liền biết, bọn hắn thành công. Chợt, Mãn Nguyệt tộc trưởng cùng nhất chúng cao tầng lần nữa thi pháp, khôi cốt nhục luyện trong tế đàn nhất thời tiếng sấm đại chấn, từng đạo đỏ như máu lôi điện chống rông xuất hiện, trùng kích bốn phía. Đỏ như máu lôi điện, phản phất là tới từ địa ngục hỏa diễm, chỗ đến, hết thảy đều bị đốt cháy khét. Sau một khắc, tế đàn mặt đất thì toát ra quần quần thi khí, một miệng màu đen đặc quan tài xuất hiện, vô số huyết sắc lôi điện hướng hắn bổ tới. Nhưng làm những thứ này, lôi điện tiếp xúc quan tài thời điểm nhất thời thì bị hấp thu. Ngay sau đó, màu đen đặc quan tài hướng Trường Sinh Thi Khôi cấp tốc bay đi, mở ra nửa bên nắp quan tài, kinh khủng hấp lực hướng Trường Sinh Thi Khôi hút đi. Dường như biết màu đen đặc quan tài khủng bố, Trường Sinh Thi Khôi liều mạng dãy rủa ngăn cản, trong lúc nhất thời song phương đều giằng co ở đây. Mãn Nguyệt tộc trưởng thấy thế, lớn tiếng mở miệng, "Công tôn Trạch, để ngươi Trường Sinh Thi Khôi từ bỏ chống lại." Nghe vậy, Công Tôn Trạch Uyển nếu không có ý thức khôi lỗi, nghe theo Mãn Nguyệt tộc trưởng mệnh lệnh. Ầm. Trường Sinh Thi Khôi từ bỏ chống lại, trực tiếp bị màu đen đặc quan tài hấp thu đi vào. Chương 439, Vạn Quỷ lĩnh vực chương 439, Vạn Quỷ lĩnh vực rầm rầm rầm. Theo Trường Sinh Thi Khôi tiến vào, quan tài phát sinh kịch liệt run run, nhưng rất nhanh liền đình chỉ. Kiệt kiệt kiệt. Xong rồi. Nay quan tài bên trong đang ngủ say chính là chúng ta Mãn Nguyệt tộc thủy tổ Thi Khôi, chỉ cần đem Trường Sinh Thi Khôi thôn vệ luyện hóa, thủy tổ tất nhiên có thể mượn xác hoàn hồn, thành công phục sinh. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể đi chết. Nói, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng liền muốn một trường đánh giết Công Tôn Trạch, nhưng lại bị đại tế ti ngăn lại. Trong tộc, chấm đã, người này là chân võ thôn đệ tử, hắn trong tay nhất định có chân võ thôn tuyệt học. Nếu có được đến, chúng ta Mãn Nguyệt tộc chẳng lẽ có thể lại lên một tầng nữa. Nghe vậy, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng khẽ bước cằm. Vẫn là đại tế ti nghĩ đến chủ đáo. Công Tôn Trạch, giao ra chân võ thôn truyền thừa. Như là khôi lỗi Công Tôn Trạch căn bản không có phản kháng liền đem một cái mang theo thật chữ tinh xảo ngọc giản đưa ra đi. Tào Kha Thanh bọn người nhìn thấy Công Tôn Trạch bộ dáng này, nội tâm vô cùng lo lắng. Song, Công Tôn Sư Minh bị bọn hắn triệt để khống chế, không chỉ có giao ra Trường Sinh Thi Khôi, hiện tại liền chân võ thôn tuyệt học đều hai tay dâng lên. Mãn Nguyệt tộc sử dụng bực này ti tiện thủ đoạn, quả thực thì không phải thứ tốt. Liêu Như Yên tức giận nói: "Tào Sư Minh, chúng ta cứu viện cái gì thời điểm đến?" Tào Kha Thanh nhất thời thở dài, nơi đây khoảng cách chân võ thôn vô cùng xa xôi, cho dù là bán tiên cảnh trong thời gian ngắn đều không đổi kịp đến. "Ai, đương thời thì không cần phải nghe Công Tôn Sư Minh, thúc thủ chịu trói mặc cho bọn hắn bài bố." Liêu sư muội, ta nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi xem một chút có thể hay không lần nữa sử dụng bận rủi Hắc Liên. Như Công Tôn Sư Minh ra chuyện, ta nhất định phải làm cho Mãn Nguyệt tộc toàn tộc chôn cùng. Tào Kha Thanh nắm chặt lại trên cổ màu đen lần viên dứt khoát nói. Lúc này, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng tiếp nhận Công Tôn Trạch đưa ra truyền thừa ngọc giản, hắn tràn đầy mong đợi đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Dù sao, chân võ thôn truyền thừa công pháp cường đại cỡ nào, hiện tại thế nhân đều biết. Thế mà, làm hắn thấy rõ ràng truyền thừa ngọc giản bên trong nội dung lúc, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nhất thời giận tím mặt. Chỉ thấy bên trong hoảng sợ giữ lấy 12 cái chữ, gọi ta một tiếng ra ra, truyền thừa liền nhưng xuất hiện. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nổi giận đùng đùng trực tiếp đem truyền thừa ngọc giản bóp nát, nghiêm nghị gầm thét lên: "Công Tôn Trạch, ngươi đang đùa ta?" Này âm vừa rơi xuống, lôi động như núi, dọa đến không ít tu sĩ mảng nhị chảy máu, nội tâm càng là vô cùng nghi hoặc. Tộc trưởng đây là thế nào? Lúc này, hư không phía trên Công Tôn Trạch sớm đã không có vừa mới chất phát cảm giác, hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ thấy hắn trêu tức cười một tiếng, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: "Này làm sao có thể cho ta đùa nghịch ngươi đây?" Phía trên thế nhưng là viết rõ ràng, gọi ta một tiếng ra ra, truyền thừa mới nhưng xuất hiện. Truyền thừa đều bày ở trước mắt ngươi, chính ngươi không muốn mà thôi. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Công Tôn Trạch, nghĩ không ra ngươi có thể phá vỡ Nguyệt Liễm thi độc, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Có điều, hôm nay ngươi đồng dạng đến chết, không có Trường Sinh Thi Khôi, ngươi chỉ là đại thừa cảnh, lão phu một chỉ liền có thể giết chi. Chết đi. Nói, hắn một trường vỗ ra, kinh khủng thi khí lực lượng bao phủ trời cao, hướng Công Tôn Trạch đánh tới. Những nơi đi qua liền không gian đều bị ăn mòn. Thế mà ngay tại thi khí cự thủ đến Công Tôn Trạch trước mặt lúc, Công Tôn Trạch thân ảnh hoảng sợ biến mất. Ừm, sao lại thế? Nhìn đến Công Tôn Trạch biến mất, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Có thể bỗng nhiên, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, Công Tôn Trạch không biết lúc nào đã đi vào trước mắt của hắn. Chỉ thấy một kích màu xanh cục gạch đột nhiên nện trên mặt của hắn. A! Cục gạch hung hăng khảm vào hắn quốc tử mặt, Công Tôn Trạch thừa cơ lùi lại, khẽ cười nói: "Lão thất phu, ngươi không phải nói có thể một chỉ giết ta sao? Làm sao lại bị ta một cục gạch nện mặt?" Châm chọc thanh âm truyền vào Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng trong tai, làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Hắn một thanh cầm lên trên mặt màu xanh cục gạch, muốn trực tiếp bóp nát, phát tiết nội tâm một tia lửa giận, lại phát hiện màu xanh cục gạch lạ thường cứng rắn. Đây là thiên phẩm cực giai chân bảo. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng trong mắt tràn đầy chấn kinh hoảng sợ nói: "Tiểu tử ngươi thế mà có nhiều như vậy chân bảo, vậy liền đều cho ta lấy ra." Hắn thu hồi cục gạch, hung dữ mở miệng. Trong chốc lát, khôi cốt nhục luyện tế đàn phía trên huyết quang đại thịnh, từng đạo xiển xích bắn ra mà ra lần nữa đem Công Tôn Trạch trói buộc. Chư vị trưởng lão, mở ra thi luyện siêu hồn. Ta muốn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Sau một khắc, Mãn Nguyệt tộc nhất chúng cao tầng, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác nham hiểm cùng tham lam, cùng nhau huy động cánh tay, khống chế lấy bên cạnh thi khôi. Những thứ này thi khôi thân thể phảng phất vặn bẹo hắc ảnh, chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng tràn ngập ra màu đen vũ khí, trong nháy mắt hóa thành kinh người tử khí, giống như từng đạo màu đen mũi tên, hướng về Công Tôn Trạch bay đi. Trong chớp mắt, Công Tôn Trạch liền bị cái này nồng đậm lại âm trầm tử khí bao phủ, không khí bốn phía dường như đều bị đông cứng, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Kiệt kiệt kiệt. Công Tôn Trạch, ngươi bảo bối, cái kia chân quý truyền thừa, lập tức đều muốn là ta vật trong bàn tay. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng bén nhọn lại quái đản tiếng cười, tại cái này âm trầm tế đàn trên không quanh quẩn, thật đắc ý cùng ngâm cuồng. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng lãng lại ẩn chứa uy áp mạnh mẽ quát nhẹ, như là chuông lớn giống như vang vọng hư không. Vạn Quỷ lĩnh vực. Nương theo lấy cái này âm thanh quát nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình đống nhiên bạo phát. Nguyên bản bao phủ Công Tôn Trạch tử khí, lại như cùng bị một cỗ thần bí hấp lực dẫn dắt, ào ào hướng về Công Tôn Trạch hội tụ mà đi, bị hắn đều hấp thu. Ngay sau đó, tại Công Tôn Trạch dưới chân, một cái tản ra màu u lục quang mang quỷ dị lĩnh vực chậm rãi ngưng hiện. Vạn Quỷ lĩnh vực như cùng một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, cho đến đem chọn cái Mãn Nguyệt tộc tế đàn đều bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét mà lên, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó bừng gạo. kinh khủng quỷ khí như là màu đen khói bụi, tràn ngập tại toàn bộ chân trời, già thiên tế nhật, để nguyên bản thì âm trầm tế đàn, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Hống hống hống. Đột nhiên, Mã Nguyệt tộc sở hữu thi khôi đều phát ra đình thai nhức góc gào rú, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Ngay sau đó, làm cho người chấn kinh một màn phát sinh, những thứ này thi khôi vậy mà thay đổi lộ màu, đem sắc bén nhanh đuốt cùng trong tay vũ khí, nhắm ngay chủ nhân của mình. Phốc phốc, phốc phốc. Nương theo lấy từng tiếng lột ngạt tiếng vang, thi khôi nhanh đuốt cùng lợi nhận, vô tình xuyên thủng bọn chúng chủ nhân ở ngực. Không ít Mã Nguyệt tộc tộc nhân, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia phòng ngoài mà qua thi trảo, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bọn hắn hao phí ngàn năm, vạn năm tâm huyết bồi dưỡng thi khôi, giờ phút này lại đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Bất thình lình thi khôi làm phản, để Mã Nguyệt tộc quân tâm trong nháy mắt lại loạn. Các tộc nhân kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía, nguyên bản ngay ngắn trật tự tế đàn, giờ phút này biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Mã Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn qua hạ phương hỗn loạn chẳng cảnh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tại hắn nhận biết bên trong, từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua thi khôi làm phản chủ nhân tình huống, mà bây giờ, tình cảnh này lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn, hơn nữa còn là tại như thế thời khắc mấu chốt. Là ngươi dở trò quỷ. Mã Nguyệt tộc tộc trưởng bỗng nhiên đem ánh mắt chết khóa chặt tại Công Tôn Trạch trên thân, trong mắt sát ý cuồn cuộn, phảng phất muốn đem Công Tôn Trạch ăn sống nuốt tươi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Nhưng thật đáng tiếc, không có khen thưởng. Chương 440, Thi Khôi Quỷ Vương chương 440, Thi Khôi Quỷ Vương chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Nhưng thật đáng tiếc, không có khen thưởng. Công Tôn Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Tại ta vạn quỷ lĩnh vực phía dưới, mặc kệ là si mị võ lượng, vẫn là lệ quỷ đem thi, chỉ cần tu vi thấp hơn ta, đều sẽ thành ta trong tay quân cờ, đảm nhiệm ta khống chế. Ngươi cho rằng ta trước đó vì sao thành thật như vậy đi với các ngươi? Vì cái gì tự nhiên là các ngươi những thứ này chăm chú bồi dưỡng thi khôi. Các ngươi cho ta phần này đại lễ ta tự nhiên muốn thật tốt cảm tạ các ngươi. Bất quá, nể tình các ngươi khẳng khái ta sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thời. Nói xong, Công Tôn Trạch vung tay lên, những cái kia bị hắn khống chế thi khôi, trong mắt huyết sắc càng đậm, như là sói đói gặp được con mồi đồng dạng, hướng về còn lại Mãn Nguyệt tộc tộc nhân đánh tới. Mà một số vừa mới bị thi khôi đánh chết Mãn Nguyệt tộc tu sĩ, tại vạn quỷ lĩnh vực cái kia thần bí lực lượng tác dụng dưới, thân thể lại chậm rãi đứng lên, ánh mắt trống rỗng. Cơ giới hướng về chính mình đồng bạn đi đến, sau đó giơ lên trong tay vũ khí, hung hăng đâm xuống dưới. A, sư minh, ta là Mãn Giang Hồng A, ngươi không nhớ ta sao? Một tên Mãn Nguyệt tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy trước mắt đã từng sư minh, nỗ lực tỉnh lại ý thức của hắn. Thế mà đáp lại hắn chỉ là một tiếng ngột ngạt tiếng vang cùng cái kia xuyên thấu thân thể lợi nhận. Toàn bộ chiến trường bày biện ra nghiêng về một bên cục thế. Tại cùng cảnh giới, đồng tu vi tình huống dưới, những thứ này không sợ sinh tử thi khôi, hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đại tế thi nhanh đấu vang thanh tâm linh, vận dụng phong quan mục, khóa kín bọn hắn. Mã Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn lấy cục diện hỗn loạn này, trong lòng cháy gấp như lửa đốt, vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Tộc trưởng, thanh tâm linh cùng phong quan mục đều mất hiệu lực, ta vừa mới thử qua. Đại tế ti mặt mũi tràn đầy bối rối, thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng. Đáng chết! Mã Nguyệt tộc tộc trưởng cắn răng nghiến lợi chú mắng, liên thủ giết Công Tôn Trạch, chỉ cần hắn một chết, những thứ này thi khôi khẳng định sẽ khôi phục bình thường. Còn lại trưởng lão, lập tức phong tỏa tế đàn, tuyệt không thể để hắn chạy. Sau một khắc, Mã Nguyệt tộc tộc trưởng cùng đại tế ti ngầm hiểu, thân hình lóe lên, như là hai đạo tia chớp màu đen, hướng về Công Tôn Trạch đội sông mà đi. Thế mà bọn hắn công kích lại như là đánh trong không khí đồng dạng, đều thất bại. Công Tôn Trạch thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác. Công Tôn Trạch trong lòng âm thầm cười lạnh. Quỷ Vương Độn mặc dù chỉ là một môn tuyệt kỹ thần thông, nhưng ở cái này vạn quỷ lĩnh vực ra chỉ dưới, hắn có thể hoàn toàn dung nhập âm ảnh hắc ám bên trong. Chỉ cần phương biên ngàn mét bên trong tồn tại âm ảnh hắc ám, hắn liền có thể tùy ý tại giữa hai bên xuyên thẳng qua, ẩn nặc. Các ngươi muốn bắt đến ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đáng giận. Cho ta không khác biệt công kích, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn có thể chạy thế nào. Mã Nguyệt tộc tộc trưởng thẹn quá hóa giận, ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, chúng Mã Nguyệt tộc trưởng lão tề tâm hiệp lực, đầy trời công kích như mưa rơi hướng về trong tế đàn rơi xuống. Các loại pháp thuật quang mang lấp lóe, lợi nhận gào thét, toàn bộ tế đàn đều bị năng lượng kinh khủng bao phủ. Rầm rầm rầm. Công Tôn Trạch thân ở cái này đầy trời trong công kích, nhiều lần thi triển Quỷ Vương Độn né tránh, nhưng mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều bị hắn hao phí đại lượng tinh lực. Hắn giờ phút này, cái trán hiện đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhiều lần đều suýt nữa bị công kích tác động đến. Những thứ này độ kiếp cảnh cường giả thế công cực kỳ khủng bố, cho dù chỉ là dư uy, cũng để cho Công Tôn Trạch đã thụ thương không ít. Khu khu khủng. Công Tôn Trạch một bên ho kịch liệt tấu lấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, một bên cố nén đau xót, tiếp tục thi triển Quỷ Vương Độn. 9.990, 9.991, một vạn, đủ. Ngay sau đó mới bị Công Tôn Trạch khống chế thi khôi số lượng đạt tới một vạn lúc, Công Tôn Trạch đỗng nhiên phi thân mà ra, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay nhanh chóng kết xuất phức tạp phản ấn. Bạo. Theo tiếng quát to này, trong chốc lát, những cái kia thủ Công Tôn Trạch khống chế thi khôi, thậm chí những cái kia thi biến tu sĩ, thân thể lão đạo bạo thể mà chết, hóa thành từng đoàn tinh thuần quỷ khí, phóng lên tận trời. Trong hư không, quỷ khí tràn ngập, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, tất cả quỷ khí tại vòng xoáy dẫn dắt dưới, dần dần hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một tôn cao vạn trượng quỷ vương. Tôn này quỷ vương, tản ra khí tức kinh khủng, tám cánh tay đều cầm khác biệt vũ khí, mỗi một kiện vũ khí lên đều lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Thân thể của nó như núi lớn hùng vĩ, đứng trong hư không, phản phất muốn đem thiên địa đều trấn áp. Ha ha, thì Khôi Quỷ Vương xong rồi, giết cho ta những thứ này lao thất phu. Công Tôn Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng ra lệnh. Độ kiếp cảnh hậu kỳ, tiểu tử, ngươi lại dám bắt chúng ta Mãn Nguyệt tộc Thi Khôi đến tế luyện ngươi Quỷ Vương. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng thấy thế, mặt mũi tràn đầy tức giận, trong mắt sát ý cơ hồ muốn phun ra ngoài. Thế nào, chẳng lẽ thì các ngươi có thể bắt ta trưởng sinh Thi Khôi tới nuôi dưỡng các ngươi thủy tổ Thi Khôi, ta liền không thể bắt các ngươi Thi Khôi đến tế luyện ta Quỷ Vương. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Công Tôn Trạch không sợ hãi chút nào đáp lại nói, muốn chết? Bất quá là từ các loại Thi Khôi dung hợp mà thành Quỷ Vương, ngay cả thiên kiếp đều không có vượt qua, nó căn bản cũng không phải là chân chính độ kiếp cảnh. Con kiến hôi, chịu chết đi. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, cùng đại tế ti cùng nhau gọi ra chính mình Thi Khôi. Trong chốc lát, bốn tôn tản ra khí tức khủng bố độ kiếp cảnh cường giả, như là bốn đầu mãnh thú, hướng về Thi Khôi Quỷ Vương đánh giết mà đi. Phanh phanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, bốn tôn độ kiếp cảnh cùng Thi Khôi Quỷ Vương triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng Thi Khôi tốc độ cực nhanh, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, tựa như tia chớp hướng về Thi Khôi Quỷ Vương cái cổ chém tới. Đại tế ti Thi Khôi thì lực lớn vô cùng, song chảo vung vẩy ở giữa, mang theo từng trận cuồng phong, hướng về Thi Khôi Quỷ Vương lồng ngực chụp tới. Mà Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng cùng đại tế ti thì theo phương hướng khác nhau khởi xướng bọc đánh công kích, bốn tôn độ kiếp cảnh phối hợp ăn ý, đem Thi Khôi Quỷ Vương gắt gao ngăn chặn. Thi Khôi Quỷ Vương tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt bốn tôn độ kiếp cảnh hậu kỳ liên thủ công kích, cũng dần dần đã rơi vào hạ phong. Trên người của nó không ngừng xuất hiện vết thương, màu đen thi huyết cuồn cuộn chảy ra. Mà hắn bị thương tổn, thông qua một loại nào đó liên hệ thần bí, một bộ phận cũng chuyển tới Công Tôn Trạch trên thân. Phốc. Công Tôn Trạch miệng lớn phun ra máu tươi, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Không được, những lao bất tử này quá lợi hại. Thi Khôi Quỷ Vương muốn không chịu nổi. Công Tôn Trạch trong lòng lo lắng bất an, hắn nhìn một chút khôi cốt nhục luyện tế đàn phía trên quan tài, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đúng một cái. Lúc này, hắn trực tiếp lách mình rơi vào quan tài phía trên, huyết thủ đông nhiên vô quan tài. Trường Sinh Thi Khôi, đi ra cho ta. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh trào phúng. Ngươi Trường Sinh Thi Khôi sớm đã bị thủy tổ Thi Khôi thôn phệ, còn vọng tưởng để nó ra tới cứu ngươi. Đừng làm ngươi xuân thu lại mộng. Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ quan tài liền bắt đầu kịch liệt lay động. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận ngột ngạt tiếng vang, toàn bộ tế đàn đều vì thế mà chấn động. Bốn phía thi khí, quỷ khí, huyết khí, như là nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy quan tài tụ đến. Mãn Nguyệt tộc mọi người thấy thế, ào ào cúi đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Là thủy tổ khí tức, thủy tổ muốn phục sinh. Chương 441, Trường Sinh Thi Khôi lại đột phá. Chương 441, Trường Sinh Thi Khôi lại đột phá. Sau một khắc, trầm trọng nắp quan tài như gặp phải cự lực, đột nhiên bị tung bay, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trường Sinh Thi Khôi hoảng sợ bay ra, trong chốc lát, nồng đậm mà kinh khủng thi khí như màu đen sương mù giống như bao phủ trời cao, những nơi đi qua, không khí cũng vì đó rung động. Thời khắc này Trường Sinh Thi Khôi, cao lớn như núi, thân thể cường tráng vô cùng, da thịt hiện ra quỷ dị màu xanh đen, giống như bị tuế nguyệt ăn mòn cổ đồng. Hắn bộ mặt vặn mèo, hai mắt như ưu đàm, lóe ra băng lãnh mà tham lam u quang, dường như có thể xem thấu người linh hồn. Mà trên người của nó, quấn quanh lấy từng tia từng sợi màu đen vũ khí, đó là Mãn Nguyệt tộc thủy tổ Thi Khôi quỷ dị khí tức. Mà tu vi của nó, bất ngờ đã đạt độ kiếp cảnh viên mãn. Ha ha, thủy tổ phục sinh, thủy tổ thực lực trở lại đỉnh phong, ta tộc quật khởi có hy vọng. Cảm nhận được Thi Khôi cái kia khủng bố lại khí tức quen thuộc, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên cuồng hỉ, kích động kêu lớn. Khí tức thật là khủng bố, đây chính là Mãn Nguyệt tộc thủy tổ sao? Lưu Ngư nội tâm bỗng nhiên siết chặt, hoảng sợ như là dây leo giống như dưới đáy lòng cấp tốc lan tràn ra. Sau một khắc, Trường Sinh Thi Khôi như là một tia chớp màu đen, hướng về Công Tôn Trạch cực tốc bay đi. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng thấy thế, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, ha ha cười nói, tiểu tử, giết ta Mãn Nguyệt tộc nhiều như vậy tộc nhân, thủy tổ một phục sinh liền biết người tội không thể tha, ngoan ngoãn đi chết đi. Thế mà, ngay tại hắn đắc ý vong hình thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Trường Sinh Thi Khôi tại đến Công Tôn Trạch trước người lúc, lại như cùng trung thành hộ vệ giống như, ngoan ngoãn sừng sững tại Công Tôn Trạch bên người. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, khuôn mặt đầy là kinh ngạc, khó có thể tin quát, không phải, thủy tổ, mau giết hắn. Hắn nhưng là giết ngươi đời đời con cháu không dưới bằng người. Lao thất phu, ngươi không cần phí lời. Nó cũng không phải ngươi thủy tổ. Đương nhiên ngươi muốn là muốn gọi nó một tiếng ra ra, ta cũng không để ý. Công Tôn Trạch nết miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói ra, Trường Sinh Thi Khôi, đi giết bọn hắn. Nhận được mệnh lệnh, Trường Sinh Thi Khôi quanh thân màu đen vũ khí lan lộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, như là một viên màu đen như lưu tinh, bay thẳng Mãn Nguyệt tộc mọi người mà đi. Phốc phốc. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Trường Sinh Thi Khôi sắc bén kiếm như dao móng đuốt liền xuyên thủng Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng Thi Khôi lồng ngực. Nó theo Thi Khôi trong lồng ngực móc ra một đoàn hắc vụ, không chút do dự nuốt vào, trong chốc lát, hắn trên thân khí tức như là mãnh liệt như thủy triều lần nữa đột nhiên thăng. Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Không, lão phu Thi Khôi, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng bị phẫn đan sen, phát ra tuyệt vọng nổ hống. Thi Khôi chính là hắn hết thảy. Thi Khôi một chết, vậy liền mang ý nghĩa hắn tu vi đã tới cuối cùng, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn tu vi đồng dạng sẽ từng bước suy yếu cho đến biến mất. Đại tế ti, chư vị trưởng lão, mau giết kẻ này. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng khàn cả giọng mà quát. Nhận được mệnh lệnh mọi người lúc này từ bỏ Thi Khôi Quỷ Vương, giống như là con sói đói thẳng đến Công Tôn Trạch mà đi. Dù sao, mặc kệ là Thi Khôi Quỷ Vương vẫn là Trường Sinh Thi Khôi, hắn thực lực đều cường đại đến làm bọn hắn kinh hồn bạt vía, hiện tại chỉ có bắt giặc phải bắt đua trước. Có thể sau một khắc, Trường Sinh Thi Khôi tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn 3 phần. Dù sao, một vị độ kiếp cảnh viên mãn cùng độ kiếp cảnh hậu kỳ so sánh, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Phốc suy phốc suy. Giết tới phía trước nhất Mãn Nguyệt tộc trưởng lão dẫn đầu bị Trường Sinh Thi Khôi đánh giết, máu tươi vẩy ra, trưởng lão thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Sau đó, Thi Khôi Quỷ Vương thừa cơ bảo vệ Công Tôn Trạch, mà Trường Sinh Thi Khôi thì như cùng một đầu đói khát ác lang xâm nhập bầy cừu, tại Mãn Nguyệt tộc đám người bên trong tùy ý giết hại, chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi. Được, tốt, thật là khủng khiếp nhục thân. Này Thi Khôi thôn vệ thủy tổ Thi Khôi, nhục thân đã đạt đến kim cương bất hủ chi cảnh. Mau lui lại, tộc trưởng mau mời Hích Phong trưởng môn. Một vị trưởng lão hoảng sợ hô, thế mà lời còn chưa nói hết, Trường Sinh Thi Khôi thì một chảo xuyên thủng hắn trái tim, máu tươi phun ra ngoài, trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm đi. Ầm. Thấy tình thế không ổn, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trực tiếp phóng xuất ra tín hiệu cầu cứu. Mà lúc này, Trường Sinh Thi Khôi đã giết đỏ cả mắt, trong nháy mắt đi vào Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng trước mặt. Nhìn qua cái kia còn như tử thần hàng lâm giống như thân ảnh, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nội tâm đống nhiên trầm xuống, một cỗ tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu, xong. Ngay tại cái kia móng đuốt sắp đến trước mắt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, một thanh trường thương như là tia chớp màu đen giống như đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm vào Trường Sinh Thi Khôi trên lợi trảo. Phanh một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, kim loại giao minh âm thanh chói tai vô cùng. Sau một khắc, lại là một cái đồng truy như lưu tinh một dạng nện ở Trường Sinh Thi Khôi nghiêng người, to lớn trùng kích lực trực tiếp đem hung hăng nện bay ra ngoài. Ầm. Bụi mù nổi lên một phía. Lúc này, hư không bên trên hoảng sợ nhiều hơn hai phương thế lực. Bọn hắn phân biệt mặc lấy cổ quái mà hoa lệ phục sức, trên mặt cùng trên thân đều văn đầy mỗi người chủng tộc đặc thù phù văn, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Nhìn ngươi tới, Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nhất thời tâm hoa nộ phóng, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như hô, ba qua mà thôi, Tuyết Hoàng, cứu ta. Đây a cậu, một mình đem bọn hắn mang về tộc thế nhưng là trọng tội. Trường môn xuống đến thế nhưng là tử lệnh. Tuyết Hoàng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui. Hừ, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, đến lúc đó ta tự sẽ tìm trưởng môn lĩnh tội. Hiện tại các ngươi cũng đến, vậy liền nhanh đem người này giết. Mãn Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Công Tôn Trạch, trong mắt lóe lên một tia âm oán, hung tợn mở miệng nói. Tuyết Hoàng cùng ba qua mà thôi cũng không nói nhảm nữa, theo lấy bọn hắn vung tay lên, sau người ba nam tộc cường giả cùng Tuyết vực tộc cường giả như là mãnh hổ hạ sơn giống như, hướng về Công Tôn Trạch đánh tới. Thấy tình cảnh này, Công Tôn Trạch cau mày. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ba nam tộc cùng Tuyết vực tộc hiển nhiên so Mãn Nguyệt tộc cường đại không ít, hai tộc cùng nhau độ kiếp cảnh tu sĩ lại có 50 vị nhiều. Nhất là Tuyết Hoàng cùng ba qua mà thôi lại đều là độ kiếp cảnh viên mãn. Đi. Công Tôn Trạch quyết định thật nhanh, khống chế lấy hai cỗ thi khôi, cấp tốc cứu Tào Kha Thanh mấy người, sau đó hướng về Đông Phương cực nhanh bay đi. Muốn đi, thật làm chúng ta là bài trí không thành. Tuyết Hoàng cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, một tấm to lớn băng lưới như là thiên la địa võng giống như xuất hiện tại Công Tôn Trạch mấy người trước mặt, chặn bọn hắn đường đi. Trường Sinh Thi Khôi cùng Thi Khôi Quỷ Vương liên tục đánh ra đến quyền, mới đưa cái kia băng lưới rách mở. Nhưng cái này ngăn trở năm hơi thời gian, sau lưng ba nam tộc, Tuyết vực tộc cường giả đã truy chắp sau lưng, cũng đem bọn hắn một mực vây quanh. Xong, chúng ta này lại thật sự là chạy không thoát. Lưu Ngư tuyệt vọng hô, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Mà Công Tôn Trạch mấy người thì là nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Diệt ta Man tộc, đảo loạn Mãn Nguyên tộc. Phục trưởng môn chi mệnh, giết không tha. Tuyết Hoàng cao lập hư không, nhìn xuống phía dưới, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Này âm vừa rơi xuống, hai tộc cường giả ào ào đập thủ, bộc phát ra uy thế kinh khủng, như là mãnh liệt như thủy triều nghiền ép mà đến. Lấy địch tướng thủ cấp có trọng thượng, ai sẽ không vui. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Ai dám động đến ta Trần Võ thôn đệ tử? Muốn chết. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm tức giận như là chuông lớn giống như vang lên, trong hư không quanh quẩn. Chương 442, Tỏa Long Nguyên chương 442, Tỏa Long Nguyên ai dám động đến ta Trần Võ thôn đệ tử? Muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét huyền như lôi đình giống như nổ bể ra đến, kinh khủng sóng âm trong nháy mắt bao phủ trời cao, như là một cỗ vô hình phong bạo, chỗ đến, sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch liệt đau nhức, máu tươi không tự chủ được chảy ra, cho dù là độ kiếp cảnh cường giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Người chưa đến, tiếng tới trước, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lửa giận. Rất nhanh, Đông Phương Tiên Tế chỗ, một chiếc khí thế rộng rãi chiến hạm bạch phá bầu trời mà đến, chính là thôn độ quang hạm. Trên chiến hạm, lít nha lít nhít đứng đầy tóc trắng xóa lão giả, bọn hắn thân mang phong cách cổ xưa phục sức, quanh thân tản ra trầm ổn mà khí tức cường đại, khoảng chừng 6000 người nhiều. Tào Kha Thanh bọn người gặp này, trong mắt nhất thời dâng lên hy vọng và mang, liền đội vàng không người hành lễ, kích động hô, "Nhạc trưởng lão." Nhạc Trường Sinh ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía ba qua mà thôi cùng Tuyết Hoàng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Là bọn hắn ra tay." "Đúng, Nhạc trưởng lão, cũng là bọn hắn, niệm niệm kém chút thì không gặp được ngươi." Tiêu Niệm Niệm hốc mắt phiếm hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Hừ, dám đụng đến chúng ta Trần Võ thôn người, quả thực không biết sống chết. Các ngươi hôm nay có thể chết." Nhạc Trường Sinh trong giọng nói tràn đầy sát ý gặp này, Tuyết Hoàng trong lòng kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nhạc Trường Sinh trên thân cái kia khủng bố cùng cực khí tức, tu vi thâm bất khả trắc, chính mình căn bản là không có cách nhìn thấu. Trần Võ thôn khoảng cách nơi đây cách xa và dặm, bọn hắn làm sao lại nhanh chóng như vậy đuổi tới? Nhưng tình thế nguy cấp, hắn có dám có chút trì hoãn, liền đội mở miệng nói, "Tiền bối,
có lời nói thật tốt nói. Chúng ta ồn ào. Nhạc Trường Sinh không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng, vừa dứt lời, một cỗ uy thế kinh khủng như là một viên bom giống như tại Tuyết Hoàng bên cạnh nổ tung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tuyết Hoàng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị tại chỗ chu sát, thân hình tiêu tán trên không trung, chỉ lưu lại một vòng nhàn nhạt huyết vụ. Tuy nói Nhạc Trường Sinh chỉ có một luồng tàn hồn, nhưng ở thôn trưởng cho vô số chân quý thiên tài địa bảo tầm bộ dưới, hắn linh hồn sớm đã chữa trị hoàn chỉnh. Cứ việc nhục thân còn chưa tái tạo, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, chém giết một cái độ kiếp cảnh viên mãn cường giả, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Tận mắt nhìn thấy Tuyết Hoàng kết quả bi thảm, vô luận là ba nam tộc vẫn là Tuyết vực tộc mọi người, đều là dọa đến sợ vỡ mật, vong hồn đại mạo. Chỉ trong một chiêu, liền đem một vị độ kiếp cảnh viên mãn cường giả chém giết, người này đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Cháy mau. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, mọi người nhất thời như chim sợ cảnh cong giống như chạy từ phía. Thế mà, cái kia 6000 tạp dịch trưởng lão sớm đã ma quyền sát trưởng, đói khát khó nhịn. Bọn hắn tay cầm mỗi người truyền ra bảo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, như là một đám mãnh hổ giống như bay thẳng nhập trong đám người, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trong lúc nhất thời, cái này 6000 tạp dịch trưởng lão vì tại Nhạc Trường Sinh trước mặt biểu hiện mình, ào ào thi triển ra tất cả bộ liếng, phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực, thậm chí đem chính mình thủ đoạn cuối cùng đô sứ đi ra. Bọn hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không bị trục xuất chân võ thôn. Vì thế, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đến sau cùng, Nhạc Trường Sinh thậm chí không cần lại xuất thủ, ba nam tộc, Tuyết vực tộc cùng Mãn Nguyệt tộc tu sĩ liền tại cái này như lang như hổ thế công dưới, bị toàn diện chu sát. Thì liền đầy A Cẩu cùng bà qua mà thôi trọng yếu như vậy nhân vật, cũng không có thể đào thoát tử vong vận mệnh. Thậm chí, một số giết đỏ cả mắt tạp dịch trưởng lão, thậm chí ngay cả trong đất con run đều không dung tha, đem đào ra sau dựng thẳng chém thành hai khúc, hắn điên cuồng trình độ có thể thấy được luống đốn. Lên thuyền, lên đường, tiến về Lịch Phong môn. Nhạc Trường Sinh ngật đứng ở mũi thuyền, tay áo tung bay, trong ánh mắt lóe qua sát ý nồng nặc, gắt gao nhìn về phía nơi xa, trầm giọng hạ lệnh. Cùng lúc đó, một bên khác, Tòa Long Nguyên ở vào một chỗ hoang vu sơn mạch bên trong. Nguyên miệng rộng lớn vô cùng, đủ có mấy trăm dặm chi rộng, sâu không thấy đáy, giống như đại địa bị xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Trung quanh quái thạch đá lởm chởm, hình thái khác nhau, tản ra từng trận rét lạnh chi khí, làm cho người không rét mà run. Thời khắc này Tòa Long Nguyên bị Ích Phong môn trùng điệp bố phòng, trọng binh trấn giữ, phòng thủ chi nghiêm mật, thì liền một con chim đều khó mà bay ra ngoài. Nguyên trung bình nằm tràn ngập nồng đậm hắc vụ, dường như một tầng thật dày màn che lại ánh mắt. Tại cái kia trong hắc vụ, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp mà rung động tiếng long ngâm, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở trong đó ẩn nút. Nhìn qua tầng tầng hắc vụ có thể nhìn đến từng cây to lớn vô cùng thanh đồng xiềng xích theo nguyên miệng kéo dài đến lòng đất chỗ sâu, mỗi một cây xiềng xích đều to như núi lớn, mặt ngoài khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại. Tại những thứ này xiềng xích phía trên, Ích Phong môn trưởng lão nhóm mang theo chư vị đệ tử xuyên tới xuyên lui, bọn hắn ánh mắt sắc bén, động tác nhanh nhẹn, trong tay vũ khí lóe ra hàn quang, không ngừng mà đánh giết lấy Tỏa Long Nguyên bên trong các loại sinh vật khủng bố. Như rồng lân mãng, xích đồng tiền tuyển, những thứ này thâm viên sinh vật, cho dù là độ kiếp cảnh cường giả gặp cũng phải vì đó biến sắc, mà ở Ích Phong môn toàn lực vây quét dưới, lại bị hào hào đổ sát, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, đem trọn cái thâm viên đều nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Mà tại thâm viên dưới đáy, Ích Phong môn trưởng môn thân mang hoa lệ phục sức, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, mang theo 18 vị thái thượng trưởng lão, lòng tràn đầy mong đợi chầm chậm lấy trước mắt ba khối thạch địa. Cái này ba khối thạch địa theo thứ tự là Tiêu Giao địa, Thiên Vật địa, Phong Ma địa, mỗi một khối đều to như núi lớn, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, ẩn chứa cường đại mà thần bí phong ấn chi lực. Trung quanh cái kia từng cây thanh đồng xiềng xích cuối cùng chính là cái này ba khối thạch địa. Lúc này, Ích Phong trưởng môn tràn đầy mong đợi lấy ra Tiêu Giao lệnh, Thiên Vật lệnh, Phong Ma lệnh. Cái này ba cái lệnh bài trong tay hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. Thấy tình cảnh này, bên cạnh 18 vị thái thượng trưởng lão vội vàng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn, đột phá tiên cảnh, ở trong tầm tay. Ích Phong trưởng môn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, mở miệng hỏi, Tam đại tộc chi người tới sao? Bẩm trưởng môn, Mãn Nguyệt tộc đã đem chân võ thôn tặc tử bắt lấy, ba nam tộc cùng Tuyết vực tộc ngay tại tiến về Mãn Nguyệt tộc, bọn hắn tập hợp về sau liền sẽ tốc độ cao nhất chạy tới nơi đây. Một vị thái thượng trưởng lão vội vàng trả lời. Ích Phong trưởng môn lần nữa gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vội vàng, truyền tin để bọn hắn tăng thêm tốc độ, bài trừ phong ấn, thôn vệ long mạch không thể sai sót. Vâng. Sau đó, Ích Phong trưởng môn mắt chứa ý cười, đang muốn đem ba cái lệnh bài đánh vào thạch địa, bài trừ cái kia cường đại phong ấn. Đột nhiên, thâm viên phía trên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Tỏa Long Nguyên đều tại cái này tiếng vang bên trong kịch liệt lay động, làm cho đám người trong lòng siết chặt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chương 443, 6000 tạp dịch chiến lực phong chương 443, 6000 tạp dịch chiến lực phong đáng chết. Là ai dám nhiễu bản trưởng môn chuyện tốt? Ích Phong trưởng môn trợn mắt tròn xoe, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt. Giải trừ phong ấn đang ở trước mắt, lại có thể có người dám can đảm gây sự tình. Đi. Ích Phong trưởng môn ra lệnh một tiếng, ống tay áo vung lên, mang theo tất cả trưởng lão như mũi tên rời cung bay người lên trước. Tòa Long Nguyên phong ấn bài trừ không cho phép nửa một chút lầm lỗi, bất luận cái gì lo nghĩ đều phải lập tức thanh trừ. Tòa Long Nguyên phía trên, thôn độ quang hạm trôi nổi tại hư không bên trong, to lớn thân hạm tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Hoàng pháo phía trên, linh lực điên cuồng cuộn cuộn, như cùng một đầu vận sức chờ phát động hung thú. Vừa mới chính là nó một pháo, làm cho toàn bộ Tòa Long Nguyên kịch liệt lay động, đại địa đều đang run rẩy. Các ngươi là ai, dám tại chúng ta Ích Phong môn địa bàn dương oai,
quả thực muốn chết. Một vị Ích Phong môn trưởng lão trợn mắt tròn xoe, tiếng như chuông lớn, linh lực tại quanh người hắn ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén quang mang. Lập tức cho chúng ta lăn xuống đến quỷ mã xin lỗi, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Một vị trưởng lão khác cũng theo kêu gào, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Các ngươi Ích Phong môn vẫn là trước sau như một bá đạo, không biết xấu hổ. Tòa Long Nguyên vốn là vô chủ chi địa, cái gì thời điểm thành cho các ngươi Ích Phong môn? Thôn độ quang hạm phía trên, một vị tay gãy lao giả chậm rãi đi ra. Hắn ánh mắt thâm thúy, như là ưu đàm, trên thân tán phát lấy một cỗ tang thương mà khí tức cường đại. Hắn vốn là bác hoang người, đối ổ khóa này Long Nguyên sự tình rõ như lòng bàn tay, đối với Ích Phong môn bá đạo hành động, hắn sớm đã lòng sinh bất mãn. Thử, nguyên lai là Khuẩn Sinh Tông. Năm đó ngươi còn nhớ đến tại chúng ta Ích Phong môn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một vị Ích Phong môn trưởng lão vừa muốn mở miệng, nỗ lực dùng qua quá khứ nhục nhã đến đả kích đối phương. Vâng. Thế mà, hắn còn chưa có nói xong, thôn độ quang hạm thì đột nhiên bắn ra một pháo, một đạo lóa mắt quang mang xẹt qua hư không, giống như là một tia chớp trực kích vị kia trưởng lão. To lớn trùng kích lực trong nháy mắt đem hắn oanh thành một mịn, không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Trần lão ca, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, làm liền xong rồi. Nhưng không thể không nói, cái này thôn độ quang hạm đại pháo là thật dọn mánh liệt, đại thừa cảnh viên mãn đều có thể một chiếu mất mạng. Bên cạnh một vị tạp dịch trưởng lão mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn cùng tán thưởng. Thấy cảnh này, Ích Phong môn mọi người đều là khiếp sợ không thôi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nhìn chòng chọc vào thôn độ quang hạm. Nhưng rất nhanh, khiếp sợ của bọn hắn liền bị phẫn nộ thay thế. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người dám tại bọn hắn Ích Phong môn trên địa bàn độc thủ, hơn nữa còn là như thế quả quyết, tàn nhẫn, hạ tử thủ. Các ngươi, thật sự là không đem chúng ta Ích Phong môn để vào mắt. Khuẩn Sinh Tông, đừng tưởng rằng tìm tới một cái phi hạm liền có thể tại chúng ta Ích Phong môn trước mặt muốn làm gì thì làm. Chúng Ích Phong môn đệ tử nghe lệnh, lên cho ta. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn tốt tốt kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Ích Phong môn trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang tận mây xanh. Trong chốc lát, mấy bạn Ích Phong môn đệ tử đằng không mà lên, như là một đám màu đen qua đen, hướng về thôn độ quang hạm bay đi. Bọn hắn tay cầm pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, linh lực trên người bọn hắn hội tụ, hình thành từng đạo phòng ngự bình chướng. Nhưng vào lúc này, thôn độ quang hạm phía trên hoảng sợ bay ra 6000 tóc trắng lão giả, bọn hắn tốc độ chậm ổn, ánh mắt bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn xem Ích Phong môn đệ tử bay tới. Ha ha, phế vật quả nhiên là phế vật, lại phái ra một đống xế chiều lão giả. Chờ chúng ta đem các ngươi toàn diện giết, cũng tốt cùng trưởng môn lĩnh thưởng. Một vị Ích Phong môn trưởng lão thấy thế, nhất thời trầm trọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Thế mà, làm Ích Phong môn đệ tử cùng 6000 tóc trắng lão giả giao thủ thời điểm, bọn hắn mới phát hiện sự tình không thích hợp. Những thứ này nhìn như xế chiều lão giả, tùy tiện vất tay liền có thể phóng xuất ra cường đại linh lực, dễ dàng đánh giết một vị Ích Phong môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, Ích Phong môn đệ tử như là như mưa rơi vẩy xuống đại địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không đúng, các ngươi đến tụt cùng là tu vi gì? Thấy tình thế không đúng, Ích Phong môn trưởng lão nhất thời hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. 6000 tóc trắng lão giả nhất thời tập thể giễu cợt, bọn hắn trên người khí tức đột nhiên bạo phát, 6000 đại thừa cảnh uy áp giống như nước thủy triều ùn ùn kéo đến, bao phủ trời cao. Toàn bộ tòa Long Nguyên cũng vì đó rung động, không khí chung quanh đều bị cô uy áp này ngưng kết. Thấy cảnh này, Ích Phong môn đệ tử cùng trưởng lão nhóm trực tiếp hoảng sợ trợn tròn mắt. 6000 đại thừa cảnh cường giả, làm sao lại, Khuẩn Sinh Tông tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Mọi người trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Khuẩn Sinh Tông lão tổ đứng tại phía trước, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, ta chính là Khuẩn Sinh Tông lão tổ không sai, nhưng bây giờ ta càng là chân võ thôn tập dịch. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra mặt mũi tràn đầy tự hào, dường như trở thành chân võ thôn tạp dịch là một kiện vô cùng minh diệu sự tình. Cái gì? 6000 đại thừa cảnh đều là chân võ thôn tạp dịch. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý chút. Lui, lui, lui. Nhanh đi thông báo trưởng môn. Ích Phong môn trưởng lão hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Có thể không đợi hắn nói xong, Khuẩn Sinh Tông lão tổ đã một kiếm chém tới đầu của hắn, máu tươi vẩy ra, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế hung hăng Ích Phong môn thì binh bại như núi đổ, 6000 tóc trắng lão giả đuổi sát sau lưng, như là mãnh liệt hổ vào bầy dê, giết đến bọn hắn không chừa mảnh giáp. Vâng. Đột nhiên, tòa Long Nguyên bên trong bắn ra 18 đạo kinh khủng uy áp, như là 18 đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Uy áp những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo, không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Lẽ nào lại như vậy? Người nào dám giết ta Ích Phong môn đệ tử? Ích Phong môn trưởng môn mang theo chúng thái thượng trưởng lão hoảng sợ xuất hiện, bọn hắn quanh thân tản ra khí tức cường đại, như là thập bát tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại vô cùng chèn ép cảm giác. Ích Phong môn đệ tử nhìn đến trưởng môn bọn người xuất hiện, nhất thời mừng rỡ, liền phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trưởng môn là chân võ thôn người, tốt nhiều đệ tử trưởng lão đều tử tại bọn hắn trong tay. Một vị trưởng lão quỳ xuống đất kêu khóc nói. Nghe vậy, Ích Phong môn trưởng môn nhướng mày, khuôn mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngân lệ. Chân võ thôn, nghĩ không ra các ngươi thế mà lại ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hừ, Ích Phong môn. Công Tôn Hoa Thanh nhanh chân hướng phía trước một bước, tuy nhiên hắn chỉ có hợp thể cảnh viên mãn, nhưng đối mặt đông đảo độ kiếp cảnh tu sĩ vẫn không e ngại. Hắn ánh mắt như hàn tinh sắc bén, các ngươi vì tự thân lợi ích, không tiếc hy sinh tứ quốc bách tính thậm chí tu sĩ, thủ đoạn chi độc ác, nhân thần cổ vẫn. Những thứ này bản cũng chỉ là chuyện của chính các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên đem bàn tay đến chân võ thôn đệ tử trên thân. Muốn hại chân võ thôn đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Phụng thôn trưởng chi mệnh, xa đâu cũng giết. Ha ha, thật là bá đạo một cái chân võ thôn, liền Bắc Hoang đều muốn rỗi một cái tay tới. Cái kia ta hôm nay thì muốn nhìn là các ngươi kỹ cao một bậc vẫn là chúng ta kỹ cao một bậc. Có điều, chỉ bằng các ngươi chỉ là 6000 đại thừa cảnh, thật không biết các ngươi từ đầu tới là gan. Ích Phong môn trưởng môn khinh thường nói, nên miệng lên một tia cười lạnh. Vậy ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Công Tôn Hoa Thanh vẫy tay một cái, sau lưng 6000 tóc trắng lao giả lúc này tuân lệnh, ào ào bộc phát ra uy thế kinh khủng, như là 6000 đầu ngủ say cự thú bị tỉnh lại, hướng về Ích Phong môn mọi người vượt mức quy định trấn áp tới. Chư vị thái thượng trưởng lão, đem những người khiêu khích này tại chỗ tru sát. Đồng thời, Ích Phong môn trưởng môn cũng không cam chịu yếu thế, hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, song phương thì trên hư không triển khai kịch liệt giao thủ. 6000 tóc trắng lão giả hung hãn không sợ chết, bọn hắn công kích như là cuồng phong bạo vũ giống như dày đặc, mỗi một lần xuất thủ đều mang cường đại linh lực ba động. Mà Ích Phong môn 18 vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn kết thành trận thế, linh lực đan vào lẫn nhau, hình thành từng đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, chiến đấu càng kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hư không bên trong, linh lực bốn phía, các loại pháp khí quang mang lấp lóe, như là đầy sao giống như sáng chói. 6000 tóc trắng lão giả căn bản không e ngại 18 vị độ kiếp cảnh, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, lấy nhiều đánh ít, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trong lúc đó, Ích Phong môn bên này còn có không ít độ kiếp cảnh trưởng lão gia nhập chiến đấu, nỗ lực thay đổi cục thế. Thế mà, bọn hắn không biết là, cái này 6000 tóc trắng lão giả thì thật chỉ là đại thừa cảnh sao? Đột nhiên, một vị Ích Phong môn thái thượng trưởng lão bên người toát ra một vị độ kiếp cảnh tóc trắng lão giả. Hắn ánh mắt băng lãnh, như là hàn đảm chi thủy, trường đao trong tay lóe ra u quang. Phốc phốc. Hắn ra tay quả quyết, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp chém ra một đao, sắc bén lại kinh khủng đao ý như là như thực chất bắn ra mà ra, trực tiếp đem vị kia thái thượng trưởng lão chém thành hai nửa, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Cùng lúc đó, hai vị khác Ích Phong môn trưởng lão cũng bi thảm đồng dạng đãi ngộ, bị đột nhiên xuất hiện mấy vị độ kiếp cảnh tóc trắng lão giả trong nháy mắt chém giết. Còn lại 15 vị thái thượng trưởng lão nhất thời phát giác, đội vàng rút khỏi hỗn chiến, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng chấn kinh chi sắc. Độ kiếp cảnh, các ngươi thế mà cũng có độ kiếp cảnh, thật sự là không nói võ đức lão thất phu. Công Tôn Hoa Thanh cười lạnh một tiếng, không nói võ đức, thật là quái buồn cười. Các ngươi có hỏi chúng ta là tu vi gì sao? Huống chi chúng ta vì cái gì lại không thể có độ kiếp cảnh? Chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi phái độ kiếp cảnh đi ra? Một vị thái thượng trưởng lão nhất thời bị tức đến không nhẹ, lần nữa phản bác, các ngươi 6000 đại thừa cảnh, còn tăng thêm độ kiếp cảnh, căn bản cũng không công bằng. Không công bằng? Cái này lại cùng chúng ta có liên can gì? Nếu như các ngươi không phục, tự nhiên cũng có thể xuất ra 6000 đại thừa cảnh a, nhưng là các ngươi có sao? Công Tôn Hoa Thanh một câu nói kia, lần nữa tức giận đến Ích Phong môn mọi người nổi trận lôi đình. Xem các ngươi rác rưởi như vậy, quần đầu tự nhiên là quần đầu bất quá chúng ta có thể cho các ngươi một cái công bình cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn đơn đấu. Công Tôn Hoa Thanh nét miệng lên một vệt trêu tức đủ cười. Tốt, ta muốn đơn đấu. Vị này Ích Phong môn thái thượng trưởng lão trực tiếp không cần nghĩ ngợi, mở miệng nói. Bởi vì hắn quá muốn báo thù. Vừa mới bất lạc một vị thái thượng trưởng lão chính là hắn đệ đệ, giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy cứu hận, hắn không thể đem chân võ thôn người toàn bộ chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Được, vậy ngươi đi ra đơn đấu chúng ta. Công Tôn Hoa Thanh cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Thân ở một bên Công Tôn Trạch thấy thế, cũng không khỏi không bội phục lao tổ vô sỉ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên, luận vô sỉ, ta so ra kém chính mình lao tổ. Nghe nói chính mình muốn đơn đấu chính là 6000 đại thừa cảnh, vị này thái thượng trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt biến đến như là màu gan heo đồng dạng khó coi. Một mặt là chính mình căn bản đánh không lại, cho dù hắn là độ kiếp cảnh viên mãn đều không được, một phương diện khác tức thì bị Công Tôn Hoa Thanh làm khỉ đuổi địch, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục giống như nước thủy triều xông lên đầu. Ngươi, vô sỉ! Hắn tức giận quát. Chương 444, Ích Phong thí tiên trận. Chương 444, Ích Phong thí tiên trận đủ rồi. Ích Phong trưởng môn đột nhiên quát to một tiếng, giọng nói như trung đồng, kinh khủng sóng âm như thực chất giống như bao phủ trời cao. Cùng lúc đó, một cỗ làm người sợ hãi uy áp giống như thủy triều phô thiên cái địa vào tới, ép tới không khí chung quanh đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Bán tiên cảnh, một đám chân võ thôn tạp dịch trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ bán tiên cảnh cường giả cùng giữa bọn hắn có một trời một vực, đó là một loại gần như thần tồn tại. Chỉ là 6000 đại thừa cảnh, thì coi như các ngươi cũng có độ kiếp cảnh lại có thể thế nào? Tại bản tiên trước mặt, vẫn như cũng là con kiến hôi. Lần này náo kịch cũng nên kết thúc. Ích Phong trưởng môn mang trên mặt khinh thường cười lạnh, vừa dứt lời, quanh người hắn bán tiên chi lực điên cuồng phun trào, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về chân võ thôn mọi người mãnh liệt công tới. Lực lượng kinh khủng những nơi đi qua, hư không cũng vì đó mà mẹo, không gian vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Thế mà, đúng lúc này, chúng tạm dịch sau lưng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hơn tiên uy. Cỗ uy áp này, như là cửu thiên phía trên lôi đỉnh, chấn nhiếp tại chỗ mỗi người. Hừ, bất quá chỉ là một vị bán tiên cảnh, cũng dám kiêu căng như thế. Nhạc Trường Sinh thân mang một bộ trắng thuần trường bào, dáng người thẳng tắp, huyền như tiên dáng trần mật đứng ở hư không bên trong, quan sát phía dưới mọi người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, dường như có thể thấy rõ hết thảy. Nói xong, Nhạc Trường Sinh chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân làm phun trào. Một cổ mênh mông lực lượng theo lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, trưởng phong những nơi đi qua, Ích Phong môn đệ tử cùng trưởng lão nhóm như là nhẹ nhàng trang giấy đồng dạng, bị vô tình nhấc lên bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Ích Phong trưởng môn cái kia hung mãnh thế công, tại cỗ lực lượng này trước mặt, càng là như là yếu ớt bọt biển, trong nháy mắt phân mảnh. Ích Phong trưởng môn thấy thế, sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động thể nội bán tiên chi lực, nỗ lực ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Thế mà, tại Nhạc Trường Sinh trưởng lực phía dưới, phòng ngự của hắn vẫn như cũ như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Cương đại lực lượng vọt thẳng phá phòng ngự của hắn, chấn động đến hắn liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Ngươi là Trường Sinh tiên nhân? Cái này sao có thể? Ngươi không phải chỉ có một luồng tàn hồn sao? Vì cái gì có thể bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng? Ích Phong trưởng môn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mở miệng nói: "Tàn hồn, ngươi nói xác thực không sai, thế nhưng đã là nhiều năm trước sự tình. Cũng chỉ có ngươi nhóm loại ánh mắt này thiện cận, hết ngồi đáy giếng giống như tồn tại, mới có thể đối chân võ thôn lòng sinh ý đồ xấu. Chân võ thôn cường đại cùng thần bí, là các ngươi mấy cái đời đều không tưởng tượng nổi. Tuy nói lão phu không có nhục thân, nhưng chỉ bằng tiên hồn chi lực, tru sát ngươi cũng dễ như trở bàn tay." Nhạc Trường Sinh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ trầm trọng uy nghiêm. Nghe vậy, Ích Phong trưởng môn giận quá thành cười, bắp thịt trên mặt vặn vẹo lên, lộ ra một bộ dữ tợn bộ dáng. "Hảo hảo hảo, Chân Võ Thôn, Nhạc Trường Sinh, cái này là các ngươi bức ta đó. Muốn ta tử, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chỉ là tiên hồn, nếu ngươi nắm giữ nhục thân, ta sẽ còn e sợ ngươi ba phần. Nhưng hôm nay, ta liền muốn đổ tiên." Tất cả trưởng lão nghe lệnh, mở ra Ích Phong thí tiên trận. Này âm vừa rơi xuống, Ích Phong môn tất cả trưởng lão nhóm vào hào hứng, bọn hắn cấp tốc đứng vững vị trí, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một cái to lớn trận pháp tại tòa Long Nguyên trên không chậm rãi hiện lên. Trận đồ tản ra quỷ dị quang mang, linh khí hóa thành từng đạo lóe ra u quang xiển xích, đem trọn cái thiên địa đều trói buộc trong đó, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Cùng lúc đó, tại Bắc Hoang bốn đại tu tiên quốc phương hướng, bất ngờ chạy ra một đạo huyết sắc linh hà, như là một cỗ lao nhanh sóng máu, hướng về Ích Phong thí tiên trận mãnh liệt mà đến. Linh hà cược vào trong trận, trận đồ trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, quang mang đại thịnh, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Cái này là linh căn. Ích Phong môn những tên điên này, bọn hắn thế mà cầm toàn bộ Bắc Hoang tu sĩ linh căn làm dẫn. Tào Kha thanh thân ở trong đám người, nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, không khỏi lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, tại Ích Phong thí tiên trận tác dụng dưới, tứ quốc linh căn đột nhiên phát sinh biến hóa, bọn chúng huyễn hóa thành từng cái hung mãnh vô cùng yêu thú, hình thái khác nhau, dương nhanh múa đuốt, trên thân tán phát lấy e ngại khí tức. Những thứ này yêu thú mang theo uy thế kinh khủng, giống như nước thủy triều thì hướng về chân võ thôn mọi người lao đến. Mỗi một cái từ linh căn biến ảo mà thành yêu thú, hắn thế công đều mang chí ít hợp thể cảnh uy năng. Mà tứ quốc linh căn số lượng cùng nhau, chừng ngàn vạn khoảng cách. Như thế lít nha lít nhít khủng bố công kích, như cùng một mảnh màu đen mây đen, già thiên tế nhật, cho dù là tiên nhân gặp, cũng khó có thể ngăn cản, lại càng không cần phải nói những thứ này chỉ có đại thừa cảnh một đám bọn tạp dịch. Nhìn đến cái này kinh khủng trang diện, 6000 bọn tạp dịch không dám lười biếng chút nào, vội vàng liên thủ thi triển ra cường đại pháp thuật, chống lên một cái to lớn phòng ngự hộ cháo. Hộ cháo lóe ra nhàn nhạt qua mang, như cùng một cái to lớn vỏ trứng, đem bọn hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Thế mà từng cơn sóng liên tiếp thế công như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh thẳng vào hộ cháo, mỗi một lần va chạm đều bị hộ cháo run rẩy kịch liệt lấy. Hộ cháo phía trên quang mang càng ngày càng ảm đạm, vết rách cũng càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền muốn sụp đổ, mọi người trong lòng đều tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Thấy tình cảnh này, Ích Phong môn mọi người nguyên bản phàn nàn mặt, trong nháy mắt nhất biến, đổi lại mừng rỡ như điên vẻ mặt vui cười. Cái kia từng gương mặt một phía trên tràn đầy đắc ý cùng phách lối, dường như thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Ích Phong trưởng môn càng là ngẩng đầu lên, phát ra một trận không chút kiêng kỵ cười ha ha. Thanh âm tại tòa Long Nguyên trên không quanh quẩn, tràn đầy ngông cuồng cùng tự phụ. Nhạc Trường Sinh, ngươi thân là tiên hồn lại có thể thế nào? Trận này cũng là chuyên môn dùng để thí tiên, tập hợp Bắc Hoang khí vận chu sát ngươi, các ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, giống như hổ đã thấy chém giết Nhạc Trường Sinh chẳng cảnh. Mà lúc này, Công Tôn Hoa Thanh trên mặt viết đầy lo lắng, hắn lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Nhạc Trường Sinh, vội vàng hỏi, Nhạc trưởng lão, có biện pháp phá trận sao? Chúng ta sắp không chịu được nữa. Lúc này, từ 6000 tạp dịch liên thủ chống lên phòng ngự hộ cháo đã lung lay sắp đổ, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Nghe vậy, Nhạc Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Trong chốc lát, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ hiểu ra quan mang, giống như có lẽ đã nhìn tấu cái này trận pháp huyền bí. Thì ra là thế. Linh căn làm dẫn, thiên địa làm kẻ chỉ điểm. Ngươi cái này Lịch Phong thí tiên trận nguyên lai là đạo bản trận pháp. Hắn thanh âm không nhanh không chậm, giọng nói kia càng là có một loại đang cười nhạo Lịch Phong môn ngu xuẩn cảm giác. Ích Phong trưởng môn nghe được Nhạc Trường Sinh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép che giấu đi qua. Nói vậy, ta cái này Ích Phong thí tiên trận chính là bản môn chân phái chi bảo, đi qua vô số tiền bối cải tiến, uy lực vô cùng, sao lại là đạo bản? Hắn cố giả bộ chấn định phản bác, thế mà thanh âm bên trong lại không tự giác mang lên vẻ run rẩy. Nhạc Trường Sinh nét miệng lên một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng dùng Bắc Hoang tu sĩ linh căn làm dẫn, mượn nhờ thiên địa lực lượng, liền có thể thành tựu trận này? Thật sự là buồn cười. Trận pháp này nhìn như tinh diệu, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Chân chính thi tiên trận, làm thế nào có thể đơn giản như vậy thô bạo? Hắn một bên nói, một bên chậm rãi giơ tay lên, một đạo nhu hòa quang mang theo hắn lòng bàn tay tràn ra, quanh quẩn trên không trung vần quanh, dường như đang tìm sở hở của trận pháp. Chương 445, mượn long mạch chi lực, trọng tố nhục thân. Chương 445, mượn long mạch chi lực, trọng tố nhục thân. Nhạc Trường Sinh lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao.
đám người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Ích Phong trưởng môn trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ích Phong trưởng môn càng là giận không nhịn nổi, trên mặt nổi gân xanh, hai mắt trừng đến như là chuông đồng đồng dạng. Ích Phong thí tiên trận thế nhưng là Ích Phong môn trấn môn chi bảo, là bọn hắn tông môn bắt đầu tổ truyền xuống một mình sáng tạo đại trận, trong lòng hắn thần thánh không thể xâm phạm, bây giờ lại bị Nhạc Trường Sinh nói thành là đả bản, đây quả thực là đối toàn bộ Ích Phong môn nhục nhã. Nhạc Trường Sinh, ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đây chính là chúng ta thủy tổ lưu truyền xuống một mình sáng tạo đại trận. Ích Phong trưởng môn khàn cả giọng mà quát, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Ồ, các ngươi thủy tổ đồ vật, cái tiết như thế xem ra thì là các ngươi thủy tổ làm đạo bản. Đáng tiếc nha, đạo bản thì đạo bản, để cho các ngươi tịch thu đều tịch thu không đến tinh túy. Nhạc Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ánh mắt của hắn như là lợi nhận, thẳng tắp đâm về Ích Phong trưởng môn. Ngươi tại nói vơ nói vẩn thứ gì? Ích Phong trưởng môn nhất thời có chút gấp, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn hai tay vung lên, thao túng những cái kia từ linh căn biến ảo mà thành yêu thú. Lần nữa hướng về Nhạc Trường Sinh bọn người khởi xướng công kích mãnh liệt, vô số yêu thú dương nhanh múa đuốt, gào thét đánh tới. Nhìn ngươi tức giận như vậy, là bị ta nói chúng đi. Cửu hồn thí tiên trận, trọng tại cửu hồn, chính là 9 vị tiên nhân chi hồn, tề tụ 9 vị tiên hồn, hà tiên cũng có thể tru sát. Nhưng ngươi cái này Ích Phong thí tiên trận sử dụng chính là tu sĩ linh căn, trung quy là bên cạnh vật, lại nhiều đều là con kiến hôi. Nhạc Trường Sinh thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang nói lấy. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên một trường dung ra, kinh khủng linh hồn chi lực như là mãnh liệt như thủy triều bao phủ mà ra, dường như một tòa nguy nga thái sơn áp rơi xuống. Trong nháy mắt, mấy bạn linh căn yêu thú tại cổ này cường đại lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích, ào ào bị tại chỗ đánh giết, hóa thành từng đoàn linh vụ tiêu tán trên không trung. Linh căn cùng ta đồng dạng, không có nhục thân, sợ nhất thì là linh hồn công kích. Mà ngươi Ích Phong giết trận, trận nhãn cũng là cái này tiên địa đi. Nhạc Trường Sinh mắt sáng như đuốc, mỉm cười nói, thần sắc trong mắt dường như có thể nhìn thấu trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ. Nghe vậy, Ích Phong trưởng môn nhất thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau đó hắn gầm thét lên, "Không, không có khả năng." Ngươi coi như biết trận nhãn chỗ, chẳng lẽ ngươi có thể phá vỡ thiên địa không thành? Nhạc Trường Sinh nét miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, phá thiên địa, lại có gì khó? Huống chi ngươi cái này vẫn là một cái giả thiên địa. Nói, hắn nhẹ nhàng khoát tay, một thanh tản ra lóa mắt kim quang dao long tiễn đao bất ngờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này cây kéo tạo hình kỳ lạ, hai đầu màu vàng kim dao long quấn quanh trên đó, sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Một cắt bỏ ra, vạn vật đoạn. Đây là thôn trưởng ban cho lão phu pháp bảo. Kim dao tiễn. Đi. Nhạc Trường Sinh ra lệnh một tiếng, kim giao tiễn trong nháy mắt hóa thành hai đạo màu vàng giao long, tựa như tia chớp một trái một phải bắn ra, hướng về kia cái gọi là thiên địa trận nhãn dựng thẳng cắt bỏ mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ích Phong thí tiên trận trong nháy mắt vỡ nát, quang mang tứ tán, sở hữu từ linh căn biến ảo mà thành yêu thú cũng theo đó băng tán, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiên, tiên khí. Thấy cảnh này, Ích Phong trưởng môn nhất thời thốt ra, trong mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Thân thể của hắn càng là run nhẹ nhẹ, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ích Phong thí tiên trận phá toái, tuyên cáo Ích Phong môn triệt để thất bại. Ích Phong trưởng môn trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đã các ngươi muốn ta tử, vậy ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Muốn tử, cái kia thì cũng chết. Hắn đột nhiên điên cuồng hô to một tiếng, quả quyết nhảy vào tòa Long Nguyên bên trong. Ngay sau đó, hắn đem ba cái lệnh bài đồng thời đánh vào Tiêu Giao Địa, Thiên Mật Địa, Phong Ma Địa phía trên. Trong chốc lát, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, phong ấn bị phá ra trong nháy mắt, tòa Long Nguyên bên trong phun ra một đạo to như trăm dặm cuồng bạo linh khí quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giống. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ long ảnh giống như là một tia chớp xông nhập hư không, cuồn bão long khí hóa thành màu đỏ lôi vân, trong nháy mắt tiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, cuồn phong gào thét. Long mạch chi lực theo tỏa long nguyên bên trong mãnh liệt bắn ra mà ra, trước hết bị liên lụy cũng là Ích Phong môn đệ tử cùng trưởng lão nhóm. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái kia kinh khủng long khí bao phủ mà qua, như là trong gió trang giấy đồng dạng, toàn diện biến thành huyết vụ, bị long mạch thôn phệ hầu như không còn. Ha ha, long mạch chi lực, ta muốn hấp thu, ta muốn thôn phệ. Cho ta trấn áp. Tại cái kia khủng bố phun ra ngoài long mạch chi lực bên trong, Ích Phong trưởng môn thân ảnh loạn trọng mà xuất hiện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng tham lam, như cùng một cái mất lý trí tên điên, đang điên cuồng thôn phệ lấy những thứ này cuồng bạo long mạch chi lực. Theo hắn thôn phệ, Ích Phong trưởng môn tu vi chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng khí tức tăng vọt, dường như tùy thời đều có thể đột phá đến tiến cảnh, thỉnh thoảng vừa tức hơi thở bể bại, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, vết nứt bên trong đồng dạng bắn ra kinh người long mạch chi lực. Hiển nhiên hắn căn bản là không có cách luyện hóa những thứ này cuồng bạo long mạch chi lực, thể nội đã đạt đến hấp thu cực hạn, nhưng hắn nhưng như cũng không chịu dừng lại, như cùng một cái đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Ầm. Sau một khắc, Ích Phong trưởng môn bán tiên chi thể lại cũng không chịu nổi cổ này cường đại lực lượng, đột nhiên nổ bể ra đến, huyết nục văng tung tóe. Hắn cuối cùng chết, kết thúc chính mình điên cuồng mà lại bi thảm một đời. Không có 18 vị thái thượng trưởng lão hộ pháp thôn vệ, như thế cuồng bạo long mạch chi lực, hắn Ích Phong trưởng môn thôn vệ, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Lúc này, Nhạc Trường Sinh nhìn lấy cái kia phun ra ngoài long mạch chi lực, nội tâm nhất thời cuồng hỉ không thôi. Tiên hồn đã chữa trị hoàn tất, hiện tại còn kém nhục thân. Mà trước mắt những thứ này cuồng bạo long mạch chi lực, chính là trọng tố nhục thân tuyệt hảo tài liệu. Nếu là thành công, có lẽ còn có thể đắp nặng ra một tôn long thể. Nghĩ tới đây,
Nhạc Trường Sinh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nói làm liền làm. Nhạc Trường Sinh quyết định. Lúc này, hắn lấy tự thân tiên hồn làm dẫn, thân hình cấp tốc xuyên thẳng qua tại tòa Long Nguyên Hạch Tâm khu vực. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như mang theo thần bí vật luật, nhất đạo đạo phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, trên không trung lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong chốc lát, một tòa phức tạp mà vừa thần bí cựu truyền tố linh trận liền bày ra. Cựu truyền tố linh trận chính là Nhạc Trường Sinh tại Thiên Điệu Tàng Thư các bên trong ngẫu nhiên tìm đọc đến một môn thượng cổ tái tạo chi pháp. Nghe nói, trận pháp này ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể cưỡng ép đem phun ra ngoài long mạch chi lực bóc ra thành âm dương nhị khí, có được nghịch chuyển căn khôn, trọng tố nhục thân thần kỳ lực lượng. Bây giờ, Nhạc Trường Sinh đem thi triển đi ra, chính là gửi hy vọng ở nó có thể mượn nhờ cái này phun ra ngoài long mạch chi lực, vì chính mình tái tạo một bộ hoàn mỹ nhục thân. Theo trận pháp khởi động, tòa Long Nguyên bên trong long mạch chi lực dường như nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy trung tâm trận pháp tụ đến. Nhạc Trường Sinh hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Âm khí hóa cốt, dương khí hóa huyết." Ở dưới sự khống chế của hắn, cái kia mãnh liệt mà đến long mạch chi lực bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong đó âm khí dần dần ngưng tụ, hóa thành từng cây tản ra màu u lam quang mang vạn năm huyền băng xương. Những thứ này băng cốt trong suốt sáng long lanh, cứng rắn vô cùng, dường như có thể gánh chịu thế gian hết thảy lực lượng, càng quan trọng hơn là, bọn chúng có thể gánh chịu tiên hồn, khiến cho vĩnh không ma diệt. Mà long mạch bên trong dương khí thì biến thành giọt giọt nóng rực huyết thủy. Những thứ này huyết thủy như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra kinh người nhiệt lượng. Lam huyết tụy cùng băng cốt hội tụ vào một chỗ lúc, cả hai đụng vào nhau, bắn ra lực lượng kinh người. Cố lực lượng kia như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng, cường đại mà cuồng bạo, toàn bộ tòa Long Nguyên cũng vì đó rung động. Rất nhanh, tại Nhạc Trường Sinh toàn lực thôi động dưới, trận pháp lực lượng đạt đến đỉnh phong. Tại cái kia trận pháp trung tâm, một bộ tản ra thần bí quang mang long thể chậm rãi hiện lên. Cố này long thể thân thể to lớn, lân phiến lóe ra năm màu quang mang, mỗi một mảnh lân phiến đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Nó hình thái hoàn mỹ vô khuyết, cùng Nhạc Trường Sinh tiên hồn dần dần phù hợp, dường như thiên sinh chính là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Thế mà nhục thân tái tạo vốn là nghịch thiên mà đi tiến hành, chỗ phải chịu thống khổ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhạc Trường Sinh chỉ cảm giác chính mình nhục thân cùng linh hồn dường như bị một cái vô tình đại tay nắm chắc, không ngừng mà xé rách, ghép lại. Cái kia cố thống khổ như là vạn tiễn xuyên tâm, lại như liệt hỏa đốt người, mỗi một giây đều đang khảo nghiệm lấy ý chí của hắn. Nhưng Nhạc Trường Sinh nghị lực vô cùng kiên định, hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, hai mắt nhìn chằm chằm cố kia dần dần thành hình long thể. Hắn trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là nhất định muốn kiên trì đến sau cùng, thành công trọng tố nhục thân. Rốt cục, tại kinh lịch dài dằng dặc mà vừa thống khổ quá trình về sau, long thể cùng tiên hồn triệt để dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một đạo lóa mắt quang mang theo Nhạc Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ tòa Long Nguyên. Hán khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ kinh khủng tiên uy như là như phong bạo chấn động cửu châu đại địa. Chương 446, Thái cổ tổ long mạch chương 446, Thái cổ tổ long mạch Nhạc Trường lão đây là thành sao? Một đám tạp dịch trưởng lão mắt thấy bực này hành vi người tiên, nội tâm rung động không thôi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kính sợ. Bọn hắn ánh mắt chăm chú khóa chặt tại Nhạc Trường Sinh trên thân, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, có kinh hán, có kính sợ, càng có đối không biết lực lượng rung động thật sâu. Long mạch tố thể, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp. Mọi người xì xào bàn tán, thanh âm bên trong tràn đầy thật không thể tin. Long mạch, đó là giữa thiên địa thứ nhất lực lượng thần bí mà cường đại một trong, lại bị Nhạc Trưởng lão dùng để trọng tố nhục thân, loại này thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Không đúng, Nhạc Trưởng lão tái tạo nhục thân không có có mắt. Công Tôn Hoa Thanh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Mọi người lúc này mới phát hiện, cô kia vừa mới thành hình long thể, bộ mặt hai mắt trố đúng là lỗ trống, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Nhạc Trường Sinh mãnh liệt phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hét lớn, long mạch vẽ rồng điểm mắt. Theo cái này hét lớn một tiếng, trận pháp lực lượng lần nữa bị điều động. Tòa Long Nguyên bên trong long mạch chi lực lần nữa bị trận pháp triệu hoán, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Bọn chúng tại đại trận dẫn dắt dưới, như mãnh liệt hồng lưu giống như điên cuồng hướng về Nhạc Trường Sinh hai mắt hội tụ mà đi. Rầm rầm rầm. Theo long mạch chi lực không ngừng tràn vào, Nhạc Trường Sinh hai mắt chỗ bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản lỗ trống trong hốc mắt, dần dần có quang mang lấp lóe, quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói. Rốt cục, Nhạc Trường Sinh hai mắt chậm rãi hiện hiện, đó là một đôi tràn ngập thần vận ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng trí tuệ, dường như có thể xem thấu thế gian vật vật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm. Làm Nhạc Trường Sinh hai mắt hoàn toàn mở ra trong tích tắc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vì đó run rẩy. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, hai đạo kim quang theo cặp mắt của hắn bên trong bắn thẳng đến mà ra, xông thẳng lên trời. Cái này hai đạo kim quang lực lượng vô cùng cường đại, những nơi đi qua, bầu trời lại như cùng một mặt to lớn mặt kính giống như, bắt đầu xuất hiện một đạo đạo vết rách. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc lan tràn, toàn bộ bầu trời ầm vang vỡ tan, lộ ra sau lưng cái kia mênh mông bát ngát tinh thần đại hải. Tại cái kia tinh thần lấp lóe thiên khung bên trong, vô số long ảnh chậm rãi hiện lên. Theo thượng cổ ứng long đến u minh trúc long, những cái này truyền thuyết bên trong chân long hình thái khác nhau, mỗi một đầu đều tản ra làm cho người e ngại khí tức. Thân thể của bọn nó vô cùng to lớn, trong hư không uốn lượn xoay quanh, dường như có thể đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ. Làm cho người chấn kinh là, những thứ này long ảnh lại đều hướng về tòa Long Nguyên phương hướng, cúi đầu xuống, phát ra từng tiếng gào trầm thấp, phản phất tại hướng Nhạc Trường Sinh triều bái. Mỗi một vị triều bái long ảnh đều sẽ vẩy xuống một đạo tử khí, những thứ này tử khí như là từng sợi thần bí sợi tơ, êm ái rơi vào Nhạc Trường Sinh trên thân, tư dưỡng hắn nhục thân. Như thế kinh nhân dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ Huyền Hoang Đại Lục sở hữu tu sĩ ánh mắt. Bọn hắn nào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc.
thượng cổ ứng long, hoang cổ chiến long, những thứ này không đều là thượng cổ truyền thuyết bên trong mới có chân long sao? Bọn hắn thế mà đều tại hướng một người triều bái. Người này đến tột cùng là ai? Tốt như bức thủ đoạn. Một vị tuổi trẻ tu sĩ nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng kính sợ. Đó là tổ long hướng bái thiên địa dị tượng. Đại lục phía trên từng vị lâu năm tu sĩ cũng ào ào lên tiếng kinh hô, trong mắt của bọn hắn lóe ra phức tạp quan mang, có chấn kinh, có hoảng sợ, càng có đối thiên địa dị tượng này thật sâu kính sợ. Mà tại chân võ thôn bên trong, Lý Tinh Hà yên tĩnh nhìn qua xa xa thiên địa dị tượng, khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhạc trưởng lão lấy tiên hồn làm dẫn, dùng long mạch trọng tố nhục thân, ngược lại là một cái đại cơ duyên. Hắn nhẹ nói, thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng. Bất quá ổ khóa này long nguyên long mạch cũng không phải phổ thông long mạch, càng cũng không phải ngươi có thể tùy ý hấp thu luyện hóa. Nhưng ngươi vậy mà thân là ta thôn trưởng lão, bản thôn trưởng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Tinh Hà vung tay lên, không gian vết nứt hoảng sợ ở trước mặt hắn xuất hiện. Lúc này tỏa long nguyên, cục thế lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Đột nhiên, một đạo to lớn màu đỏ long ảnh theo tỏa long nguyên bên trong đột nhiên xông ra. Đạo này long ảnh vô cùng to lớn, căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh, chỉ thấy nó một chảo đánh ra, toàn bộ thiên địa dị tượng lại bị nó nhẹ nhõm đánh sơ sát. Không có thiên địa dị tượng gia trì, nguyên bản bình an vô sự băng cốt cùng huyết tụy dường như trong nháy mắt biến thành tuyệt thế cửu nhân. Âm dương nhị khí đột nhiên mất khống chế, bắt đầu bài xích lẫn nhau. Nguyên bản sắp thành hình nhục thân, giờ phút này gặp phải triệt để sụp đổ nguy cơ. Không. Nhạc Trường Sinh nhìn qua sắp sụp đổ nhục thân, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, mắt thấy nhục thân liền muốn triệt để tái tạo hoàn tất, lại tại thời khắc mấu chốt này bị đánh gãy, hắn làm sao có thể cam tâm. Lúc này, trên bầu trời, màu đỏ long ảnh thông qua cuồn cuộn lôi vân, chậm rãi dò ra đầu rồng. Chỉ là một cái đầu rồng, lại chiếm cứ nửa bầu trời, thân thể của nó giấu ở trong tầng mây, dường như vô cùng vô tận. Hai mắt của nó đỏ thẫm, tản ra vô tận uy áp cùng khí tức khủng bố. Tại chỗ sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình, phảng phất có một tòa Thái Sơn đè ở trên người, làm cho người không thở nổi. Tổ Long, đây không phải phổ thông long mạch, mà chính là Thái Cổ Tổ Long mạch. Cái này sao có thể, nho nhỏ Huyền Hoang Đại Lục làm sao lại cư trú ẩn giấu đi một đầu Thái Cổ Tổ Long? Nhạc Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, hắn thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Thái Cổ Tổ Long chính là viễn cổ thời đại chân long, hắn trình độ kinh khủng có thể so với tiên vương. Tiên vương chi cảnh, cho dù là tại tiên giới cũng có thể đi ngang tồn tại, mà Nhạc Trường Sinh tại trước mặt nó thì giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Nho nhỏ tiên hồn, cũng vô ích đoạt ta long mạch trọng tố nhục thân. Chết. Thái Cổ Tổ Long phát ra gầm lên giận dữ, chỉ là há miệng phun một cái, một đạo kinh khủng sóng âm liền xé rách không gian, giống như là một tia chớp bay thẳng Nhạc Trường Sinh mà đi. Cái này âm ba tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì đến Nhạc Trường Sinh trước mặt, làm cho người không có chút nào thời gian phản ứng. Ngay tại Nhạc Trường Sinh tuyệt vọng lúc, ầm, một đạo không gian vết nứt hoảng sợ xuất hiện, Lý Tinh Hà dậm chân mà ra, bước tiến của hắn nhẹ nhàng, dường như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Lý Tinh Hà nhẹ nhàng vung tay lên, cái tia đạo có thể nhẹ nhõm diệt giết tiên nhân sóng âm liền trong nháy mắt tật diệt, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ừm, ngươi là người phương nào? Nhìn đến Lý Tinh Hà xuất hiện, Thái Cổ Tổ Long sắc mặt biến hóa, theo Lý Tinh Hà trên thân, nó cảm nhận được một tia trước nay chưa có uy hiếp. Mấy trăm vạn năm qua, có thể chưa bao giờ có bất cứ sinh vật nào làm cho nó cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp. Ta chính là chân võ thôn thôn trưởng. Bản thôn trưởng cho ngươi một lần sống sót cơ hội, thần phục bản thôn. Lý Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế mà hắn lại bị Thái Cổ Tổ Long vô tận trào phúng. Ha ha, thật sự là chết cười. Bản vương thân phận sao lại thần phục các ngươi những nhân loại này còn kiến hôi? Liền xem như tiên vương hàng thế, cũng phải làm cho ta ba phần, huống chi các ngươi những thứ này phàm thể. Thái Cổ Tổ Long thanh âm tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thường. Lý Tinh Hà nghe vậy, cười một tiếng, trong mắt lại hoảng sợ lóe qua một vẻ sát ý không thần phục, cũng tốt làm. Vậy liền lấy ngươi long mạch, trợ bản thôn trưởng lão lại tối nhục thân. Chương 447, chém tổ long, đoạt tiên đạo cơ duyên. Chương 447, chém tổ long, đoạt tiên đạo cơ duyên không thần phục, cũng tốt làm. Vậy liền lấy ngươi long mạch, trợ bản thôn trưởng lão lại tối nhục thân. Lý Tinh Hà thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm. Vừa dứt lời, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quần quần rồi rào linh khí như mãnh liệt hồng lưu giống như phun ra ngoài. Cỗ này linh khí trên bầu trời cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái màu vàng kim che trời cự thủ. Cự thủ quang mang vạn trượng, khí thế rộng rãi, so sánh cái kia vô cùng to lớn Thái Cổ Tổ Long, lại còn muốn lớn hơn dòng dã 10 lần. Cự thủ mỗi một ngón tay đều phảng phất là một tòa nguy nga sơn phòng, tản ra làm người sợ hãi bi áp. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, màu vàng kim cự thủ liền tựa như tia chớp đội sông mà xuống, vững vàng bắt lấy Thái Cổ Tổ Long cái cổ. Tốc độ quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ, để Thái Cổ Tổ Long căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối mặt bất thình lình cự thủ, Thái Cổ Tổ Long nhất thời như bị sét đánh, liền một tia sức phản kháng đều không có. Thân thể của nó tại cự thủ nắm chặt phía dưới run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Giới này tại sao lại có thể so với tiên hoàng tồn tại? Thái Cổ Tổ Long giãy rồi lấy, phát ra gầm lên giận dữ, mặt mũi của nó bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà dần dần bặm mẻo. Không, không muốn. Cảm nhận được cự thủ lực lượng càng phát ra cương đại, phản phất muốn đem thân thể của nó bóp nát, Thái Cổ Tổ Long nội tâm đại hoảng, nhịn không được cả kinh kêu lên. Thanh âm của nó bên trong nhất thời tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, như là thú bị nhốt kêu rên. Sau một khắc, tại màu vàng kim cự thủ cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới,
thái cổ tổ long nhục thân lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bị bóp nát. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, biến thành đầy trời long khí, tràn ngập tại toàn bộ hư không bên trong. Chỉ có một cái đầu rồng to lớn, còn ngoan cường mà lơ lửng trên hư không, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, tràn đầy vô tận oán hận. Sau đó, Lý Tinh Hà nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia tràn ngập trên không trung đầy trời long khí tựa như cùng nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, hướng về Nhạc Trường Sinh phi tốc bay đi. Thấy tình cảnh này, Nhạc Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ, cái này thái cổ tổ long mạch long khí, đây chính là vô thượng chí bảo, dùng nó đến trọng tố nhục thân, có thể so phổ thông long mạch mạnh hơn rất rất nhiều. Đa tạ thôn trưởng ân cứu mạng, đa tạ thôn trưởng tái tạo tri ân. Hắn kích động đội vàng nói cảm tạ, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Đây cũng là thôn trưởng chỗ kinh khủng. Không sao, hấp thu nó. Lý Tinh Hà khoát khoát tay, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Mà giờ khắc này, không có thân rồng thái cổ tổ long biến đến vô cùng điên. Trong mắt của nó tràn đầy ác độc quang mang cùng lửa giận, dường như có thể phun ra lửa. Hủy ta nhục thân, còn muốn đoạt ta khí vận, bản vương cho dù tiện nghi thiên đạo cũng sẽ không cho ngươi. Thái cổ tổ long tức giận rít gào lên lấy, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Sau một khắc, thái cổ tổ long dứt khoát bốc cháy lên chính mình bản nguyên chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ đầu rồng quang mang đại thịnh, giống như một vòng hừng hực kim nhật, tản ra lóa mắt quang mang cùng khí tức kinh khủng. Theo thái cổ tổ long thiêu đốt bản nguyên, cái kia đầy trời long mạch chi khí trong nháy mắt không bị khống chế, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, bay thẳng bầu trời. Giữa thiên địa dường như cảm nhận được long mạch cường thịnh lực lượng, bầu trời phía trên hoảng sợ hiện ra một cái to lớn trận pháp đồ lục. Cái này đồ lục vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ hấp thu những thứ này long mạch chi lực, toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm đến vàng óng ánh, như cùng một mảnh màu vàng kim đại dương. Mà phía dưới tỏa long nguyên càng là run rẩy kịch liệt, hướng về bốn phía nứt ra từng đạo giống như danh trời vết nứt. Những thứ này vết nứt như là đại địa từng đạo vết thương, lan tràn ra phía ngoài lấy, nhìn thấy mà giật mình. Vết nứt bên trong càng là dâng trào ra sáng chói màu vàng kim long khí, liên tục không ngừng bay lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Bắc Hoang đều bị những thứ này phun ra ngoài long khí bao phủ. Màu vàng kim long khí tràn ngập trong không khí, dường như cho toàn bộ thiên địa đều phủ thêm một tầng màu vàng kim lụa mỏng. Thấy tình cảnh này, Lý Tinh Hà cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Thái cổ tổ long mạch băng tán, long mạch chi lực trả lại thiên địa, xem ra này phương thiên địa muốn mở ra hoàng kim tình thế. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nói nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư. Có điều, ngươi thật sự cho rằng thiêu đốt bản nguyên để thiên đạo đến lợi, bản thôn trưởng thì không có cách nào từ đó thu hoạch một phần cơ duyên à? Ngươi không khỏi quá để cao thiên đạo. Lý Tinh Hà nhếch miệng lên một vẻ tự tin, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ầm. Lý Tinh Hà bước ra một bước, quanh thân không gian cũng vì đó rung động, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều cấp tốc hội tụ ở hắn thân thể. Hắn khí thế đột nhiên kéo lên, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Sau một khắc, hắn vung tay lên, trong không khí linh khí điên cuồng phun trào, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái giả thiên tế nhật cự thủ. Cái này cự thủ tản ra lóa mắt quang mang, mang theo cường đại lực lượng, hướng về những cái kia phun ra ngoài lòng mạch chi lực chụp tới. Dường như cảm nhận được có người ngấp nghé chính mình đồ vật, thiên đạo trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hư không bên trong, hoảng sợ ngưng hiện ra một thanh sáng chói thần kiếm. Cái này thần kiếm kim quang lập lòe, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khủng bố chi lực, bắn ra mà ra lực lượng kinh khủng dường như có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Trong khoảnh khắc, nó mang theo khí thế bén nhọn, hướng về Lý Tinh Hà hung hăng chém tới. Phá! Lý Tinh Hà chỉ là nhàn nhạt nhìn kiếm này liếc một chút, trong miệng khẽ nhả một chữ. Trong chốc lát, một đạo hừng hực kim quang theo trên người hắn bắn ra mà ra, như là một đạo màu vàng kim tiềm điện, trực kích cái kia thanh thần kiếm. Ầm! Cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra kinh khủng uy năng. Năng lượng cường đại ba động như sóng xung kích giống như hướng bốn phía quyết tán, hư không cũng vì đó mà mèo. Thế mà, Lý Tinh Hà phát ra kim quang càng hơn một bậc, trôi này do thiên đạo ngừng tụ thần kiếm tại kim quang trùng kích vào, trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô số màu vàng kim bay phiến, tiêu tán trên không trung. Mà lúc này, trong hư không đại thủ đã tinh chuẩn bắt lại trong trăm dặm long khí. Lý Tinh Hà hơi hơi dùng lực, đem những thứ này long khí bóp thành một đoàn kim quang. Tại kim quang này bên trong, một đạo phiên bản thu nhỏ thái cổ tổ long hư ảnh tại xuyên tới xuyên lui, lộ ra phá lệ dãy rủa. Mặc dù không cách nào toàn bộ cướp đi, nhưng đoạt ngươi một tia cơ duyên vẫn là không có vấn đề. Lý Tinh Hà liếc qua thiên đạo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đi. Nói, hắn khống chế lấy đoàn kia kim quang, giống như từng đạo như lưu tinh trực kích Nhạc Trường Sinh nội thân. Kim quang trong nháy mắt chui vào Nhạc Trường Sinh thể nội, trong chốc lát, Nhạc Trường Sinh thân thể hoảng sợ bộc phát ra kinh khủng uy năng, cỗ này uy năng như gió bao phủ bát phương, để không khí chúng quanh cũng vì đó sôi trào. Trên bầu trời nhất thời kiếp vân cuộn, mây đen dày đặc, lôi điện đan xen. Đây là thiên kiếp. Nhạc trưởng lão nhục thân xong rồi. Nhạc trưởng lão thành công khôi phục đỉnh phong chi tư. Ha ha. Nắm giữ chính thức tiên nhân chân võ thôn, ta nhìn về sau ai dám đối với chúng ta chân võ thôn bất kính. Thôn trưởng thủ đoạn quả thật là cái thế thông thiên, không ai bằng. Mặt đối thiên đạo đều không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có thể giành lại một phần tiên đại cơ duyên. Thế thế, trong lúc nhất thời, chúng tạp dịch trưởng lão hào hào kích động mở miệng, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào đủ cười. Bọn hắn càng là may mắn trước đây không lâu mình làm ra quyết định gia nhập chân võ thôn. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, sau này chân võ thôn chắc chắn một đường hát vang tiến mạnh, không người là đối thủ. Mà thần kiếm bị hủy, thiên đạo ý chí nhất thời kiên kỵ nhìn Lý Tinh Hà liếc một chút. Theo Lý Tinh Hà trên thân, nó cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cho dù là bị cướp đi ba phần long mạch chi lực, nó cũng không dám lại đối Lý Tinh Hà xuất thủ. Thậm chí vừa mới xuất hiện quần quận thiên kiếp, đều bị nó cứ thế mà thu hồi. Nó tâm lý minh bạch, có Lý Tinh Hà bảo hộ Nhạc Trường Sinh, cho dù thiên kiếp chi uy mạnh hơn, đều không thể đem Nhạc Trường Sinh đánh giết, mình cần gì lãng phí sức lực. Hiện tại, thôn vệ hấp thu còn lại long mạch chi lực mới là trọng yếu nhất. Nhìn đến quần quần thiên kiếp đột nhiên biến mất, mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp làm sao biến mất? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, đây là thôn trưởng cường đại uy hiếp lực gây nên. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều đối thôn trưởng sinh ra kiêng kỵ chi ý. Trong ngay mắt, một đám tạp dịch trưởng lão đối Lý Tinh Hà sùng bái cùng kính sợ sâu hơn, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Nhạc Trường Sinh lúc này quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, lần nữa nói cảm ơn, đa tạ thôn trưởng tái tạo tri ân. Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, nhìn lên bầu trời cái kia vàng óng ánh quang mang, cùng nơi xa chân trời các nơi liên tiếp xuất hiện dị tượng, mở miệng nói, trở về. Hoàng Kim Thịnh Thế đã đến, kỷ nguyên mới, lại có thể thật tốt chơi bừa. Chương 448, Hoàng Kim Thịnh Thế, các nơi dung chuyển. Chương 448, Hoàng Kim Thịnh Thế, các nơi dung chuyển. Cùng lúc đó, theo Long Mạch trả lại thiên địa, toàn bộ Huyền Hoang Đại Lục đều đưa tới cực dung chuyển lớn. Nhìn lấy cái kia cuồn cuộn long khí thăng thiên, các nơi tu sĩ đều là ngửa đầu nhìn bầu trời, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Long Mạch trả lại, Hoàng Kim Thịnh Thế đến rồi. Thì liền linh khí chung quanh cũng bắt đầu dần dần nồng nặc lên. Cái này hít một hơi đều so ra mà vượt trước kia ba miệng linh khí. Mấu chốt là cái này linh khí nồng đậm còn đang tăng thêm. Hoàng Kim Thịnh Thế một khi mở ra, tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại thiên tài địa bảo. Ha ha, chúng ta tam đao lại được rồi. Theo Hoàng Kim Thịnh Thế đến, không ít ẩn thế tông môn gia tộc đều ào ào hiện thế. Mà một số đỉnh cấp bá chủ trong thế lực càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, thiên lôi cuộn cuộn. Rất sống thêm hóa thạch giống như lão đồ cổ nhóm, đều tại lần này long mạch linh khí cảm ngộ phía dưới ào ào đột phá vốn có cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Toàn bộ Huyền Hoang Đại Lục đều bởi vì trận này long mạch trả lại mà nên đón một trận trước nay chưa có biến đổi, mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến chờ đợi lấy trên phiến đại lục này mỗi người. Hỗn độn thánh địa, tiểu thiên thế giới. Hỗn độn thánh chủ đứng chắc tay, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, vươn tay, tỉ mỉ cảm thụ được theo ngoại giới chạy xuôi mà đến màu vàng kim linh khí. Cái kia linh khí từng kia từng sợi, mang theo một loại thần bí mà nồng đậm lực lượng, dường như ẩn chứa thiên địa huyền bí, thì liền thiên địa quy tắc đều rõ ràng rất nhiều. Long mạch chi lực, Huyền Hoang Đại Lục tiến vào hoàng kim thịnh thế. Ha ha. Hỗn độn thánh chủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc này sai người gõ tỉnh hỗn độn chung. Keng. Một tiếng to mà kéo dài tiếng chuông vang vọng toàn bộ tiểu thiên thế giới, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Đồng thời, hỗn độn thánh chủ cái kia hùng hồn có lực thanh âm theo sát phía sau. Chư vị, ngoại giới tiến vào hoàng kim thịnh thế, là nên chúng ta hiện thế thời điểm. Này âm vừa rơi xuống, tiểu thiên thế giới các ngõ ngách nhất thời kích xạ ra từng đạo kinh người quang mang. Những ánh sáng kia như là như lưu tinh hoa qua chân trời, mang theo khí thế cường đại. Quang mang biến mất về sau, một vị tiếp lấy một vị bán tiên cảnh lao quái trong nháy mắt đến hỗn độn thánh địa. Bọn hắn thân ảnh mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền phảng phất không chịu nổi bọn hắn uy áp mà hơi hơi bặm mẻo. Ha ha, chúng ta những cái này lao đông tây ngủ say nhiều năm như vậy, chờ cũng là hoàng kim thịnh thế. Thịnh thế vừa ra, Huyền Hoang Đại Lục phía trên tất nhiên sẽ sinh ra vô số thiên tài địa bảo, đây chính là chúng ta có thể hay không chứng đạo thành tiên quan trọng. Trong chớp mắt, một vị tóc trắng xóa, tóc bạc mặt hồng hào lão giả xuất hiện tại hư không, hắn thanh âm như là trùng lớn giống như băng rọi, mang theo một loại vô tận uy nghiêm. Bái kiến hỗn độn lão tổ. Thấy thế, phía dưới gần 10 vị bán tiên cảnh cường giả hào hào hướng về hỗn độn lao tổ hành lễ, dáng người của bọn họ khiêm tốn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đồng lai tiên cảnh. Giờ phút này, trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, mây đen giống như là mực nước đậm đặc, kinh khủng thiên kiếp chi uy bao phủ bát phương. Từng đạo kinh khủng thiên lôi như là ngân xà giống như lốn lượn mà xuống, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, lên tiếng xuống. Đao cầm tâm ở vào thiên kiếp trung ương, mái tóc dài của nàng tại trong cuồng phong bay múa, tay áo tung bay. Đối mặt liên tiếp mà đến thiên lôi, sắc mặt của nàng cũng là cực kỳ khó coi. Bản tại hoàng kim thịnh thế trước đó, tu vi của nàng khoảng cách tiên nhân chi cảnh còn kém tới cửa một chân, mà bây giờ hoàng kim thịnh thế đến vừa vặn trợ nàng đột phá. Mà trên trời lôi kiếp chính là tiên kiếp, chỉ cần thông qua, cái kia nàng liền có thể đạt đến tiên nhân chi cảnh. Nhưng tiên kiếp lại làm thế nào có thể dễ dàng như vậy thông qua? Nguyên bản giống như tiên cảnh đồng lai tiên cảnh, giờ phút này tại tiên kiếp vô tình anh tặc dưới, đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản hoa đào nở rộ ảo ảo điêu linh, mỹ lệ đình đài lâu cát cũng hóa thành phế tích, không có chút sinh cơ. Nơi xa bốn phía, một đám đào hoa đạo đệ tử trưởng lão đều là lo âu nhìn chằm chằm đào cầm tâm. Thiên Phong, đạo chủ nàng sẽ không có chuyện gì đi. Mọi người nhìn qua quần quần tiên kiếp, nội tâm vô cùng lo lắng, cho dù cách nhau trăm dặm, các nàng vẫn lòng còn sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đạo chủ người hiền tự có thiên tướng, mà lại nàng sớm thì làm xong nên đón tiên kiếp chuẩn bị, ta nghĩ cái này tiên kiếp không làm khó được nàng. Đại gia yên tâm đi. Dục Thiên Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra một vẻ khẩn trương, nội tâm đồng dạng lo lắng không thôi. Cùng lúc đó, Thái Hư Thánh Địa không có tác dụng miễn cảnh. Không có tác dụng miễn cảnh chính là Thái Hư Thánh Địa bên trong nguy hiểm nhất bí cảnh. Đây là một cái hư miễn mà thế giới chân thật, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị lực lượng cũng không biết nguy hiểm. Miễn cảnh bên trong mê vụ tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số kinh khủng huyễn tượng cùng cường đại yêu thú. Nhưng nơi này đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ, như ai có thể đến chỗ sâu nhất đệ thập tầng, gỡ xuống hư thần thạch, liền có thể đem chính mình thể chất tiến một bước tối luyện cường hóa. Năm đó, Thái Hư Thánh Địa thủy tổ cũng là bằng vào hư thần thạch đem Thái Hư Thánh Thể ngâm luyện thành Thái Hư Thần Thể. Thái Hư Thần Thể khủng bố cùng cực, hắn cường đại lực lượng thì liền năm đó hỗn độn thủy tổ đều không phải là hắn đối thủ. Đệ thập tầng,
Hư Vô nhìn chằm chằm truyền tin bên trong ngọc giản tin tức truyền đến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, ngoại giới thế mà tiến nhập hoàng kim thịnh thế. Cũng tốt, thủy tổ từng nói qua, hoàng kim thịnh thế đến, huyền hoang đại lục tất nhiên sẽ biến thiên, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa là chúng ta Thái Hư Thánh Địa lần nữa thuế biến đại hảo thời cơ. Chờ ta đem hư thần thạch gỡ xuống, Trần Võ thôn các ngươi chính là ta bản đạp. Sự thành tựu của ta chắc chắn siêu việt thủy tổ, trở thành đệ nhất thế giới. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy dã tâm cùng tự tin. Nói xong, hắn đưa tay một nắm chặt phía trước hư thần thạch. Trong chốc lát, Hư Vô nhìn liền bị một đạo hừng hực Thái Hư thần lực bao phủ ở bên trong, toàn bộ đệ thập tầng đều biến đến quang mang vạn trượng, chiếu sáng rạng rỡ. Quang mang kia như là như thực chất, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thái Hư thần lực trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phản phất muốn đem thân thể của hắn xé rách, nhưng hắn cắn chặt răng, cưỡng ép nhận thụ lấy cỗ này kịch liệt đau nhức. Chỉ phải thừa nhận ở Thái Hư thần lực tối luyện, hắn Thái Hư thánh thể liền sẽ nên đón thủy biến. Trần Võ Thành bên ngoài, hoàng kim thịnh thế tin tức cũng truyền đến một chúng tu sĩ trong lô thai. Không ít người nội tâm đều sinh ra không giống nhau ý nghĩ. Anh em, hoàng kim thịnh thế đến, đã có không ít tần thế đại tông nhóm hiện thế. Giống Hỗn Độn Thánh Địa, Thiên Thần Cửa, Vạn Kiếm Tông những thứ này năm đó xưng bá một thế siêu cấp thế lực đều hiện thế. Bọn hắn cũng tại chiêu thu đệ tử, khó khăn kia có thể so sánh Trần Võ Thành thấp nhiều. Một vị tuổi trẻ tu sĩ hưng phấn mà nói ra, trong mắt lóe ra quang mang. Thật hay giả, nếu như là dạng này, ta muốn phải rút lui một lần nữa khảo lượng. Hỗn Độn Thánh Địa, Thiên Thần Cửa, Vạn Kiếm Tông đây đều là lâu năm siêu cấp thế lực, có thể so sánh cái này mới nổi Trần Võ Thành mạnh hơn nhiều. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống hồ hiện tại còn tiến nhập hoàng kim thịnh thế, theo siêu cấp thế lực đi, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Một vị khác tu sĩ có chút tâm động, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Đương nhiên là thật, nếu có nửa phần hư giả, trời đánh ngũ lôi. Đúng rồi, còn có một việc, ta muốn cùng đại gia nói một chút. Hoàng kim thịnh thế đến, các phương thế lực đều phải đến chỗ tốt không nhỏ. Những cái kia tông môn bên trong ngủ say lao đổ cổ nhóm từng cái đều đột phá. Giống kiếm tuyệt sơn núi sư tôn, ta nghe nói không chỉ có mượn cơ hội này khôi phục thương thế, còn đột phá tu vi. Ngoa tạo, kiếm tuyệt chính giữa không phải bán tiên cảnh à? Hắn đột phá tu vi, chẳng phải là đạt đến chí tiên cảnh? Có lâu năm tu sĩ kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Người này gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, trừ hắn, còn có một người đạt đến tiên nhân chi cảnh. Đào Hoa đảo đảo cầm tâm. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa xôn xao. Ngoa tạo, bọn hắn thế mà đến tiên cảnh, thật là khiến người hâm mộ. Kiếm tuyệt ngay, Đào Hoa đảo đều cùng Trần Võ thôn có khúc mắc, đại gia còn phải không muốn gia nhập Trần Võ thành, mỗi người ước lượng. Nói, người này thì thứ một cái rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nội tâm đều do dự, cuối cùng vẫn đều lựa chọn rời đi, không lại tham gia Trần Võ thành khảo thí. Hai vị tiên nhân chi cảnh, bọn hắn cũng không cho rằng Trần Võ thôn có thể ngăn cản. Nhưng tương tự cũng có người tin tưởng vững chắc Trần Võ thôn, không để ý bất luận cái gì lời đồn, sống sáo thiên thê. Đối với những cái kia nửa đường rời đi tu sĩ, Tư Không Quá vẫn chưa ngăn cản. Đã sinh cảm niệm, coi như thông qua thiên thê cũng không qua được tính cách cửa này. Lại nói, hắn Trần Võ Thành cũng không thiếu điểm này tu sĩ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhìn xuống chúng sinh. Theo một bộ phận tu sĩ rời đi, nhưng vẫn có một nửa tu sĩ lưu lại tiếp tục khảo thí. Đối với cái này, Tư Không Quá vẫn là rất hài lòng, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi cùng tán thưởng. Chương 449, thiếu đánh An Văn Lan chương 449, thiếu đánh An Văn Lan Trần Võ thôn. Hậu sơn nào đó ngọn núi, tràn ngập trận trận âm phong, lộ ra phá lệ âm u khủng bố. Vô số quan tài cắm ngược ở ngọn núi phía trên, trung quanh mộ phần trải rộng, cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên có quạ đen kêu gọi vạch phá yên tĩnh, tăng thêm mấy phần bị dị. Nơi này chính là Công Tôn Trạch kiệt tác. Thân là vạn linh quỷ thể hắn, đối thi thể cùng phân mộ có đặc thù đam mê, đạo phủ của hắn tự nhiên cũng liền bày biện ra như vậy đặc biệt phong cách. Công Tôn Trạch thật sâu hít một hơi nơi đây nồng đậm bị khí, đang chuẩn bị dốc lòng tu luyện, lại đột nhiên thu đến một đầu truyền tin. Tiên tàng. Hắn thấp giọng kinh hô, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ hưng phấn, lúc này bay người về phía trong thôn mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Hạo, Người Câm, Triệu Đại Gia, Tiêu Diễn, Công Tôn Tuyết bọn người liền tề tụ một đường. Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Trạch đệ, ngươi tìm chúng ta vì chuyện gì?" Công Tôn Trạch cũng không kéo dài, lật tay tế ra một cái ngọc giản. Trong chốc lát, một đạo lưu quang lướt qua, hư không bên trên ngưng hiện ra một cái lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh địa phương, quang mang rực rỡ, thần bí khó lường. Đây là Tiên Tàng chi địa. Công Tôn Tuyết không khỏi lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động cùng chờ mong. "Lão đệ, ngươi từ đâu mà đến tin tức?" Nàng đội vàng truy vấn. Công Tôn Trạch thần sắc hơi có vẻ cổ quái, mở miệng giải thích, "Là ta trước đó kết bạn một vị đạo hữu tin tức truyền đến, bất quá đại gia yên tâm, tin tức này chắc chắn 100. Bây giờ chính vào hoàng kim tình thế, xuất hiện tiên tàng cũng không kỳ quái." Diệp Hạo lo lắng nói, "Nhưng cái này tiên tàng tin tức khẳng định không chỉ chúng ta biết được, bây giờ ngoại giới hiện ra rất nhiều ẩn tàng đại thế lực, bọn hắn chân truyền đệ tử, thánh tử từng cái thiên phú yêu nghiệt. Nếu chúng ta muốn đi trước, nhất định phải bạn phần cẩn thận." Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, chen miệng nói, "Xác thực như thế, ở trong đó định có không ít nguy hiểm. Đây chẳng phải là lại có thể đánh nhau?" "Ta thích." "Ta đi." Người Câm lắp bắp nói, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. "Nếu như đại gia không ý kiến, chúng ta thì cùng thôn trưởng xin chỉ thị." Công Tôn Trạch nói ra, mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Cửa thôn bên hồ nước, ánh sáng mặt trời bẩy xuống, sóng nước lấp loáng. Lý Tinh Hà chính thích ý nằm tại thái sư ghế phía trên, tay cầm cần câu, nhàn nhã câu lấy cá. Bên cạnh hồ đồ đồ bưng tinh xảo khay trà, yên tĩnh đợi ở một bên, tùy thời chuẩn bị vì thôn trưởng châm trà.
Mà Nhạc Trường Sinh thì đứng ở một bên, cung kính bẩm báo lấy gần thập thiên đến chân võ thành đệ tử tuyển nhận tình huống. Lần này thu đồ, tổng cộng hơn 4000 người, trong đó Hồng Tinh đệ tử 20 người, Tranh Tinh 5000 người, Tử Tinh đệ tử 35000 người. Tăng thêm lần thứ nhất chiêu thu đệ tử, bây giờ chân võ thành đệ tử đã đạt hơn 6000 người. Nhạc Trường Sinh báo cáo. Lý Tinh Hà khẽ gật đầu, đối với cái này có chút hài lòng. Chân võ thành làm chân võ thôn phụ thuộc, thành nội đệ tử trưởng lão nuôi để thăng một cái tiểu cảnh giới, hắn liền có thể thu được một lần thanh đồng rút thưởng cơ hội. Tuy nói cái này so sánh thôn dân để thăng cảnh giới đạt được bạch ngân rút thưởng cơ hội kém hơn một chút, nhưng trăm lần thanh đồng rút thưởng có thể đổi lấy một lần bạch ngân rút thưởng. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, lượng biến cuối cùng sẽ phiên biến chất. 6 vạn người nếu là đều để thăng một cái tiểu cảnh giới, là hắn có thể đạt được 6 vạn lần thanh đồng rút thưởng cơ hội, đổi tính được chính là 6 tấm hoàng kim rút thưởng bé. Nếu là 6 vạn người để thăng một cái đại cảnh giới, lấy được chính là 60 tấm. Phải biết, hoàng kim rút thưởng thế nhưng là có cơ hội thu hoạch được bán tiên khí, cho dù xác suất thấp đến đáng thương, nhưng hệ thống 10 liên rút tất nhiên sẽ đưa tặng một kiện thiên phẩm cực giai chất bảo. Đây chính là không nhỏ phúc lợi. Bái kiến thôn trưởng. Lúc này, Diệp Hạo một đoàn người cung kính đi tới, hành lễ nói ra. Thôn trưởng, chúng ta muốn đi vào thêm kêu thành tiên tàng chi địa lịch luyện, nhìn thôn trưởng đáp ứng. Diệp Hạo nói ra. Lý Tinh Hà khẽ bước cằm, không chút do dự đáp ứng. Bảo kiếm tổng phải đi qua mọi loại mài mới có thể sắp bén. Húng chi, bây giờ chính vào hoàng kim đại thế, các loại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chính là bọn hắn lịch luyện đại hảo thời cơ. Như thế mới có thể vì bọn hắn thành tiên chi lộ đánh xuống cơ sở vững chắc. Đợi Diệp Hạo một đoàn người sau khi rời đi, Lý Tinh Hà quay đầu đối Nhạc Trường Sinh nói ra, phân phó, toàn thể thôn dân đều ra ngoài lịch luyện. Nhưng ngươi cần trong bóng tối phái người bảo vệ bọn hắn, liền từ cái kia 6000 tạp dịch đi làm đi. Nhớ kỹ, chỉ có tại bọn hắn đứng trước nguy cơ sinh tử lúc mới có thể xuất thủ. Minh bạch. Nhạc Trường Sinh gật đầu, sau đó chậm rãi lui ra. Ngay tại Diệp Hạo một đoàn người chuẩn bị rời đi chân võ thôn lúc, bọn hắn phía sau, một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tử chính lén lén lút lút theo. Ánh mắt của nàng thủy chung chăm chú rơi vào Tiêu Diễn trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Khi nàng phát giác được chính mình theo dõi bị phát hiện về sau, kinh hoàng thất thố phía dưới, vội vàng trốn đến một cái cây về sau, chỉ lộ ra nửa người, trang làm như không có việc gì nhìn lên bầu trời. Tiêu Diễn thấy cảnh này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây không phải An Văn Lan sao? Nàng cái gì thời điểm thành chân võ thành đệ tử? Hắn trong lòng nghi hoặc không hiểu, thực sự không nghĩ ra. Nhưng mặc kệ nàng là như thế nào tiến vào chân võ thành, chính mình diệt gia tộc của nàng, cũng coi là ân oán thanh toán xong, không cần thiết lại dây dưa tiếp. Sau đó, Tiêu Diễn do dự một chút, để đại gia trước tiên rời đi, chính mình thì trực tiếp hướng An Văn Lan đi đến, dự định cùng với nàng đem lời nói rõ ràng ra. Công Tôn Trạch bọn người quan sát hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Tiêu Diễn ngươi cái này ra hỏa, đã nói xong trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Chính mình ngã tốt, cái gì thời điểm có một cái tình nhân cũ. Nhưng không thể không nói, huynh đệ ánh mắt của ngươi cũng thực không tồi. Lúc này, Tiêu Diễn đi đến An Văn Lan bên người, không đợi hắn mở miệng, An Văn Lan liền vẻ mặt tươi cười, kích động nói ra, "Tiêu Diễn ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trang làm không biết ta đây, ngươi có thể tới, ta thật là vui." Tiêu Diễn một mặt im lặng, lạnh lùng nói, "An Văn Lan, đã ngươi lựa chọn bái nhập chân võ thành, tại chân võ thôn bồi dưỡng, vậy liền hảo hảo tuân thủ quy củ của nơi này, không muốn cô phụ chân võ thành đối ngươi kỳ vọng. Ân oán giữa chúng ta đã xong, về sau ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng đừng lại đến phiền ta." Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Cái này khiến An Văn Lan trong lòng một trận ủy khuất, nàng đội vàng một phát bắt được Tiêu Diễn góc áo, đáng thương lắp bắp nói, "Tiêu Diễn ca ca, ngươi không muốn lạnh lùng như vậy nha, chỉ cần ngươi có thể tha thứ Lan Nhi, để Lan Nhi làm cái gì đều được." "Buông ra." Tiêu Diễn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. "Không muốn, trừ phi ngươi có thể cho ta một tiếng Lan Nhi." An Văn Lan chết dắt lấy không thả, bĩu môi, cùng Tiêu Diễn nhìn nhau. Nhìn lấy An Văn Lan bộ dáng, Tiêu Diễn không khỏi nghĩ tới đã từng bọn hắn thanh mai trúc mã thời gian, khi đó An Văn Lan luôn luôn đi theo phía sau hắn, ngọt ngào hô hào Tiêu Diễn ca ca. Nhưng tất cả những thứ này đều tại từ hôm đó triệt để chung kết. Nhớ tới đương thời An Văn Lan cái kia bên báo hung hăng, cao cao tại thượng bộ dáng, Tiêu Diễn trong lòng liền dâng lên một cỗ chán ghét chi tình. Hắn chấn động tay, trực tiếp đem An Văn Lan tay ngọc trấn khai. "An Văn Lan, xin ngươi đừng không biết liêm sỉ như vậy, giữa chúng ta lại không liên quan." Tiêu Diễn không chút lưu tình nói ra. Chương 450, đánh sướng rồi chương 450, đánh sướng rồi ngay vậy, An Văn Lan thần sắc nhất ảm, nhưng rất nhanh trên mặt lại hiện ra một vẻ không cho là nhục nụ cười, "Tiện." Tiêu Diễn ca ca không thích trước kia Lan Nhi, cái kia tiện tiện Lan Nhi Tiêu Diễn ca ca sẽ không thích đâu. "An Văn Lan, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm." Tiêu Diễn nói mà không có biểu cảm gì nói. "Có đúng không? Cái kia Tiêu Diễn ca ca thỉnh ngươi hung hăng quất ta, giao hấn ta tiện nhân này." Tiêu Diễn ca ca càng chán ghét ta, đã nói lên ta tại Tiêu Diễn ca ca tâm lý càng trọng yếu. Nói, An Văn Lan nheo mắt lại, đem khuôn mặt tiến đến Tiêu Diễn trước mặt. Nhìn đến An Văn Lan như thế không biết xấu hổ bộ dáng, Tiêu Diễn tay không tự giác ngửa lên, hướng không khí quơ quơ, hắn thật vô cùng muốn quất nàng hai bàn tay. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, An Văn Lan bây giờ đã là chân võ thành đệ tử, theo bối phận trên tới nói, chính mình là nàng sư minh, vô duyên vô cớ đánh sư muội, thật sự là không hợp quy củ. Nghĩ tới đây, hắn không muốn lại để ý tới An Văn Lan, dù sao huynh đệ nhóm còn đang chờ hắn, làm gì tại một cái không biết tốt xấu người trên thân lãng phí thời gian. Có thể Tiêu Diễn vừa mới động tác, lại thật sâu khắc ở An Văn Lan trong đầu. Nàng trong nháy mắt hiểu. Quả nhiên, Tiêu Diễn ca ca thì là ưa thích dạng này Lan Nhi. Lúc này, nàng một cái đi nhanh phi thân ngăn tại Tiêu Diễn trước mặt, lần nữa đem mặt tiến tới, nói ra, "Tiêu Diễn ca ca, ngươi sẽ không nỡ đánh Lan Nhi à?
ta liền biết ngươi là đau lòng Lan Nhi. Lan Nhi biết sai, van cầu ngươi tha thứ ta. Tiêu Diễn cho mày, trong lòng chán ghét cảm giác càng mãnh liệt. Hắn mụ, ta không phải không nỡ đánh, ta hận không thể trực tiếp đánh chết ngươi. Nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận, theo bên cạnh lướt qua. Thế mà, sự tình phát triển vượt xa khỏi Tiêu Diễn đoán trước. An Văn Lan kéo lại Tiêu Diễn góc áo, thêm mắm thêm mùi nói, Tiêu Diễn ca ca, van cầu ngươi đánh ta đi, ngươi không đánh ta, trong lòng ta khó chịu à? Lúc trước từ hôn ta cũng là thân bất do kỷ nha. Tiêu Diễn ca ca, ngươi không cần chịu đựng, muốn đánh thì đánh, ta thật rất nhớ ngươi đánh ta. Ngươi nếu là không đánh ta, ta trở về thì nói cho ta biết bạn cùng phòng, nói cho chân võ thành toàn thể đệ tử, nói ngươi là cái thứ hèn nhát, bị người lui qua hôn. An Văn Lan, đủ. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám đánh ngươi. Tiêu Diễn phẫn nộ quát. Tiêu Diễn ca ca, ngươi có thể có ý nghĩ này thì quá tốt rồi. Đến, mau đánh ta. Muốn là ngươi còn thiếu cái lý do, thì suy nghĩ một chút năm đó ta là làm sao nhục nhã ngươi, còn có phụ thân của ngươi, ra ra. An Văn Lan, như là một thanh lợi nhận, đau nhói Tiêu Diễn sâu trong nội tâm vết sẹo. Hắn não hải bên trong nhất thời hiện ra năm đó phụ thân cùng ra ra bị nhục nhã chẳng cảnh, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ba, im miệng. Tiêu Diễn giận không nhịn nổi, đống nhiên quạt ra một trường. Cương đại trùng kích lực, đem An Văn Lan rút được bên cạnh trên đồng cỏ, nàng lăn trên mặt đất ba vòng, hét thảm một tiếng. A thật là thoải mái, An Văn Lan bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má, trên mặt lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. Tiêu Diễn ca ca, lại đến, lại đánh, Lan Nhi rất thích. Người tiện nhân này, cứ như vậy thiếu đánh sao? Tiêu Diễn đi đến nàng trước mặt, hai mắt đỏ bừng, tức giận quát. Đúng vậy a, ta chính là như thế thích ăn đòn. Động thủ à, còn chưa động thủ, vậy ngươi còn là năm đó cái kia bị từ hôn phế vật thiếu niên, sự thật cũng là như thế. Ba. Tiêu Diễn lại một lần vung ra bàn tay, hung hăng tát tại An Văn Lan khác một bên trên gương mặt, đầu của nàng bị quất đến nghiêng qua một bên. Nhưng An Văn Lan không sợ hãi chút nào, quay đầu lại cùng Tiêu Diễn đối mặt. Có thể nàng chưa kịp mở miệng lần nữa, Tiêu Diễn liền đoạt trước một bước bắt lấy cổ áo của nàng, đem nàng nhấc lên. Ba. 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 A đau quá. Nhưng thật là thoải mái. Đây chính là Tiêu Diễn ca ca đặc hữu vị đạo. Ba. 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 Ô ô ô, không cần đánh nữa, Lan Nhi thật đau quá. Liên tục mấy trưởng về sau, An Văn Lan trong mắt chứa đầy nước mắt, gương mặt sưng đỏ một mảnh. Lúc này, Tiêu Diễn cũng theo tức giận lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trước mắt An Văn Lan, hắn trong lòng lại dâng lên một tia thoải mái, nhưng hắn biết rõ chính mình hành vi là không đúng. Sau đó, hắn câu nói vừa dứt, quay người liền chạy, "An Văn Lan, đây chính là ngươi trêu chọc ta xuống chẳng. Muốn là lại để cho ta đụng phải ngươi, gặp một lần đánh một lần." Nhìn lấy Tiêu Diễn bóng lưng rời đi, An Văn Lan trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng sờ lên chính mình nóng hổi gương mặt, vừa mới đụng vào, đau đớn một hồi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, ô đau quá. Nhưng cuối cùng đau đớn khó nhịn, trong lòng của nàng lại vẫn còn có chút cao hứng. Tiêu Diễn chỉ là đánh nàng, mà không có giết nàng, nói rõ nàng còn có cơ hội để Tiêu Diễn hồi tâm chuyển ý. "Tiêu Diễn ca ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hồi tâm chuyển ý." Nàng âm thầm quyết định. Lúc này, nàng vận dụng linh lực làm dịu đau đớn trên mặt. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tu vi có rõ ràng đột phá. Ta thế mà đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Diễn ca ca đánh ta duyên cớ? Nàng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong lòng nhất thời có một cái to gan ý nghĩ. Sau đó, An Văn Lan đứng dậy rời đi, tính toán đợi qua mấy ngày quên đi bữa này đánh mang tới đau đớn về sau, lại đi tìm Tiêu Diễn, tiến một bước làm sâu sắc chính mình trong lòng hắn ấn tượng. Nhìn qua Tiêu Diễn cất bước đi tới, Diệp Hạo một đoàn người trên mặt đều treo giống như cười mà không phải cười thần sắc, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nói vừa mới Tiêu Diễn cố ý đẩy ra bọn hắn, nhưng người một khi lên bắt quái chi tâm, thì chung quy nghĩ hết biện pháp nghe ngóng đầu đuôi sự tình. Công Tôn Trạch càng đã tới hào hứng, bắt trước lên vừa mới An Văn Lan bộ kia tiện như vậy bộ dáng, hắn cầm bước lên tay hoa, nết lên ngón út, ngón trỏ nhẹ nhàng tại Tiêu Diễn trên lồng ngực sẽ qua, còn cố ý nắm bắt cuống họng, hòn a hòn nẹn nói, "Tiêu Diễn ca ca, ngươi đến đánh ta nha, mau tới quất ta, ta thật nhớ qua." Nhìn đến Công Tôn Trạch bộ này buồn cười dáng vẻ, Tiêu Diễn sắc mặt bá một cái thì đen lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ giảo hoạt quan mang. Ầm. Sau một khắc, Tiêu Diễn lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một đạo nóng bỏng hỏa diễm, giống như từng đạo tấn mãnh ngọn lửa, lao thẳng tới Công Tôn Trạch cái mông. "A! Lửa! 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 Mau giúp ta cứu hỏa a." Công Tôn Trạch kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái mông của hắn bên trên rõ ràng địa ấn lấy một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, quần lót chỗ càng là nhảy lên ra lửa cháy hừng hực. Công Tôn Trạch kinh hoàng thất thố, tại trên mặt đất luống cuống tay chân lăn lộn, lan qua lăn lại, nỗ lực dập tắt trên thân hỏa diễm. Bộ dáng kia, rất giống một cái bị điểm lấy hầu tử. Triệu Đại Gia cùng người Câm thấy tình cảnh này, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Bọn hắn giơ chân lên, đối với Công Tôn Trạch đụng quần cũng là một trận đập mạnh. Phanh phanh phanh. Mỗi một chân đều dùng lực cực mãnh liệt, có thể hỏa diễm lại tựa hồ như càng dẫm càng mạnh. Công Tôn Trạch tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng, vang tận mây xanh, a a a. Diệp Hạo, Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi thực sự nhìn không được, ào ào đưa tay ngăn trở hai mắt, không đành lòng nhìn thẳng cái này tàn nhẫn vừa chân kê một màn. Rốt cục, tại một phen giày vò về sau, hỏa diễm dập tắt. Nhưng Công Tôn Trạch lại giống một bãi bùn nhão giống như co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lẫn vào cho bụi, theo khóe mắt của hắn trượt xuống. Chơi thì chơi, nháo thì náo. Triệu Đại Gia đi ra phía trước, vô vô Tiêu Diễn bà bay, lời nói thấm thía nói ra, một nữ nhân có thể tiện đến loại này tình trạng, muốn là ta, đã sớm quất nàng 800 lần, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đúng nha, Tiêu Diễn, cùng là nữ tính, chúng ta đều cảm thấy An Văn Lan lần này làm đến quá phận. Công Tôn Tuyết cùng Lâm Hàm Chi cũng ở một bên phụ hòa nói.
Tiêu Diễn, lần sau đổi ta tới, một kiếm chém nàng liền có thể. Tránh khỏi nàng ở chỗ này nhiễu loạn tâm thần. Người câm cũng mở miệng nói ra, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tiêu Diễn nghe đại gia, yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng tích tụ cũng tiêu tán không ít. Tốt, Tiêu Diễn sự tình hắn sẽ xử lý tốt, chúng ta xuất phát đi thêm kêu thành. Diệp Hạo gặp bầu không khí không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, một đoàn người cả sửa lại một chút hành trang, hướng về thêm kêu thành phương hướng xuất phát. Chương 451, Truy Tinh Hải vực chương 451, Truy Tinh Hải vực Truy Tinh Hải vực. Truyền văn tại xa xôi thượng cổ thời kỳ, nơi này từng là một vị tinh thần đại năng nơi chôn xương, nghe nói có dấu có thể đột phá tiên cảnh vô thượng bí pháp, tinh hạch tiên thuật. Truy Tinh Hải thâm bất khả trắc, thật sâu thủy trình độ giống như vô tận hắc ám thâm nguyên, không người biết được nó đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Năm đó, vô số bán tiên cảnh cường giả giấu trong lòng đột phá khát vọng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập cái kia nguy cơ tứ phía thâm hải, chỉ vì tìm được cái kia truyền thuyết bên trong tiên thuật. Thế mà, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều tại mảnh này thần bí hải vực bên trong chết, liền thi cốt cũng không từng lưu lại, chỉ để lại từng đoạn làm cho người thổn thức truyền thuyết. Bây giờ, chính vào hoàng kim đại thế, giữa thiên địa linh khí như nước thủy triều giống như tăng vọt, long mạch chi lực càng là dẫn động nơi đây cổ lão cấm chế. Đương thời, một đạo trăm dặm khoảng cách kinh người quang trụ, phản phất khai thiên tích địa phong mang, theo thâm hải lòng đất sông thẳng lên trời. Quang trụ tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, nương theo lấy dọa người động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt, bọn hắn ào ào theo bốn phương tám hướng chạy đến, đều là cho rằng đây cũng là cái kia có thể đột phá tiên cảnh tinh hạch tiên thuật hiện thế dấu hiệu. Thiêm Minh Thành, Hoàng Cân khách sạn, giờ phút này đang người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Đúng lúc này, ba vị thân mang kỳ dị thú bảo tu sĩ lệnh bước phách lối tốc độ bước vào khách sạn. Bọn hắn trên thân thú bảo tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra tia sáng kỳ dị, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Khách sạn trưởng quỹ là cái người tinh minh, thấy thế bội vàng vẻ mặt vui cười đón lấy, khách khí hỏi: "Ba vị khách quan, ngài là dùng bữa vẫn là nghỉ ngơi đâu?" Cầm đầu thú bảo tu sĩ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Cái này gian khách sạn chúng ta bao hết, để bọn hắn cút." Lời vừa nói ra, trong khách sạn nguyên bản đang dùng bữa ăn hoặc nghỉ ngơi các tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Tuy nhiên bọn hắn không có lập tức xuất thủ, thế nhưng từng đôi mắt bên trong đều là băng lãnh thấu xương không tốt chi ý, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Trưởng quý gặp bầu không khí không đúng, vội vàng giảng hòa nói: "Chắc hẳn ba vị khách quan cũng là hướng về phía tinh hạch tiên thuật tới đi. Cái này Truy Tinh Hải vực gần nhất tràn vào đại lượng tu sĩ, rất nhiều khách sạn đều đã trụ đầy. Các ngươi tới đúng lúc, ta chỗ này vừa tốt có ba gian thượng hảo phòng trọ. Bất quá, nhận đâu một cái khách sạn thực sự có chút không ổn, huống chi còn có nhiều như vậy khách quan sớm dự định gian phòng đây." Thú bào nam tử nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, đưa khí càng băng lãnh: "Ta nói, cái này gian khách sạn chúng ta bao hết, ngươi là thai điếc không thành, để bọn hắn cút." Nói, hắn vung tay lên, ngàn viên cực phẩm linh tinh như là tuyết hoa giống như bắn ra, nặng nề mà tát tại trưởng quỹ trên mặt. Cực phẩm linh tinh quang mang lấp lóe, nhất thời để trưởng quỹ nhìn đến mắt bốc kim quang. Nay 1000 viên cực phẩm linh tinh, hắn giá trị độ cao, đủ để bù đắp được hắn vất vả kinh doanh trăm năm thu nhập. Thế mà, trưởng quỹ trong lòng cũng minh bạch, khách sạn gần nhất và ở tu sĩ tốt xấu lẫn lộn, trong đó không thiếu một số hắn căn bản nhìn không thấu tu vi lão giả, những người này hiển nhiên đều là không thể trêu chọc tồn tại. Đang lúc trưởng quỹ tại lợi ích cùng kiêng kỵ ở giữa khó có thể lựa chọn thời điểm, một vị tính khí nóng nảy lão giả rốt cục nhịn không được. Hắn hoắc đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, thớ mà nói: "Quả thực lẽ nào lại như vậy? Mọi thứ đều có tới trước tới sau, cũng không phải ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Thu hồi tiền túi của ngươi, cút cho ta." Theo lão giả gầm hét, hắn trên thân nhất thời bộc phát ra kinh người đại thừa cảnh uy áp, mà lại đúng là đại thừa cảnh biên mãn tu vi. Quả nhiên, những lão gia hỏa này thì thích ẩn giấu tu vi. Còn tốt vừa mới không có bị tiền tài dụ hoặc. Trưởng quỹ trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng vì bất thình lình uy áp cảm thấy kinh hãi. Thế mà, thú bào nam tử lại không sợ chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, trên thân cái kia cô kinh khủng hơn độ kiếp cảnh uy áp bỗng nhiên phóng thích, như là một cô vô hình thủy triều, hướng về lão giả hung hăng trấn áp tới. Phốc phốc một tiếng, lão giả tại cái này cường đại uy áp phía dưới, trong nháy mắt bị nghiền thành một mịn, liền một tiếng hét thảm cũng không từng phát ra. Độ kiếp cảnh. Thấy tình cảnh này, tại chỗ sở hữu tu sĩ đều là nội tâm chấn động, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Trưởng quỹ càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy, hắn một cái nho nhỏ hợp thể cảnh tu sĩ, chỗ nào trải qua ở như vậy kinh hãi. Thú bào nam tử thần sắc lạnh lẽo, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, phía trên bất ngờ viết vạn thú hai cái chữ to. Đó lấy, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm như là băng truy đồng dạng đâm vào trong tai mọi người: "Này khách sạn chính là ta Vạn Thú Sơn bao xuống, người nào nếu là còn phục vụ, đều có thể đứng ra." Lời vừa nói ra, trong khách sạn nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vạn Thú Sơn, đây chính là 30 vạn năm trước xưng bá huyền hoang đại lục dòng dã 5 vạn năm bá chủ, đã từng huy hoàng không ai không biết không người không hay. Về sau chẳng biết tại sao, bọn hắn lựa chọn là thế, bây giờ vậy mà lần nữa như thế, mà lại vừa đến đã bá đạo như vậy. Một số ban đầu vốn còn muốn xuất thủ giáo huấn một chút bọn hắn độ kiếp cảnh lão quái, giờ phút này cũng nào nào thu hồi ý nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu rẻ. "Trưởng quỹ, Vạn Thú Sơn đạo hữu, cáo tử." Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ hào hào đứng dậy rời đi, bọn hắn biết rõ, Vạn Thú Sơn loại này quái vật khổng lồ, cũng không phải bọn hắn một giới tán tu có thể trêu chọc nổi. Đúng lúc này, Đường Nhân huynh muội đột nhiên đoạt môn mà vào. Đường Nhân một mặt oán giận hô: "Hoàng Cân khách sạn chúng ta cũng là có dự định, dựa vào cái gì muốn nhường cho bọn họ Vạn Thú Sơn? Chúng ta không cho." Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện hai người, chính muốn rời đi chúng tu sĩ nhất thời một trận ngạc nhiên, chợt trên mặt hiện ra một bộ không biết sống chết biểu lộ. Hai cái chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Có người thấp giọng nói thầm. Trưởng quỹ thấy thế cũng là nội tâm kinh hãi, liền vội mở miệng ngăn cản, "Ta lão tổ tông a, Vạn Thú Sơn có thể không phải là các ngươi có thể trêu chọc đó a. Hai vị khách quan, các ngươi còn là đổi một cái khách sạn đi, ta chỗ này cho các ngươi toàn ngạch trả phòng." Trưởng quỹ trong lòng phát khổ, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy chính mình trong khách sạn xuất hiện họa sát thân. Thế mà, Đường Nhân lại không chút do dự cự tuyệt nói, "Không được. Hoàng Cân khách sạn thế nhưng là hắn cùng sư tôn ước định địa phương tốt, nếu là nửa đường đổi chỗ, sư tôn tất nhiên sẽ nói mình làm việc bất lợi." Nhìn đến Đường Nhân kiên quyết như thế, Vạn Thú Sơn trong mắt ba người nhất thời lóe qua một vẻ tàn nhẫn. "Đồ Nhi, đã hắn không muốn để cho, cái kia người chết liền sẽ không có ý kiến." Vạn Thú Sơn trưởng lão cười lạnh nói. Nghe vậy, Vạn Thú Sơn một vị đệ tử lúc này gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, định không phụ sư tôn hy vọng. Chương 452, Bá đạo Vạn Thú Sơn chương 452, Bá đạo Vạn Thú Sơn nói xong, trong tay hắn nhất thời hiện ra một chiếc trận kỳ phía trên, một cái mở ra miệng to như chậu máu sư tử sinh động như thật, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Theo hắn điều động trận kỳ, giống một tiếng, hư không bên trên bỗng dưng nhảy ra hai đầu hỏa diễm hùng sư, bọn chúng toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, tản ra đại thừa cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố, hướng về Đường Nhân huynh muội hung mãnh đánh giết mà đi. Hai đầu đại thừa cảnh hậu kỳ yêu thú, Vạn Thú Sơn đệ tử quả nhiên không tầm thường. Hắn mới chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ thế mà liền có thể khống chế hai tôn hậu kỳ yêu thú, đây cũng là Vạn Thú Sơn chỗ kinh khủng sao? Trung quanh tu sĩ thấy thế, nội tâm đại chấn, ào ào hoảng sợ nói. Mà nghe người trung quanh đối với mình tán dương cùng chấn kinh, cái kia đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý có thể. Đường Nhân một câu nhất thời đem hắn kéo về hiện thực. Trong chiến đấu phân thần, đây là tối kỵ. Đường Nhân ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường. Vạn Thú Sơn đệ tử lại hoàn toàn khinh thường, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn chăng cái gì lao sói vây bôi. Hắn thấy hai đầu đại thừa cảnh hậu kỳ yêu thú đủ để nhẹ nhõm giết chết trước mắt hai người này. Thế mà sau một khắc, cái kia đệ tử thì đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy hư không bên trên đồng dạng toát ra hai tôn thi khôi, mà lại cái này hai tôn thi khôi tản ra không kém khí tức, bất ngờ cũng là đại thừa cảnh hậu kỳ thực lực. Phốc phốc, cùng là đại thừa cảnh hậu kỳ, yêu thú của hắn thế mà cứ như vậy bị thi khôi trực tiếp xuyên thủng lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp chết. Làm sao có thể? Người thi khôi vì sao lại khủng bố như vậy? Cái kia đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm chính mình chết đi yêu thú, trở nên thất thần. Thì liền chung quanh tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, Vạn Thú Sơn đệ tử đã đầy đủ không hợp tối thường, lại còn có so với hắn càng kỳ quái hơn tồn tại. Nhưng lúc này, Đường Nhân có thể sẽ không bỏ qua cái này vô cùng lớn cơ hội tốt, tại hắn khống chế dưới, hai tôn thi khôi giống như thiểm điện, trong nháy mắt thì giết tới cái kia đệ tử trước mặt. Đang lúc thi khôi móng đuốt sắp xuyên thủng cái kia đệ tử mi tâm thời điểm, ầm. Một cỗ lực lượng kinh người trực tiếp đem hai tôn thi khôi hung hăng đánh bay ra ngoài. Muốn giết bản tọa đệ tử, thật coi bản tọa là bài trí không thành. Vạn Thú Sơn trưởng lão đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy áp, giận tím mặt nói: "Đáng chết, quên còn có lão thất phu này tại." Đường Nhân thầm kêu không ổn, muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Vạn Thú Sơn trưởng lão linh lực thế công đã như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đến trước mắt Đường Nhân huynh muội trước mặt hai người. Ầm. Mọi người ở đây coi là Đường Nhân huynh muội hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đạo này linh lực thế công đột nhiên bị một kiếm chém thành một mịn. Dám động ta người, các ngươi thật là lớn gan chó. Một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ khách sạn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bảy vị tuấn nam tịnh nữ chậm rãi trong đám người đi ra. Bọn hắn trên thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, dường như cùng cái này trần thế không hợp nhau. Đường Nhân Đường Hân thấy thế, nhất thời đại hỉ, "Sư tôn, người rốt cuộc đã đến." Công Tôn Trạch khỏe miệng giật một cái, vội vàng nói, "Ta mới nói ta không phải là các ngươi sư tôn. Muốn thật nghĩ học bản lĩnh, vì cái gì không tới tham gia chân võ thôn khảo thí?" Công Tôn Trạch chất vấn, hai người nhất thời có chút xấu hổ. Đường Hân vội vàng giải thích nói, "Sư tôn, không phải chúng ta không muốn, mấu chốt là đương thời gặp mấy cái siêu cấp mập mộ táng, chờ chúng ta đào xong, mới phát hiện bỏ qua thời gian. Chúng ta thật không phải là không muốn gia nhập chân võ thành a. Bất quá sư tôn, chúng ta có phát hiện mới." Đường Hân đang nói, Vạn Thọ Sơn trưởng lão thì phẫn nộ quát, "Các ngươi là ai, dám nhúng tay bản tọa sự tình?" Giờ phút này, Công Tôn Trạch nghe nói mộ táng sự tình, đã bị lòng hiếu kỳ câu dẫn, khoát tay một cái nói, "Không cần phải để ý đến cái này lao đông tây, ngươi mau nói phát hiện cái gì?" Đường Hân tiếp tục nói, "Chúng ta phát hiện có một cái cấm địa bên trong khả năng tồn tại tiên thi." Nói xong lời cuối cùng hai chữ, Đường Hân cố ý tiến đến Công Tôn Trạch bên thai lặng lẽ nói. Nghe vậy, Công Tôn Trạch cũng là cả kinh, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, vui mừng quá đỗi, "Hảo Đồ Nhi, hắn ở đâu, mau nói." Công Tôn Trạch mấy người ở nơi đó hàn huyên, đem Vạn Thú Sơn ba người phơi một hồi lâu, Vạn Thọ Sơn trưởng lão nhất thời giận không nhịn nổi, "Các ngươi muốn chết?" Nói, hắn thì triệu hồi ra một đầu ngàn trượng hừng hực lôi tích. Đầu này hừng hực lôi tích toàn thân tản ra nóng bỏng quang mang, từng đạo kinh người thiểm điện tại nó bốn phía băng tán, tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, bay thẳng mà đến, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Nhưng Công Tôn Trạch mấy người căn bản cũng không mang để ý tới Vạn Thú Sơn trưởng lão công kích, còn tại phối hợp trò chuyện với nhau. Chờ hừng hực lôi tích đến trước mặt thời điểm, người câm mới chậm rãi xem ra nó liếc một chút, khẽ nhả hai chữ, "Ồn ào." Ầm. Sau một khắc, một đạo hừng hực kiếm mang thì theo người câm trước người bắn ra mà ra, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có người có thể thấy rõ có phải hay không người cầm ra tay. Kiếm mang hừng hực, mang theo khủng bố kiếm ý cùng sắc bén thế công chém về phía hừng hực lôi tích, nó muốn sử dụng lôi điện trùng kích ngăn cản, có thể nó thủy chung đánh giá thấp này kiếm mang chỗ kinh khủng. Phốc phốc, kiếm mang chém phá lôi điện, trực tiếp đem hừng hực lôi tích chém thành hai nửa. Đồng thời kiếm mang thế đi không giảm, thẳng đến Vạn Thú Sơn trưởng lão mà đi. Sao lại thế? Vạn Thú Sơn trưởng lão trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến hừng hực lôi tích thế mà ngăn không được một kiếm, đây chính là một đầu độ kiếp cảnh sơ kỳ yêu thú a. Không kịp nghĩ nhiều, này kiếm mang khủng bố, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này, Vạn Thú Sơn trưởng lão đội vàng lần nữa gọi ra hai đầu yêu thú ngăn cản, vẫn như trước là không làm nên chuyện gì, cái này hai đầu yêu thú cũng bị kiếm mang dễ dàng một chém mà chết. Nhưng may ra, kiếm mang uy lực rõ ràng giảm bớt. Cho ta đứng vững. Vạn Thú Sơn trưởng lão nhất thời hét lớn một tiếng, thế ra một cái kim quang chuông che chở ở chính mình, mới hiểm mà hiểm ngăn trở một kiếm này. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ba đầu độ kiếp cảnh yêu thú thế mà cũng đỡ không nổi một kiếm này, thì liền Vạn Thú Sơn trưởng lão đều phải xuất ra bảo mệnh át chủ bài mới miễn cưỡng ngăn trở. Người này đến tuột cùng là ai, kiếm ý lại tinh xảo đến như thế trình độ khủng bố. Mấu chốt là, người này chém ra một kiếm này thời điểm, tốt hơn theo tay một kiếm. Đám người trong lòng âm thầm chấn kinh. Các ngươi đến tuột cùng là ai? Vạn Thú Sơn trưởng lão trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nội tâm đã manh động phái ý. Quang là một người thì suýt nữa chém chính mình, muốn là bảy người kia đồng loạt xuất thủ, chính mình căn bản cũng không có đường sống. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ hắn trở về, nhất định phải để tông môn cho mình báo thù. Trần Võ Thôn, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, đời sau nhưng muốn cách chúng ta xa xa. Lúc này, Công Tôn Trạch hoảng sợ xuất hiện tại Vạn Thú Sơn trưởng lão trước mặt, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là độ kiếp cảnh viên mãn tu sĩ thuần gì, hắn cũng là có phát giác. Nhưng Công Tôn Trạch lại không giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Vạn Thú Sơn hộ sơn trưởng lão, ngươi dám giết ta, Vạn Thú Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Thú Sơn trưởng lão nội tâm hoảng sợ, uy hiếp nói: "Hộ sơn trưởng lão, thì ngươi cái này độ kiếp cảnh sơ kỳ cũng có thể làm hộ sơn trưởng lão? Xem ra các ngươi Vạn Thú Sơn cũng không có gì đặc biệt nha." Nói xong, Công Tôn Trạch búng tay đánh, một tôn U Minh Quỷ Tướng thì theo hư không dò ra thân, một đao đem Vạn Thú Sơn trưởng lão chém giết. Chương 453, Cửu Diệu Tinh Cung lộ ra, Tử Vi Tinh Cung đến. Chương 453, Cửu Diệu Tinh Cung lộ ra, Tử Vi Tinh Cung đến. Nhìn đến chính mình sư tôn trong chốc lát chết, hai vị Vạn Thú Sơn đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh âm của bọn hắn không ngừng run rẩy, mang theo vô tận hoảng sợ: "Đại hiệp, tha mạng a. Chỉ cần ngài có thể không giết chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều thành." Công Tôn Trạch ánh mắt băng lãnh, như là một thanh như lưỡi dao bắn về phía bọn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Kém cỏi." Dừng một chút, hắn ngữ khí càng dày đặc: "Nguyên bản, ta là có thể tha các ngươi một mạng, có thể các ngươi dám đối ta đệ tử lòng sinh sát nghiệm, vậy các ngươi chính là đã có đường đến chỗ chết." Dứt lời, thổi phun một tiếng, U Minh Quỷ Tướng như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất thủ, hàn quang lóe lên, đã đem hai người tại chỗ chém đầu. Máu tươi vẩy ra, hai bộ thi thể bất lực ngã trên mặt đất. "Đi thôi, vướng bận người đã xử lý xong, chúng ta đi lên nghỉ ngơi thật tốt." Công Tôn Trạch lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có một tia gợn sóng, dường như vừa mới phát sinh giết hại chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Nhìn qua chết thảm ở đại sảnh Vạn Thú Sơn ba người, cùng chậm rãi đi lên lầu Công Tôn Trạch bọn người, chung quanh một chúng tu sĩ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động. Trần Võ Thôn, bọn hắn thế mà là Trần Võ Thôn đệ tử, chắc không được tuổi còn trẻ, thực lực thì khủng bố như thế. Trong đám người có người thấp giọng kinh hô, có thể cứ như vậy giết Vạn Thú Sơn người, bọn hắn thì không sợ Vạn Thú Sơn tìm bọn hắn gây sự sao? Lại có người khe khẽ bàn luận, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mọi người hào hào lắc đầu. Trần Võ Thôn đến tột cùng có sợ hay không, đây cũng không phải là bọn hắn có thể quan tâm chuyện. Hiện tại, bọn hắn có thể quản chỉ có chính mình. Tuy nhiên bây giờ Vạn Thú Sơn người đã tử, không ai gặp lại cường bao xuống Hoàng Cân khách sạn. Nhưng chúng tu sĩ cũng không đốc, không ai nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này. Dù sao, chờ Vạn Thú Sơn người đến đây trả thù, rất có thể liền sẽ liên lụy đến trên đầu mình. Nhìn qua hào hào rời đi chúng tu sĩ, lớn nhất khóc không ra nước mắt thuộc về khách sạn trưởng quỹ. Hắn ngơ ngác chằm chằm trên mặt đất ba bộ thi thể, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng không biết làm sao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nửa ngày, trưởng quỹ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dứt khoát, một tay lấy rơi trên bàn ngàn viên cực phẩm linh tinh bỏ vào trong túi, sau đó liền cùng tiểu nhị phí sức đem ba người thi thể kéo vào nhà bếp. Sau năm ngày, Truy Tinh Hải vực chỗ sâu, một đạo hừng hực chói mắt tinh quang giống như từng đạo ánh sáng long ánh trụ, đột nhiên bắn ra mà ra. Cái kia tinh quang chói lọi chói mắt, lưu quang bốn phía, dường như ẩn chứa vô tận thần bí lực lượng. Trong chốc lát, hư không bên trên chậm rãi ngưng hiện ra một tòa khí thế rộng rãi tinh cung, chính là Cửu Diệu Tinh Cung. Toàn này tinh cung trôi nổi tại hư không bên trong, quanh thân tản ra thần bí mà cổ lao khí tức. Tinh cung vẻ ngoài từ vô số tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, lóe ra năm màu lộng lẫy quang mang. Thành cung phía trên khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều tản ra cường đại linh lực ba động, dường như nói thượng cổ thời đại huy hoàng cùng thần bí. Tinh cung đỉnh chót, chín viên to lớn tinh thần chậm rãi chuyển động, tản ra nhu hòa mà uy nghiêm quang mang, như là chín vị thủ hộ tinh thần, thủ hộ lấy tòa này thần bí cung điện. Như thế kỳ dị cảnh tượng, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Cửu Diệu Tinh Cung, thượng cổ thời đại tinh thần đại năng còn sót lại truyền thừa quả nhiên tại này. Trong đám người bộc phát ra một tràng thốt lên, trong mắt mọi người lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. Trong lúc nhất thời, truy tinh hải vực các đại thành trì các tu sĩ như là cá giết sang sông giống như, ào ào hướng về hải vực chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Trong đám người, một vị người mặc cực kỳ phát tố thanh y liền nam tử, chính ngửa đầu nhìn qua hư không phía trên tinh cung, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Hán, chính là Huyết Vũ Lục cung thủ tịch đại đệ tử, Đoạn Không Thiếu Sót. Đoạn Không Thiếu Sót, đồng thời cũng là một vị trọng sinh giả. Kiếp trước, tại Hoàng Kim đại thế hậu kỳ, Huyết Vũ Lục cung vốn cũng không phải là cái gì đỉnh cấp thế lực, lại thêm khí vận không tốt, hắn Đoạn Không Thiếu Sót tại Hoàng Kim đại thế bên trong căn bản là không có cách đoạt quá nhiều cơ duyên. Cuối cùng vì tranh đoạt một phần tạo hóa cơ duyên, hắn không chỉ có bị chính mình yêu nữ nhân lừa gạt, còn bi thảm độc thủ. Đến sau cùng, hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng là ai đem hắn sát hại. Bây giờ, hắn mang theo kiếp trước ký ức trọng sinh, thì đã thể tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Tại kiếp trước ký ức bên trong, Hoàng Kim đại thế bên trong chói mắt nhất tồn tại chỉ có ba người. Thứ nhất là Hỗn Độn Thánh Địa Hỗn Độn Tử, thứ hai là Thái Hư Thánh Địa Hư Vô Nhìn. Hai người này đời đời vì thủ, chỉ cần vừa chạm mặt, tất nhiên sẽ bạo phát chiến đấu kịch liệt, mỗi một lần tranh đấu đều kinh thiên động địa, rung động tứ phương. Còn có một vị thì là Vô Danh Kiếm Khách. Người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tin tức liên quan tới hắn ít càng thêm ít, có thể mỗi một lần truyền ra sự tích của hắn đều đủ để nghe rợn cả người, làm cho người kinh thán không thôi. Ba người này chính là Hoàng Kim đại thế người dẫn lĩnh, bọn hắn tồn tại ảnh hưởng toàn bộ đại thế hướng đi. Mà lần này Hoàng Kim đại thế bên trong lần đầu xuất hiện truyền thừa chi địa, chính là trước mắt Cửu Diệu Tinh Cung. Theo Đoạn Không Thiếu Sót biết, cái này Cửu Diệu Tinh Cung bên trong không chỉ có dấu tinh hạch tiên thuật, còn có một thanh uy lực tuyệt luân tinh kiếm. Tinh hạch tiên thuật cùng tinh kiếm phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối có thể phát huy ra khủng bố cùng cực uy năng. Bởi vì cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Chỉ cần có thể đạt được cái này tinh hạch tiên thuật cùng tinh kiếm, hắn Đoạn Không Thiếu Sót liền có thể tại lần này Hoàng Kim đại thế Đông Đảo Tiên Kiêu bên trong chỗ hết tài năng, đưa thân hàng đầu. Mà lại, lần này Cửu Diệu Tinh Cung như thế, đến đây tranh đoạt truyền thừa tối cường tam đại thế lực, theo thứ tự là Vạn Thú Sơn, Tử Vi Tinh Cung cùng Nói Nhai Tông. Chỉ cần không phải Hỗn Độn Tử bọn hắn ba người tới, nương tựa theo kiếp trước ký ức, cùng chính mình chuẩn bị ngàn năm át chủ bài, hắn hoàn toàn có tự tin có thể nhẹ nhõm chiến thắng còn lại thiên tiêu. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, ngoại giới một chúng tu sĩ đã hợp lực đem Cửu Diệu Tinh Cung bên ngoài cấm chế trận pháp quanh phá. Đại trận đã phá. Ta đem là cái thứ nhất tiến vào Cửu Diệu Tinh Cung người. Một vị tu sĩ trong mắt lóe ra tham lam qua mang, nắm lấy thời cơ, đột nhiên liền xông ra ngoài. Còn lại tu sĩ cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào theo sát phía sau, hướng về tinh cung cửa vào dũng mãnh lao tới. Thế mà, mọi người ở đây sắp đến Cửu Diệu Tinh Cung lối vào thời điểm, bầu trời phía trên đột nhiên rơi xuống hơn 10 đạo kinh khủng thần quang. Những thứ này thần quang như là một cái đem lợi nhận, lưu quang quét ngang, những nơi đi qua, không biết có bao nhiêu tán tu cùng tiên tiêu, tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị thần quang đánh cho bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng thống khổ. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám đến sông Cửu Diệu Tinh Cung? Cửu Diệu Tinh Quân truyền thừa há là các ngươi có thể mơ ước? Nương theo lấy một tiếng uy nghiêm gầm thét, chỉ thấy một vị người mặc sáng chói tinh bào thanh niên chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dưới chân của hắn dẫm lên một cái tản ra thần bí quang mang tinh la bàn. Tinh la bàn phía trên linh lực thần huy lưu chuyển, vô hình uy áp như là một cổ mãnh liệt thủy triều khuấy động ra, để tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều là chấn động trong lòng, trong mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Ở phía sau hắn càng là theo chân một đám thân mang thống nhất phục sức trăm người đệ tử. Những đệ tử này từng cái khí tức trầm ổn, tu vi bất phàm, lại đều nắm giữ đại thừa cảnh tu vi, thậm chí trong đó không thiếu độ kiếp cảnh cường giả. Bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, thủ hộ tại thanh niên kia sau lưng. Chương 454, bạn ngươi chỉ cần một chiêu. Chương 454, bạn ngươi chỉ cần một chiêu tinh la bàn. La ẩn thế tông môn, Thử Vi Tinh Cung Bắc Thần Nam. Trong đám người có tu sĩ nhận ra người trước mắt, không khỏi là thất thanh. Nghe nói bây giờ thiên bảng đã đại thay đổi, cái này Bắc Thần Nam danh liệt thứ 10, truyền văn hắn một thân tinh lực cực kỳ khủng bố, cùng giới phía dưới vô địch thủ. Tu vi càng là đạt đến độ kiếp cảnh tứ trọng. Bên cạnh có tu sĩ vội vàng phụ họa, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Bắc Thần Nam kiêng kỵ. Cửu Diệu Tinh Cung lối vào chỗ, Bắc Thần Nam dáng người thẳng tắp, đứng thẳng người lên. Hắn thân mang hoa lệ tinh văn trường bào, mái tóc màu đen tùy ý buộc ở sau, tuấn lãng trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía trước một đám thiên kiêu tu sĩ, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, lạnh lùng mở miệng nói, muốn đi vào Cửu Diệu Tinh Cung tìm kiếm kỳ ngộ, cũng không tệ dầm chính mình chiếu, nhìn xem chính mình có bản lĩnh này hay không. Cái này Cửu Diệu Tinh Cung bên trong cơ duyên đã bị chúng ta Tử Vi Tinh Cung bao xuống, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi có thể lăn. Đương nhiên, muốn là người nào cảm thấy khu phục, đều có thể khiêu chiến ta, chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu, liền có thể đi vào. Nghe Bắc Thần Nam cái kia cao ngạo lại giọng điệu bá đạo, một đám thiên kiêu tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bọn hắn nhìn về phía Bắc Thần Nam ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng băng lãnh. Tiếp ngươi ba chiêu, ngươi đây là xem thường ai đây? Lao tử đến chiếu cố ngươi. Một vị tính khí nóng nảy thiên kiêu tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, giận dữ nhảy ra. Hắn thân mang màu đen trang phục, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ ngất lệ, quanh thân linh lực của quận, khí thế hung hăng. Người này tu vi cùng Bắc Thần Nam giống nhau, cùng là độ kiếp cảnh tứ trọng, hắn thấy Bắc Thần Nam tuy mạnh, nhưng muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại chính mình, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Này thiên tiêu tu sĩ vừa ra tay chính là sát chiêu, không có chút nào giữ lại. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, kinh khủng linh lực thần quang ở chung quanh hắn điên cuồng cuộn, tạo thành từng đạo sắc bén linh lực nhận, hướng về Bắc Thần Nam gào thét mà đi. Gặp này, Bắc Thần Nam nhưng như cũng một mặt khinh thường, nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân tinh la bản nhất thời quang mang đại thịnh, một đạo hừng hực tinh quang tựa như tia chớp bắn ra, đón lấy cái kia từng đạo linh lực nhận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, linh lực bốn phía. Chỉ một chiêu, vị kia thiên tiêu tu sĩ tựa như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đã hôn mê. Còn có ai không phục? Các ngươi những thứ này lũ sâu kiến. Bắc Thần Nam thanh âm vang vọng bốn phía, tràn đầy phách lối cùng ngạo mạn. Thấy tình cảnh này, một đám tiên tiêu tu sĩ trong lòng tuy có lửa giận, lại cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Vừa mới vị kia độ kiếp cảnh tứ trọng tiên tiêu đều sống không qua Bắc Thần Nam một chiêu, có thể nghĩ, Bắc Thần Nam thực lực khủng bố đến loại tình trạng nào. Trong đám người Đoạn Không Thiếu Suất cũng không nhịn được cho mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lấy hắn thực lực, đừng nói là tiếp Bắc Thần Nam ba chiêu, liền xem như đánh bại hắn cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn nếu thật xuất thủ, thì vi phạm với chính mình dịch dung che giấu tung tích cùng tu vi dự tính ban đầu. Phải biết, Huyết Vũ Lục Cung bên trong những lao gia hỏa kia có thể đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu để cho bọn hắn biết được chính mình chuyến này tại Cửu Diệu Tinh Cung đoạt được tinh kiếm cùng tiên thuật, khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng mơ ước, đến lúc đó chính mình lại đem lâm vào vô tận phiền phức bên trong. Trọng sinh một thế, Đoạn Không Thiếu Sót cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bác Thần Nam đúng không? Rất tốt, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đoạn Không Thiếu Sót cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm lối vào Bác Thần Nam, trong mắt lóe lên một tia oán độc cùng sát ý nguyên bản. Đoạn Không Thiếu Sót tính toán đợi Vạn Thú Sơn cùng nói Ngai Tông người chạy đến, cho bọn hắn mượn chi thủ đánh lui Bác Thần Nam, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng Bác Thần Nam hết sức giàu hoạt, tại hắn đoạt được chấn thủ cửa vào cơ hội về sau, liền lập tức đem Tử Vi Tinh Cung đệ tử toàn diện phái tiến Cửu Diệu Tinh Cung bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Kể từ đó, chỉ cần Bắc Thần Nam thời gian trì hoãn đầy đủ lâu, Tử Vi Tinh Cung lấy được chỗ tốt liền sẽ tăng nhiều. Đối với những cái kia tầm thường cơ duyên, Đoạn Không Thiếu Sót cũng không để trong lòng, có thể tinh kiếm cùng tiên thuật hắn lại tình thế bắt buộc. Hắn có thể không xác định Tử Vi Tinh Cung người có thể hay không đánh bậy đánh bạ đạt được hai thứ đồ này. Vốn định lấy tán tu thân phận đoạt được tinh kiếm cùng tiên thuật, nhờ vào đó tại Hoàng Kim Đại Thế sơ kỳ thật tốt phát triển một phen, có thể Bắc Thần Nam hành động hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Bây giờ muốn đi vào Cửu Diệu Tinh Cung, cũng chỉ có thể bại lộ chính mình thân phận cùng thực lực, cái này khiến Đoạn Không Thiếu Sót đối Bắc Thần Nam hận thấu xương. Thế mà, ngay tại Đoạn Không Thiếu Sót chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một vị dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều nữ tử tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi lên phía trước. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước giống như rối tung ở đầu vai, toàn thân tản ra thấu xương băng lãnh khí tức, giống như theo băng tuyết bên trong đi tới tiên tử. Soát. Công Tôn Tuyết tay cầm linh kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, nàng khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt kiên định hỏi, "Thắng ngươi liền có thể tiến vào Cửu Diệu Tinh Cung?" Công Tôn Tuyết xuất hiện, để một đám thiên tiêu tu sĩ nào nào, bọn hắn đồng loạt đưa ánh mắt về phía nàng. Có thể là mọi người thấy rõ Công Tôn Tuyết tu vi lúc, trên mặt ảo ảo lộ ra kinh ngạc chi sắc, một số tu sĩ thậm chí suýt nữa cười ra tiếng. Phải biết, vừa mới vị kia độ kiếp cảnh tứ trọng thiên tiêu cũng đỡ không nổi Bắc Thần Nam một chiêu, mà Công Tôn Tuyết chỉ có độ kiếp cảnh nhị trọng tu vi, tại mọi người nhìn lại, nàng lần này tiến lên không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí có người cảm thấy nàng là đi ra khơi hải. "Nữ hoa, thì ngươi tu vi, Bắc Thần Nam có thể một chiêu đem ngươi giết. Không muốn chết thì quay trở về đi." Một số hảo tâm tu sĩ lên tiếng khuyên can nói, thì liên Đoạn Không Thiếu Sót cũng nắm giữ đồng dạng cái nhìn. Hắn thấy, như nàng này là hư vô nhìn bọn hắn ba người một trong số đó, hắn có lẽ còn tin tưởng nàng có thể thắng được Bắc Thần Nam, nhưng trước mắt Công Tôn Tuyết, ngoại trừ bề ngoài xuất chúng bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì. "Ha ha, còn thật không có sợ chết. Không sai, chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu thì có thể bảo." Bắc Thần Nam cao ngạo cười ha hả, trong mắt tràn đầy đối Công Tôn Tuyết khinh thị, hắn căn bản không có đem Công Tôn Tuyết để vào mắt. "Ba chiêu? Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, bạn ngươi chỉ cần một chiêu." Công Tôn Tuyết thanh âm thanh thúy mà băng lãnh, như là nước đá đứt gây giống như rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nàng này nói nàng có thể một chiêu bại Bắc Thần Nam. Thật sự là đầy đủ cuồng." "Đúng vậy a, cũng không nhìn một chút chính mình tu vi, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn." Mọi người nghị luận ở Mỹ, khắp khuôn mặt là nghi vấn cùng kinh thường. Đoạn Không Thiếu Sót thì là lắc đầu bất đắc dĩ, tại trong sự nhận thức của hắn, bây giờ trên đời chỉ sợ cũng chỉ có hư vô nhìn bọn hắn ba người có thể làm đến một chiêu đánh bại Bắc Thần Nam, đến mức người khác, tuyệt đối không thể. "Nữ nhân, ngươi thật đúng là đầy đủ cuồng, lại so ta còn muốn cuồng phía trên ba phần. Ta người này ghét nhất cũng là loại người như ngươi. Chết đi." Bắc Thần Nam khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, hắn giận quát một tiếng. Chương 455, Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc. Chương 455, Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc. Chết đi. Bắc Thần Nam khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, hắn giận quát một tiếng, dưới chân tinh la bản nhất thời quang mang mãnh liệt, như là một viên sao băng giống như hướng về Công Tôn Tuyết bay đi. Cùng lúc đó, một viên giống như thần tinh vẫn thạch chống rông xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, đột nhiên hướng Công Tôn Tuyết đập tới. Tinh bản vẫn thạch. Đây chính là Tử Vi Tinh Cung thành danh sát chiêu, chỉ cần bị chiêu này khóa chặt, không chết cũng phải nửa tàn. Huống chi còn là Bắc Thần Nam sử xuất. Nghe nói hắn đã đem chiêu này tu luyện đến cực hạn, liền xem như độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả, chúng chiêu này cũng muốn lộ ra. Nữ hoa này, vẫn là thật ngông cuồng. Một vị lâu năm tu sĩ thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài nói. Thế mà, đối mặt cái này kinh khủng sát chiêu, Công Tôn Tuyết lại nguy nhưng bất động, trong ánh mắt của nàng không sợ hãi chút nào. Trong tay nàng linh kiếm nhẹ nhàng giương lên, trong chốc lát, không gian bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Hư không bên trên đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, Một đầu vạn trượng băng long theo vết nước bên trong gào thét mà ra, nó thân thể to lớn, lân phiến lóe ra hàn quang, trong miệng phun ra hàn khí để không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng vụ. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, băng long mở ra to lớn miệng rồng, đột nhiên một nuốt, càng đem cái kia tinh bản vẫn thạch cho nuốt xuống. Sau đó, băng long lần nữa phun ra, chỉ thấy cái kia tinh bản vẫn thạch đã hóa thành một viên to lớn tinh thần băng cầu, tản ra lạnh lẽo thấu xương, hướng về Bắc Thần Nam phi tốc đánh giết mà đi. Làm sao có thể? Ta tinh bản vẫn thạch làm sao lại bị ngươi luyện hóa? Bắc Thần Nam mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Ngươi chờ đó cho ta, thú này bản tọa chắc chắn tìm trở về. Hắn cảm nhận được cái kia tinh thần băng cầu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ. Hắn có dám có chút dừng lại, ngựa không dừng vó địa phi cách tại chỗ, cấp tốc chui vào Cửu Diệu Tinh Cung lối vào. Bèn, ngay tại Bắc Thần Nam chân trước vừa rời đi, tinh thần băng cầu liền ở tại chỗ nổ tung, kinh khủng băng xương lực lượng trong nháy mắt xé rách hư không, cường đại hàn khí sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Như Bắc Thần Nam muộn đi một giây, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Chạy rất nhanh. Công Tôn Tuyết thu hồi linh kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc khinh thường. Chị gái, vẫn là ngươi manh người ta. Lúc này, Diệp Hạo một đoàn người cũng chạy tới trước người của nàng, Công Tôn Trạch vẻ mặt tươi cười tán thán nói: "Một bữa ăn sáng, chúng ta đi thôi." Công Tôn Tuyết lạnh nhạt nói, sau đó cùng Diệp Hạo bọn người cùng nhau chui vào Cửu Diệu Tinh Cung. Đợi Diệp Hạo một đoàn người tiến vào Cửu Diệu Tinh Cung về sau, mọi người mới theo vừa mới chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Cái này đặc biệt quá bất hợp lý đi. Bắc Thần Nam thế mà chạy. Hắn không phải là liền vừa mới nữ hoa kia một chiêu đều không tiếp nổi đi. Tiếp cái đắc. Nữ hoa kia băng cầu thế nhưng là tản ra kinh khủng sát lực, ta dám đoán chắc, liền xem như độ kiếp cảnh viên mãn cường giả tới, cũng phải chịu không nổi. Một vị độ kiếp cảnh lão quái nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sóng to gió lớn, hắn đối Công Tôn Tuyết thực lực làm ra phán đoán của mình. Ta tốt muốn biết bọn hắn là ai. Một người trong đó là Công Tôn Trạch, cái kia đại náo Bắc Hoang Lịch phong môn. Ngoa tạo. Bọn hắn thế mà là chân võ thôn người. Khó trách nàng này thực lực khủng bố như thế, chân võ thôn sạch ra yêu nghiệt. Mọi người ào ào nghị luận, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Thì liên đoạn không thiếu sót cũng chấn kinh đến miệng mở lớn, trong lòng rung động thật lâu khó có thể bình phục. Công Tôn Tuyết cái kia để Bắc Thần Nam gặp đều muốn chạy trốn khủng bố thế công, phần này thực lực hoàn toàn có thể cùng hư vô nhìn bọn hắn ba người cùng so sánh. Nhưng nghe người chung quanh nghị luận, đoạn không thiếu sót trong lòng lại tràn đầy nghi vấn. Chân võ thôn, vì cái gì ta kiếp trước chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là Hoàng Kim đại thế đại hậu kỳ mới xuất hiện thế lực? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Được rồi, không nên nghĩ quá nhiều, mình bây giờ vẫn là đến mau chóng để thăng thực lực mới được. Hoàng Kim thịnh thế biến số càng ngày càng nhiều. Sau đó, hắn cả sửa lại một chút suy nghĩ, lẫn vào trong đám người, hướng về Cửu Diệu Tinh Cung lối vào đi đến. Theo mọi người nối đuôi nhau mà vào Cửu Diệu Tinh Cung, một cái mênh mông bắt ngát tinh vũ bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Sáng chói tinh thần lít nha lít nhít khảm nạm tại thâm thúy màn trời phía trên, lóe ra thần bí mà mê người quan mang, phản phất là vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú những thứ này kẻ xông vào. Chòm sao lóng lánh ở giữa, chói mắt nhất chói mắt thuộc về ba đại tinh vực, Tham Lang, Phá Quân, Văn Cúc. Cái này ba đại tinh vực giống như ba viên sáng chói minh châu, tản ra đặc biệt mị lực, bọn chúng chính là toàn bộ Cửu Diệu Tinh Cung quan trọng nhất chỗ. Nghe nói, Cửu Diệu Tinh Cung mấy trăm vạn năm mới có thể hiện thế một lần, mà cái này ba đại tinh vực làm trung tâm chi địa, bên trong tích chứa cơ duyên nhất định vô cùng phong phú, đủ để cho bất luận một vị nào tu sĩ điên cuồng. Thấy tình cảnh này, từng vị tu sĩ trong mắt trong nháy mắt nổi lên tham lam quan mang, bọn hắn nhìn chằm chằm cái này ba đại tinh vực, dường như đã thấy những cái kia bảo vật chân quý đang hướng về mình mắc. Tham Lang ra tay, Phá Quân vị giết, Văn Khúc vị trí. Quả nhiên cùng kiếp trước giống như lúc, chỉ cần có thể thông qua bên trong một cái tinh vực, đều có thể đến Cửu Diệu Tinh Cung hải tâm. Đoạn không thiếu sót tránh trong đám người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng hắn không nóng nảy tiến vào tinh vực, muốn sống được lâu lâu, nhất định phải chịu được tính tình. Sau đó, hắn bất động thanh sắc lẫn trong đám người, chậm rãi cùng theo đại chúng dậm chân đi vào Văn Khúc tinh vực. Hắn thấy, Tham Lang tinh vực lấy lực lượng lấy sừng, tràn đầy bạo lực cùng khiêu chiến, Phá Quân tinh vực thì tràn ngập nồng đậm hủy diệt cùng sát phạt chi khí, nguy cơ từ phía. Chỉ có Văn Khúc tinh vực, so ra mà nói hệ số an toàn tương đối cao. Ở chỗ này, chỉ cần dụng tâm cảm ngộ tinh văn, liền có cơ hội thông qua. Nương tựa theo hắn nhiều năm qua đối tinh văn xâm nhập nghiên cứu cùng đặc biệt cảm ngộ, cấp tốc thông qua này tinh vực với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Ngay tại Diệp Hạo một đoàn người chia ra tiến vào ba đại tinh vực không lâu, một cơn sóng chấn động mãnh liệt truyền đến, hoảng sợ nên đón một đám khách không mời mà đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, một vị trên thân trần trụi nam tử cưỡi một đầu hung thú đột nhiên ngút trời mà hàng. Nam tử bắp thịt cả người sôi sục, tràn đầy lực lượng cảm giác, mỗi một khối bắp thịt đều dường như ẩn chứa vô cùng bạo phát lực. Dưới người hắn hung thú hình thể to lớn, lông tóc hiện lên màu đen đặc, tản ra u quang, trong miệng thỉnh thoảng phun ra nóng bỏng khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Cương đại khí lãng lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán, chấn động đến chung quanh chúng tu sĩ ngã trái ngã phải, đứng không vững. Cựu kiếp cùng tranh, đây là thượng cổ hung thú. Cười nó vị kia tuổi trẻ nam tử chẳng lẽ là vạn thú sơn đệ nhất chân truyền, Xích Tranh. Chung quanh một chúng tu sĩ thấy thế, nhất thời lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Theo Xích Tranh xuất hiện, rất nhanh, một đám vạn thú sơn đệ tử cũng ào ào từ trên bầu trời gào thét xuống. Bọn hắn mỗi một vị đều kỵ lấy một đầu dữ tợn yêu thú, những thứ này yêu thú hình thái khác nhau, nhưng tất cả không có ngoại lệ tản ra khủng bố cùng cực khí tức. Trong lúc nhất thời, tiếng thú gào liên tiếp, vang vọng toàn bộ không gian, một số nhát gan tu sĩ tức thì bị hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này, Xích Tranh ánh mắt lạnh như băng quét mắt một vòng chung quanh tu sĩ, sau đó vừa nhấc mắt, đưa tay như ương chảo giống như cấp tốc một chảo, nhất thời một vị cách hắn lân cận tu sĩ liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Xích Tranh đại thủ chết bóp lấy tu sĩ kia cái cổ, cường đại lực lượng để tu sĩ kia hô hấp khó khăn, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hai tay trên không trùng liều mạng dãy rồi lấy. Nói: "Trần Võ thôn người ở đâu?" Xích Tranh thanh âm giống như trùng lớn, tràn đầy uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. "Thật, Trần Võ thôn người đều đi vào." Tu sĩ kia khó khăn gạt ra mấy chữ. "Cái nào tinh vực?" Xích Tranh ngữ khí càng thêm băng lãnh, lực đạo trên tay cũng gia tăng mấy phần. Ba cái đều có. Tu sĩ kia khó khăn nói xong, Xích Tranh liền bỗng nhiên dùng lực bóp, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp đem cổ của hắn bóp bạo. Tu sĩ kia thân thể vô lực co quắp ngã xuống đất, máu tươi quần quần chảy ra, tại chỗ chết. Chợt, Xích Tranh lần nữa vươn tay, tựa như tia chớp chộp tới một vị tu sĩ. Cái kia tu sĩ bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi nói, giết ta Vạn Thú Sơn cái kia chân võ thôn chi người ở đầu cái tinh vực?" Xích Tranh thanh âm trầm thấp mà khủng bố. "Đỏ, Xích Tranh thánh tử, ta không biết." Cái kia tu sĩ còn chưa nói xong, Xích Tranh liền lần nữa dùng lực bóp, phanh một tiếng, tu sĩ kia cái cổ cũng bị bóp bạo, máu tươi văng khắp nơi. Xích Tranh liên tiếp giết hai người, chung quanh một chúng tu sĩ bị dọa đến vong hồn đại mạo, rất nhiều người trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hai chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. "Xích Tranh thánh tử, giết các ngươi Vạn Thú Sơn chân võ thôn đệ tử gọi Công Tôn Trạch, hắn tiến chính là phá quân tinh vực." Một vị hiểu rõ tình hình tu sĩ cũng nhịn không được nữa, liền bận bịu mở miệng nói ra, sợ mình chậm hơn một bước thì sẽ trở thành Xích Tranh cái kế tiếp người bị hại. "Công Tôn Trạch, rất tốt, giết ta Vạn Thú Sơn trưởng lão, vậy ta thì đổ ngươi toàn thôn." Xích Tranh trong mắt lóe lên một tia hung ác và mang, giống như sói đói thấy được con mồi. Chợt hắn quay đầu hướng sau lưng đệ tử phân phó nói, "Các ngươi chia ra hành động, tiến vào Tham Lang tinh vực, Văn Khúc tinh vực chém giết chân võ thôn đệ tử. Cái này Công Tôn Trạch thì giao cho bản thánh tử." Nói xong, hắn gơi cựu kiếp cùng tranh, như là một tia chớp màu đen, độc thân tiến nhập phá quân tinh vực. Chương 456, Tham Lang tinh vực, Cửu Long kéo quan. Chương 456, Tham Lang tinh vực, Cửu Long kéo quan. Tham Lang tinh vực. Vô số tinh thần trong chòm sao này tùy ý bay tứ tung. Nơi đây không có một tia sinh cơ khí tức, có chỉ là vô tận hoang vu cùng lạnh lùng. "Sư tôn, cái này Tham Lang tinh vực cũng quá hoang vu đi, liền một kiện tiên tài địa bảo đều không nhìn thấy. Theo lý thuyết, Cửu Diệu tinh cung phủ bụi nhiều năm như vậy, cần phải dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo mới đúng." Định Tiên Tông một vị đệ tử nhìn qua mảnh này yên tĩnh tinh vực, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Trương Vô Căn trong lòng cũng là tương đương phiền muộn. Hắn muốn nghĩ Cửu Diệu tinh cung mở ra, có thể mang theo môn hạ đệ tử tiến đến tìm chút cơ duyên, đồng thời cũng để bọn hắn mở mang kiến thức một chút trăm vạn năm trước huy hoàng. Có thể cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn thất vọng, cái gọi là thiên tài địa bảo, liền cái bóng đều không nhìn thấy. "Lại hướng phía trước xem một chút đi." Hắn bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói ra. Đột nhiên, phía trước một viên trừng người kích cỡ tương đương vân thạch, lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến. Vân thạch mang trùng kích lực cực kỳ cường đại, cơ hồ đem không gian chung quanh đều cọ sát ra tia lửa, mang theo uy thế kinh người, dọa đến Trương Vô Căn bên người các đệ tử nguyên một đám câm như hến. "Hừ." Trương Vô Căn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn lật tay một trường đánh ra, hùng hậu linh lực trong nháy mắt ngưng tụ tại lòng bàn tay, như là một cô vô hình cự lực, đem cái kia vân thạch chấn động đến vỡ nát. Ngay tại vân thạch phá toái trong nháy mắt, này nội bộ đông nhiên bộc phát ra lóa mắt quang mang. Chỉ thấy một viên kim quang lập loè đan dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Bát phẩm đan dược, Tử Hỏa đan." Vân thạch bên trong thế mà có dấu đan dược, quả thực thật không thể tin. Các đệ tử ào ào hoảng sợ nói: "Sư tôn, chẳng lẽ nói bốn phía những cái kia khắp nơi bay tứ tung vân thạch đều ẩn chứa thiên tài địa bảo?" Trương Vô Căn bên người một vị thông tuệ nữ tử ánh mắt lấp lóe, suy đoán nói: "Nghe vậy, Trương Vô Căn không nói hai lời, đưa tay ở giữa linh lực phun trào, trực tiếp đem cách đó không xa ba viên vân thạch đánh nát. Quả nhiên, hai kiện thiên tài địa bảo bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Ngoan đồ nhi, ngươi thế mà đoán đúng rồi. Nhưng cũng không phải sở hữu vân thạch đều ẩn chứa thiên tài địa bảo, những cái kia đứng im bất động hẳn là trống không. Ta liền nói toàn bộ Tham Lang tinh vực vì cái gì không nhìn thấy thiên tài địa bảo tung tích, nguyên lai đều giấu ở vân thạch bên trong." Chúng đệ tử nghe lệnh, đem bốn phía vân thạch toàn diện đánh nát, thà rằng bỏ lỡ, cũng không muốn buông tha. "Vâng." Chúng đệ tử nghe vậy, cũng là hưng phấn không thôi. Tìm lâu như vậy, xem như tìm tới bảo bối. Những thứ này vân thạch bên trong ẩn chứa thiên tài địa bảo, nếu là thả đi ra bên ngoài, đó cũng đều là mọi người tranh đoạt chất bảo, giá trị liên thành. Thế mà, bọn hắn cũng không biết, vân thạch bên trong tuy nhiên cất giấu thiên tài địa bảo, nhưng cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Khi bọn hắn nào hào hướng về vân thạch phát động công kích lúc, bốn phía tất cả vân thạch dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, mấy trăm viên vân thạch đồng loạt hướng lấy bọn hắn bay tới. Phốc suy phốc suy, vẹn vẹn trong nháy mắt, thì có ba vị đệ tử tại chỗ bị vân thạch đánh xuyên lồng ngực, thân thể bị tạc thành một mịn, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. "Sư tôn cứu mạng, ta vừa mới rõ ràng công kích là bất động vân thạch, vì cái gì nó sẽ còn phát động công kích?" Có đệ tử một bên hoảng sợ chạy trốn, một bên kinh ngạc hô. Trương Vô Căn thấy thế, vội vàng tế ra trận kỳ, trong miệng nói lẩm bẩm, chống lên một cái phòng ngự trận pháp. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, mấy trăm viên vân thạch như là từng viên đạn pháo, hung hăng trùng kích tại trên trận pháp. Từng đạo kinh người trùng kích lực truyền đến, làm cho toàn bộ trận pháp kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Cái này Định Thiên trận chính là Định Thiên Tông trấn tông pháp trận, cho dù là độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể ngạnh kháng vài cái. Có thể giờ phút này, tại những thứ này vẫn thạch trùng kích vào, trên trận pháp dần dần xuất hiện vết nứt. Ông. Đột nhiên, phía ngoài mấy trăm viên vẫn thạch hoảng sợ hội tụ, hóa thành một viên to lớn tinh thần vẫn thạch. Viên này vành đai thiên thạch lấy năng lượng kinh khủng cùng trùng kích lực, như là một viên nóng rực lưu tinh, phi nhanh xuống. Vẫn thạch mặt ngoài tản ra hừng hực quang mang, dường như một viên cỡ nhỏ thái dương, đủ để đánh giết hết thảy. Cố khí tức này, có thể so với độ kiếp cảnh viên mãn. Xong. Chúng ta Định Thiên Tông là muốn toàn quân bị diệt. Trương Vô Căn nhất thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Vâng. Tinh thần vẫn thạch chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái Định Thiên trận, cái kia nhìn như kiên cố trận pháp liền trong nháy mắt phá toái. Tinh thần vẫn thạch mang theo hủy diệt khí tức, kính thẳng đến bọn hắn trước mắt. Keng. Đột nhiên, một đạo hừng hực kiếm mang tựa như tia chớp theo Định Thiên Tông trước mặt mọi người chợt lóe lên. Ngay sau đó, viên kia làm người tuyệt vọng tinh thần vẫn thạch liền bị một kiếm chém thành hai nửa, ầm vang phá toái. Hưu. Sau đó, tinh thần vẫn thạch bên trong một đạo lam quang lóe lên, rơi vào người cầm trong tay. Lam thần tinh. Không tệ, là cái rất tốt chết tinh quáng. Người cầm nhìn trong tay lam thần tinh, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, Trương Vô Căn trong lòng minh bạch, vừa mới nhất định là bọn hắn xuất thủ cứu chính mình cùng các đệ tử. Lúc này, hắn vội vàng ôm quyền hành lễ, cảm kích nói ra, bị nhân Định Tiên Tông tông chủ, Trương Vô Căn, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc một chút, khoát tay áo, nói ra, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Nhắc nhở các ngươi một câu, Tham Lang tinh vực vẫn thạch chia làm đơn thể vẫn thạch cùng liền thể vẫn thạch, mà các ngươi vừa mới gặp phải cũng là liền thể vẫn thạch. Liên thể vẫn thạch nguy hiểm hệ số cực lớn, các ngươi muốn thu hoạch được cơ duyên không gì đáng trách, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nói xong, Diệp Hạo cùng người câm liền quay người hướng về phía tây bay đi. Bọn hắn thân ảnh tại mảnh này hoang vu trong tinh vực lộ ra phá lệ tiêu sái. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Định Tiên Tông sở hữu các nữ đệ tử ánh mắt đều phát sáng lên, nguyên một đám nghị thầm hoa si. Thật xuất khí, cũng không biết bọn hắn tên gọi là gì, không chỉ có tuổi trẻ xoáy khí, còn lợi hại như vậy. Sư tôn, ngươi biết bọn họ sao? Trương Vô Căn lắc đầu, tức giận nói ra, được rồi, các ngươi cũng không cần tái phạm hoa si. Có thời gian này, còn không bằng nhiều học một ít nhân ra. Sư phụ ta thế nhưng là nhìn đồ thành long thật lâu rồi. Ai ngờ Định Thiên Tông một đám đồ đệ trăm miệng một lời trả lời, sư tôn, chúng ta cũng nhìn cha thành long thật lâu rồi. Tiến lên 200 dặm, Diệp Hạo cùng người cầm đống nhiên cảm giác được một cỗ làm người sợ hai uy áp đập vào mặt. Cỗ uy áp này như là thực chất, để da của bọn hắn đều cảm thấy một trận nhói nhói, loại này cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Trong lòng hai người giật mình, đội vàng tu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí dấu ở phụ cận một viên vẫn thạch khổng lồ về sau. Bọn hắn thông qua vẫn thạch khe hở nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy 9 con rồng lớn kéo lấy một miệng to lớn quan tài, hướng về một cái hướng khác chậm rãi bay đi. Cái kia 9 con rồng hình thái khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức kinh khủng, bốn phía phi nhanh bay tứ tung vẫn thạch cùng tinh thần, chỉ là cùng chúng nó vừa đối mặt thì trong nháy mắt bị chấn thành một mịt. Nhất là cái kia một cái quan tài, phát ra quỷ dị khí tức làm cho người sợ hãi, phản phất là tới từ địa ngục. Thật là khủng khiếp. Diệp Hạo không khỏi hít sâu một hơi, theo 9 con rồng này trên thân, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Sự chênh lệch giữa bọn họ liền như là một vị cao cao tại thượng trích tiên cùng phàm nhân. Đột nhiên, trong đó một đầu xích long đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Hạo cùng người cầm ẩn tàng vị trí, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Nhất thời, Diệp Hạo cùng người cầm chỉ cảm thấy thân thể dường như bị định trụ đồng dạng, căn bản không dám nhúc nhích, liền hô hấp đều vô ý thức đình chỉ. Ầm, ầm, ầm. Trung quanh chỉ còn lại có bọn hắn yếu ớt tiếng tim đập. Đợi 9 con rồng triệt để sau khi rời đi, người cầm mới dám miệng lớn hô hấp, hắn lắp bắp nói, khí tức thật là khủng bố. Còn tốt bọn hắn không có phát hiện chúng ta. Liền tinh thần đều có thể chấn bỡ, bọn chúng tuyệt không phải người lương thiện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, cũng mở miệng nói ra, đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên 300 dặm, một đường lên thu hoạch tương đối khá, lấy được thiên tài địa bảo số lượng cũng không ít. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gào thét hấp dẫn chú ý của hai người. Chết thạch cự nhân thanh âm. Nghe nói này âm thanh, Diệp Hạo cùng người câm trong mắt nhất thời tràn ngập hưng phấn. Liên thể vẫn thạch có một phần vạn tỷ lệ đản sinh linh trí, mà ra đời linh trí liên thể vẫn thạch chính là vẫn thạch cự nhân. Vẫn thạch cự nhân tuy nhiên khủng bố, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa to lớn cơ duyên.